Chương 26, phách lối thái tử. Đừng nói Hồ Cơ, ngay cả Tô Thần đều muốn hỏi một chút hệ thống cái này ngư trường kiếm là làm sao tới. Hệ thống sản xuất bản đồ kho báu, có thể tùy cơ đảo lấy tới từ 3.000 thế giới các loại chân bảo vật phẩm, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Nha, hệ thống hôm nay thái độ không tệ a, thế mà lại đoạt trả lời. Xem ra ngẫu nhiên vẫn phải là làm một lần nhiệm vụ, nhất là loại này kiếm bổn không lỗ nhiệm vụ, nhiều đến mấy cái thì càng tốt. Thu hồi ngư trường kiếm, Tô Thần đem hố lấp đầy, đem bạch ngọc gạch đất một lần nữa trải lên, đem giường lớn rời về vị trí cũ. Phủi tay, Tô Thần nói với Hồ Cơ, sớm nghỉ ngơi một chút đi, có rảnh rỗi ta trở lại thăm ngươi. Hồ Cơ nhàn nhạt hơi gật đầu, mặt nhìn lên không ra buồn vui cảm xúc, tựa hồ là ước gì Tô Thần đi nhanh một chút. Đinh, tam vị yêu hồ độ trung thành 5. Nguyên lai ngươi còn là một ngạo kiều a. Tô Thần ha ha cười rời khỏi tiên hồ điện, theo thủy đạo đường cũ trở về đan thanh điện. Lại tắm rửa một cái, Tô Thần trở lại phòng ngủ, đem ngư trường kiếm đem ra, cẩn thận quan sát một trận. Hắn cũng nói không rõ cái này ngư trường kiếm tốt xấu, nhưng nó hoàn toàn chính xác phi thường sắc bén, to bằng cánh tay xích sắt, nhẹ nhàng một gọt liền ứng thanh mà đứt, nếu như đầy đủ dùng sức, thậm chí có thể vạch phá Tô Thần hộ thể không gian màng. Chỉ bằng vào cái này sắc bén độ, so Hồ Cơ móng vuốt liền muốn lợi hại rất nhiều. Hơn nữa ngư trường kiếm phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, dễ dàng giấu kín. Bất quá Tô Thần có nhẫn chứa đồ, cái hiệu quả này cũng sẽ không rõ ràng. Thử một chút dùng thần văn cường hóa một chút. Tô Thần ngồi xếp bằng, đầu ngón tay thần văn cuốn động, xe chỉ luồn kim đồng dạng đem từng đầu nguyên khí ngưng tụ thần văn rót vào ngư trường kiếm lưỡi kiếm bên trong. Quả nhiên hữu hiệu, sắc bén độ chí ít lại tăng lên khoảng 2 thành, hơn nữa càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Không chỉ có như thế, bởi vì thần văn ngưng khắc, Tô Thần cùng ngư trường kiếm ở giữa còn tăng lên một loại kỳ diệu tinh thần liên hệ. Hắn mở ra tay, ngư trường kiếm huyền không mà lên, vòng quanh Tô Thần cánh tay xoay tròn. Ngự kiếm. Cái này phát hiện mới để Tô Thần rất là kinh hỉ. Mặc dù ngự kiếm phạm vi rất nhỏ, đại khái rời đi bên người chừng 2 mét, Tô Thần liền không cách nào tiếp tục khống chế ngư trường kiếm. Nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là ngự kiếm thần thông a. Ai không nghĩ ngự kiếm thành tiên? Ngàn dặm bên ngoài lấy đầu người, kia là cỡ nào hào hùng cử chỉ. Chơi một hồi, Tô Thần phát hiện nguyên khí tiêu hao có chút nhiều, liền đem ngư trường kiếm thu hồi lại. Đúng rồi, lại thêm vào một cái tụ lực phù văn, bình thường không cần thời điểm, có thể đem nguyên khí chứa đựng tại ngư trường kiếm bên trong, thời khắc mấu chốt phóng xuất ra, có thể làm cho ngư trường kiếm uy lực trong nháy mắt bộc phát mấy lần. Sáng sớm, sương lạnh sơ hàng. Tô Quốc Sư, cửu ngưỡng đại danh, bá nhân hôm nay mới đến tiếp kiến, mong rằng Tô Quốc Sư nhiều hơn rộng lòng tha thứ, thật sự là công vụ bể bộn a. Đại điện bên trong, một tên thai to mặt lớn, bóng loáng dầu khuôn mặt trung niên nam nhân đang tại tiếp kiến Tô Thần. Hắn tên là Hậu Bá Nhân, là Sở Quốc đương triều tể tướng, mặc dù coi như bề ngoài bình thường, tại triều đình phía trên lại rất có thủ đoạn, là Sở Thiên Minh bên người đại hồng nhân, Sở Quốc lớn nhỏ nội chính cơ hồ đều là Hậu Bá Nhân tại một bàn tay quản. Tô Thần uống trà cùng Hậu Bá Nhân khách sáo vài câu. Hắn không quá nguyện ý cùng cái kia chút quan chức liên hệ, nếu không phải Hậu Bá Nhân địa vị đặc thủ, Tô Thần cũng không muốn gặp hắn. Hơn nữa gia hỏa này vừa nhìn chính là mang theo mục đích tới, nhất định là vì đi cầu thuốc. Quả nhiên, không có nói vài câu, Hậu Bá Nhân liền nói tới hắn lão mẫu đại thọ 80 tuổi sự tình, muốn theo Tô Thần cầu một viên tục mệnh đan đến, tại đại thọ phía trên tốt hiến cho lão mẫu. Khó được là tể tướng đại nhân một mảnh hiếu tâm, đã là như thế, Tô Mộ cũng sẽ không chối từ, bất quá dưới mắt đan thanh điện bên trong thiếu khuyết dược liệu. Không đợi Tô Thần nói xong, Hậu Bá Nhân liền lặng lẽ meo meo đem một trương nguyên tạp nhét vào Tô Thần trong tay. Nơi này là 1 triệu nguyên tệ, còn xin Tô Quốc Sư vui vẻ nhận. Tô Thần cười ha ha một tiếng, ngày mai có thể tới lấy thuốc. Tục mệnh đan quý giá liền quý giá tại luyện dược kỹ thuật bên trên, bản thân cần thiết dược liệu không tính là đặc biệt đắt đỏ, giá vốn cũng liền chừng 20 vạn một viên, liền kiếm được 800 ngàn sự tình, Tô Thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không thể không nói, luyện dược sư thật đúng là cái bạo lợi ngành nghề, chỉ cần có thể luyện ra, sẽ không sợ không có nguồn tiêu thụ. Không chỉ có một, ngày thứ nhì đan thanh điện lại tới một vị 2 triệu nguyên lão, cũng là đến cầu tục mệnh đan. Lần này không lấy tiền, nhưng lấy được một bộ gia truyền địa cấp công pháp, Lưu Quang Kiếm Phổ. Tô Thần lấy được ngư trường kiếm, vừa vặn thiếu khuyết một hạng kiếm pháp kỹ năng, mặc dù hắn có một cái phiêu huyết kiếm pháp, nhưng này loại nguyên giai công pháp căn bản không lên được mặt bản, cái này địa giai Lưu Quang Kiếm Phổ có thể nói là phi thường hợp Tô Thần tâm ý, lúc này liền cho điểm đến rồi đẩy tầng 50 tầng. Kiếm xuất như Lưu Quang, kiếm lạc như tinh vẫn. Cái này Lưu Quang Kiếm Phổ uy lực vẫn là tương đối kinh người. Phối hợp sắc bén linh xảo ngư trường kiếm đến sử dụng, quả thực là tuyệt phối. Có lẽ là thanh danh truyền đi duyên cớ, mấy ngày kế tiếp, đan thanh điện khách tới nối liền không dứt, đại thần trong triều, hoàng thân quốc thích đều nhao nhao đến đây xin thuốc, cầu thuốc cũng là ngũ hoa bát môn, lại còn có một vị phi tử len lén chạy tới cùng Tô Thần cầu tống tử dược. Nàng nói chính mình vào cung 7 năm, từ đầu đến cuối bụng trống trơn, không có mang thai long chủng. Tô Thần hỏi nàng lần trước cùng Sở Thiên Minh động phòng là lúc nào, kết quả nàng nói là 7 năm trước. Tô Thần lúc ấy liền say, tình huống này lấy cái gì tiên đan rượu dược cũng không dùng được a. Nam nhân của ngươi mỗi ngày ôm lấy cọc gỗ loạn gặm, ngươi có thể mang thai mới là chuyện lạ đâu. Liên tiếp bận rộn gần nửa tháng, đan thanh điện mới dần dần khôi phục ngày xưa an bình. Tô Thần kiểm lại một chút gần nhất thu hoạch, vẹn vẹn là nguyên tệ đã thu 7-8 triệu, lại thêm cái khác một chút tặng lễ, liền kiếm được ngàn vạn có thừa. Hơn nữa chính Tô Thần căn bản không có ra khí lực gì, ngoại trừ mấy cái địa vị tương đối đặc thù khách tới bên ngoài, những người còn lại đi cầu thuốc, hắn đều là đuổi cho Hoàng Trạm, để hắn đi thay xử lý. Hoàng Trạm dù sao cũng là đại sư cấp luyện dược sư, lại cùng Tô Thần học được không ít kỹ thuật, hiện tại một thân một mình cũng có thể luyện chế tục mệnh đan. Lại là một ngày mới. Tô Thần nửa tháng không biết vị thịt, đang muốn trộm cái nhàn đi dưỡng nhan điện tìm Sở Yên Nhiên mở một chút ăn mặn. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô quát. Thái tử điện hạ giá lâm. Thái tử. Tô Thần lúc này mới nhớ tới Sở Quốc còn có một vị thái tử, tựa như là gọi Sở Ngạo Phong, mấy năm này đều tại phía nam biên quan lịch luyện. Này sẽ hẳn là lịch luyện kết thúc trở lại đế đô. Ai là Tô Thần? Còn không mau mau cút ra đây yết kiến bản điện hạ. Nghe được ngoài điện truyền tới kêu gào, Tô Thần lập tức nhíu mày đến. Chỉ thấy một tên kiêu căng khó thuần cuồng ít tại một đám thái giám thị vệ chúng tinh phùng nguyệt ủng hộ dưới, nên ngang đi vào trong sân, trực tiếp liền xâm nhập đại điện. Ngươi chính là Tô Thần sao? Nhìn thấy bản điện hạ vì sao không quỳ, đừng tưởng rằng mình là một phá luyện dược sư thì ngon, nói cho ngươi biết, cái này Sở Quốc là ta Sở gia địa bàn. Ta là Sở Quốc thái tử, ta nghĩ để ai chết, ai liền phải chết, ngươi nếu như không muốn chết, liền thành thành thật thật tiến lên quỳ nên bản điện hạ. Ngươi để cho ta quỳ xuống. Tô Thần hít mắt, trong mắt nổi lên một vệ hàn quang. Chương 27, Quất Trì Uy Đức. Sở Ngạo Phong trừng mắt lạnh lẽo nhìn Tô Thần, toát ra một cỗ tự cho là rất có lực áp bách uy nghiêm khí thế. Tô Thần, ngươi thật sự là thái độ gì? Thật sự coi chính mình là luyện dược tông sư thì ngon nha, nói cho ngươi biết, Sở Quốc sớm muộn là lão tử. Ngươi một giới thần tử, dám đối với tương lai hoàng đế vô lễ bất kính, đã là phạm vào tội chết, tin hay không lão tử lập tức đem ngươi đánh vào thiên lao. Bất học vô thuật xuẩn tài, Sở Thiên Minh làm sao sẽ chọn ngươi dạng này xuẩn tài làm thái tử. Hoàng Trạm chậm rãi đi như đại điện, lắc đầu khẽ thở dài. Lao Đông Tây ngươi nói cái gì, muốn chết đúng không? Sở Ngạo Phong nghe xong liền nổi giận, rút lên bội kiếm liền hướng phía Hoàng Trạm chém tới. Sở Ngạo Phong thực lực không tệ, tuổi không lớn lắm đã có địa cảnh tu vi. Cái tuổi này địa cảnh cao thủ vẫn là số ít, đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng. Nhưng đụng tới Hoàng Trạm, Sở Ngạo Phong chút thực lực ấy hiển nhiên liền không dù nhìn. Chỉ thấy Hoàng Trạm tiện tay vỗ, liền đem Sở Ngạo Phong bội kiếm bắn rơi, đồng thời đem hắn cánh tay cài lại, trong nháy mắt liền đem Sở Ngạo Phong chế phục, một cước đem hắn trùng điệp thăm dò ngã xuống đất, dùng khóa sắt trực tiếp trói lại. Mấy tên quá dám hộ vệ quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên nghĩ cách cứu viện Sở Ngạo Phong, lại bị một trận lạnh lẽo hàn phong bức lui. Ninh Tiểu Nhiễm từ phía trên trần nhà bên trên phiêu nhiên hạ xuống, váy đỏ tung bay, so như quỷ mị. Kia bức người khí âm hàn, để quá dám hộ vệ môn dọa đến sắc mặt tái xanh, hốt hoảng không thôi trốn ra đại điện bên ngoài. Đáng chết, lớn mật nô tài, ngươi lại dám đối bản điện hạ động thủ, ta muốn chép ngươi toàn môn, chu ngươi cửu tộc. Hoàng Trạm âm thanh lạnh lùng nói, ta với ngươi Hoàng Thái Tổ là kết bái huynh đệ, ngươi nghĩ diệt ta cửu tộc đúng không? Vậy trước tiên tử vẫn đi. Cái gì? Sở Ngạo Phong quá sợ hãi. Hoàng Trạm giơ lên khóa sắt, trực tiếp đem Sở Ngạo Phong huyền không treo ngược ở đại điện trên xà nhà, sau đó đi nói với Tô Thần, sư tôn, ngài xem nên như thế nào xử trí gia hỏa này, có muốn hay không ta đi đem Sở Thiên Minh kêu đến. Tô Thần thản nhiên nói, trước không đổi, liền để hắn bựa như vậy lấy đi, Sở Thiên Minh lúc nào nhận được tin tức, tự sẽ qua tới cầu ta. Lớn mật, Tô Thần ngươi biết mình ở làm cái gì nha, ngươi đây là đại nghịch bất đạo tội, ngươi lại không thả ta, chờ ta phụ hoàng tới chắc chắn đưa ngươi tháo thành tám khối. Sở Ngạo Phong bị treo ở giữa không trung dùng sức dãy rủa bắt đầu kêu gào. Tô Thần nói, tiểu nhiễm, ta xem cái này thái tử ra còn không có thanh tỉnh, để hắn hảo hảo mát mẻ mát mẻ. Ninh tiểu nhiễm hì hì cười một tiếng, phiêu nhiên như khởi, vòng quanh Sở Ngạo Phong phun ra từng đạo sen lẫn băng xương âm lanh hàn vụ. Sở Ngạo Phong trong nháy mắt không có âm thanh, cả người bị một tầng thật dày băng xương bao trùm, đông toàn thân run rẩy, căn bản không mở miệng được. Sở Ngạo Phong bị Tô Thần giam tại đan thanh điện tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Không ít người đều đang đợi lấy xem kịch vui. một cái là đương triều thái tử, Sở Quốc người thừa kế, một cái là bây giờ chính đang hot quốc sư Tô Thần, luyện dược tông sư, tài nghệ vô song, gần nhất giúp đỡ đại thần trong triều hậu cung giai lệ nhóm luyện không ít đan dược, trong triều cũng rất có hy vọng. Ai cũng muốn nhìn một chút, hoàng đế là sẽ khuynh hướng chính mình thân nhi tử, vẫn là sẽ khuynh hướng Tô Thần. Nhưng mà Sở Thiên Minh bên này còn không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, cho rằng khách không mời mà đến nhưng là tới trước đến rồi đan thanh điện bên trong. Thật sự là Sở Quốc đại tướng, thiên cảnh bắt trọng cường giả, Uất Chỉ Huy Đức. Tại Sở Quốc bên ngoài, có 3 tên thiên cảnh cường giả tọa chấn, cái này Uất Chỉ Huy Đức, càng là trong đó thực lực mạnh nhất tồn tại, thân kiêm tam quân tổng soái, quân cơ đại thần, hộ quốc đợi các loại nặng bao nhiêu thân phận, có thể nói là Sở Thiên Minh phụ tá đắc lực, cũng là hắn tin cậy nhất người. Ở mức độ rất lớn, Sở Quốc có thể có hôm nay huy hoàng, đều là dựa vào Uất Chỉ Huy Đức chỗ lập xuống chiến công hiển hách. Tô Thần tự nhiên nhận ra người này. Năm đó Uất Chỉ Huy Đức dẫn binh tiến đánh Long Quốc, từ Tây sang Đông một đường vượt ngang hơn phân nửa Long Quốc cương thổ, một đường giết tới Long Quốc đô thành, cửa hoàng cung bên ngoài, một trận chiến này để Long Quốc nguyên khí đại thương, từ đây quốc lực suy bại, tại hàng hai trong đế quốc lưu lạc làm hạng chót tồn tại, bị Tần Quốc Triệu Quốc vượt qua. Mặc dù Tô Thần xuyên qua tới thời điểm, Long Quốc cơ bản đã khôi phục ổn định, nhưng Uất Chỉ Huy Đức sát thần tên, tại Long Quốc bên trong vẫn là rất có lực uy hiếp, tất cả mọi người đối với tên sát thần này danh hào kiêng kỵ không sâu, không dám nhắc tới cùng. Long Quốc Tiên Hoàng Băng Hà, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Uất Chỉ Huy Đức áp chế. Về sau hoàng tử đoạt chính, Tô Thần bị thua, bị hắn nhị ca xem như con tin áp giải Sở Quốc, cũng là vì hướng Sở Quốc lấy lòng, đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Uất Chỉ Huy Đức bản nhân, trong lòng cảm xúc vẫn còn có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh, Tô Thần liền ổn định xuống tới. Tô Thần gặp qua Uất Chỉ tướng quân, kính đã lâu Uất Chỉ tướng quân đại danh, hôm nay cuối cùng may mắn nhìn thấy chân dung. Uất Chỉ Huy Đức người khoác màu đen trọng giáp, vẹn vẹn đứng lặng tại đại điện bên ngoài, thân thể liền tựa như một thanh sông thẳng vân tiêu, vắt ngang ở giữa cự kiếm, hắn ánh mắt thiên ổn an bình, lại tự có vô biên uy nghiêm. Liền ngay cả hoàng trạm nhìn thấy Uất Chỉ Huy Đức, đều theo bản năng co lên đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào. Tô Quốc Sư, cậy tài khinh người cũng không phải thói quen tốt, ta kính trọng ngươi là một vị tông sư, nhưng chúng ta làm người thần tử, trọng yếu nhất gò bó theo khuôn phép, không thể làm ra quá mức khác người sự tình. Thái tử sở dĩ là cao quý thái tử, cũng bởi vì hắn là quốc gia biểu tượng, hoàng quyền trung tâm, ngươi làm như thế, sợ là thật tỏ không ổn đâu. Uất Chỉ Huy Đức lạnh lùng nói, kia lăng liệt khí thế trực diện đè xuống, để Tô Thần đều có chút thở không nổi. Đơn thuần cá nhân sức chiến đấu tới nói, Uất Chỉ Huy Đức so kiếm thần Lý Thu Phong kỳ thật là hơi kém một bậc, nhưng Uất Chỉ Huy Đức cường đại nhất địa phương, ở chỗ hắn lâu trưởng binh quyền, bách chiến bất bại uy thế, hắn nổi danh, là xây dựng ở vô số vong hồn phía trên, to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần chiến dịch, trực tiếp gián tiếp chết trong tay Uất Chỉ Huy Đức vong hồn, xa xa không chỉ trăm vạn. Liền xem như một người bình thường, đồ trăm vạn người, trên người chỗ có uy thế, cũng đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Uất Chỉ tướng quân lời ấy sai rồi. Tô Thần nhìn thẳng vào Uất Chỉ Huy Đức nói, thái tử sở dĩ là thái tử, là bởi vì hắn ký thác lê dân bách tính tâm nguyện, cho là chúng vọng sở quy, thiên tuyển đứng đầu, nhưng Tô mỗi nhìn đến Sở Ngạo Phong, chỉ là một giới ngạo mạn vô lễ cuồng vọng chi đồ, người này khó nhịn chức trách lớn, nếu để cho hắn làm hoàng đế, sẽ chỉ là một giới ngu ngốc bạo quân mà thôi. A. Uất Chỉ Huy Đức hơi hơi nheo mắt lại, Tô Thần, ngươi đây là tại nghi vấn hoàng thượng quyết đoán, nghi vấn hoàng tộc quyền uy sao? Ngươi thật to gan. Uất Chỉ tướng quân nói quá lời, Tô Mộ thân là Sở Quốc thần tử, tự nhiên là hy vọng Sở Quốc có thể quên nơi tốt hơn phát triển, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Tốt một cái lời thật thì khó nghe lợi cho đi, ta xem ngươi chính là muốn chết. Uất Chỉ Huy Đức hừ lạnh nói, khí thế bỗng nhiên bộc phát, chấn động đến đại địa xà nhà đều mãnh liệt rung động. Một cỗ cường đại uy áp, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Sư tôn. Hoàng Trạm cắn răng một cái lao đến. Vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể ngăn cản Uất Chỉ Huy Đức uy áp. Ninh Tiểu Nhiễm cũng gấp vội vàng nhẹ nhàng qua tới, miệng phun hàn khí chống cự Uất Chỉ Huy Đức. Lan đi, hôm nay lão phu muốn thay bệ hạ hảo hảo giáo huấn ngươi cái này loạn thần tặc tử. Uất Chỉ Huy Đức hét lớn một tiếng, khí thế trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, trực tiếp đem Hoàng Trạm cùng Ninh Tiểu Nhiễm đánh bay ra ngoài. Một nháy mắt, Tô Thần dường như cảm thấy một tòa núi lớn áp đỉnh mà tới. Hoàng bét, giá hỏa này làm thật. Chương 28, chiến đấu. Tô Thần chấn động trong lòng. Nếu như Uất Chỉ Huy Đức là Sở Thiên Minh phái tới gõ hắn, tuyệt sẽ không đại động can qua như vậy, nhưng Uất Chỉ Huy Đức giờ phút này vì thế toàn bộ triển khai, sát ý cường thịnh, đây cũng không phải là tại gõ Tô Thần, mà là thật sự rõ ràng sẽ đối Tô Thần ra tay độc ác. Sở Thiên Minh không có dạng này dũng khí, nhưng Uất Chỉ Huy Đức không giống, tông sư cấp luyện dược sư thân phận, tại hắn tôn này sát thần trong mắt, căn bản không có nửa điểm phân lượng. Nhưng chỉ là vì một cái Sở Ngạo Phong, tiểu đối Tô Thần làm to chuyện, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Cái này quá vượt qua Tô Thần dự kiến. Sở Ngạo Phong mặc dù là thái tử, nhưng phải biết bây giờ Sở Thiên Minh chính trực trắng niên, chí ít còn có thể trên long ỷ ổn thỏa 50 năm lâu. Sở Ngạo Phong cái này thái tử, cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, không có gì thực tế phân lượng, dù sao ai cũng không biết 50 năm sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, vất chỉ huy đức kia thô kệch thân ảnh đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Tô Thần tuyệt không phải cái gì quả hường mềm, vất chỉ huy đức cố nhiên thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không hư. Một trận kim mang tại Tô Thần toàn thân dập dờn mà lên, long viêm lực ngưng tụ thành một đoàn màu vàng kim xích viêm, chính diện cung ngất chỉ huy đức đối oanh mà đi. Ầm ầm. Tô Thần mắt tối sầm lại, lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở đàn thanh điện phía sau một tòa hành cung bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp toàn bộ đàn thanh điện dường như bị người một kiếm bổ ra giống như, cắt thành hai đoạn. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Nếu như không phải Hỗn Nguyên Vạn Tượng quyết hộ thể, một kích này đủ để đem Tô Thần ép thành thịt băm. Bất quá còn tốt, mặc dù cánh tay hơi tê tê, nhưng cũng không thương tới quá sâu. Vất chỉ huy đức cũng không phá được phòng ngự của hắn. Hảo tiểu tử, an lão phu một quyền có thể bình yên vô sự, đây càng thêm chắc chắn ta muốn giết chính là ngươi quyết tâm. Vất chỉ huy đức nhanh chân một bước, trực tiếp xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, lại là phủ đầu một trưởng đánh rất hướng Tô Thần đỉnh đầu. Dưới một kích này đi, coi như Tô Thần có thần công hộ thể, cũng sẽ bị đánh ra nao chấn động. Thời khắc mấu chốt, Tô Thần giơ tay đánh ra một vệt lưu quang. Ngư trưởng kiếm ngự quang mà lên, trực tiếp đâm về vất chỉ huy đức cổ họng. Khoảng cách gần dưới, ngư trưởng kiếm tốc độ nhanh kinh người, liền xem như vất chỉ huy đức cũng không kịp phản ứng. Lưỡi kiếm trực tiếp bôi hầu mà qua, giơ lên mảng lớn huyết hoa. Vất chỉ huy đức khí quản bị cắt đứt. Nhưng dù vậy, vất chỉ huy đức thế công vẫn không co dừng lại, chỉ là vị trí có chỗ chạy hướng, một trưởng trùng điệp bổ vào Tô Thần đầu vai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tô Thần bả vai trực tiếp chật khớp. Tô Thần trong nháy mắt lui nhanh mấy bước, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn hắn phòng ngự kinh người, không người dưới một kích này đến xương bả vai đều muốn vỡ nát, bây giờ chỉ là chịu lực chật khớp, đã coi như là kết quả tốt nhất. Vất chỉ huy đức thương thế rõ ràng muốn càng thêm nghiêm trọng. Hắn che lấy cổ cưỡng ép đã ngừng lại chảy máu, nhưng máu chả là theo hết hầu tiến vào trong phế phủ, trong miệng mũi đều có máu tươi không được dâng trào ra ngoài. Thương thế như vậy, cho dù là đặt ở địa cảnh cao thủ trên người, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Nhưng vất chỉ huy đức quá mạnh mẽ. Chỉ là cơ hồ hô hấp công phu, liền cưỡng ép ngăn chặn khí huyết trào ra ngoài. Hắn lửa giận công tâm, trong đôi mắt sát khí bắn ra, không để ý thương thế một cái tay hướng phía Tô Thần lần nữa bổ tới. Tô Thần lúc này đã có đề phòng, quyết định thật nhanh tránh qua vất chỉ huy đức chính diện thế công, đồng thời điều khiển lên ngư trường kiếm lần nữa đâm về vất chỉ huy đức dưới hông. Ti tiện. Vất chỉ huy đức nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem ngư trường kiếm đẩy ra. Nhưng ngư trường kiếm nhanh nhẹn linh xảo, thuận thế tạm tha cắt cổ tay, trực tiếp đâm về vất chỉ huy đức sau lưng, theo xương sống lưng của hắn đi lên vạch ra một đạo vết máu. Á á á. Vất chỉ huy đức liên tiếp bị đâm tổn thương, cả người đều dường như trở nên cuồng bạo đồng dạng, bỏ qua ngư trường kiếm tập kích, trực tiếp chạy về phía Tô Thần, thế công như cuồng phong mưa to giống như dày đặc hạ xuống, đánh chính là Tô Thần trở tay không kịp, vô lực chống đỡ, cũng không hà đi thôi động ngư trường kiếm phản kích. Chỉ có thể dựa vào long huyết bá thể quyết cùng Hỗn Nguyên Vạn Tượng quyết bị động phòng thủ. Không tốt, tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ bị đánh ra nội thương, bây giờ không phải là thời điểm liều mạng. Tô Thần thu hồi ngư trường kiếm, trực tiếp quay người nhảy vào một đầu sông ngầm bên trong, như cá gặp nước trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Đáng chết, nhanh cho lão phu cút ra đây. Vất chỉ huy đức đại hống đại khiếu, nhưng sông ngầm dưới lòng đất rắc rối phức tạp, qua trong giây lát Tô Thần liền đã không biết bơi đến địa phương nào. Tô Thần, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Đế đô Tây Ngoại Ô, một đầu đốn lượn quanh co đường sông. Tô Thần kéo lây chật vật thân thể bò lên bờ, đổ vào đê bên trên miệng lớn thở hổn hển. Quá hung hiểm, may mắn lao tử chạy thật nhanh, bằng không thì cũng không phải là cánh tay chật khớp đơn giản như vậy. Tô Thần cắn chặt răng, tay trái dùng sức bắt lấy cánh tay phải, đột nhiên kéo một cái, lập tức đau hít sâu một hơi. Chật khớp khớp nối bị tiếp thượng, bất quá vẫn là căng đau khó nhịn, cảm giác xương cốt hẳn là nứt ra. Từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra một viên đan dược căn vào, Tô Thần vận chuyển nguyên lực, một lát sau mới khôi phục năng lực hành động. Quay đầu nhìn thoáng qua đế đô thành tường, Tô Thần ngưng lông mày nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, vất chỉ huy đức tay cầm bình quyển, người đi theo như mây, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ đối với đế đô bốn phía tiến hành trải thảm cách thức lục soát, cùng hắn trốn đông trốn tây, không bằng ta hiện tại nhìn một cái trở về hoàng cung, trốn đến tiên hồ điện đi, tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Tô Thần tâm tư khẽ động, bay đến bên kia bờ sông cố ý lưu lại một phiến dấu chân, sau đó lần nữa bay trở về trong sông chui vào đáy nước. Không đến nửa canh giờ, Tô Thần liền lần nữa về tới hoàng cung, đi tới hồ tiên điện. Đi tới trên lầu hồ cơ bí mật chỗ ở, Tô Thần nhưng không có nhìn thấy hồ cơ thân ảnh, không biết đi đâu rồi. Bất quá nơi này tương đối vẫn là rất an toàn, không có người biết rõ nơi này, cũng sẽ không đến hồ tiên điện bên trong điều tra, Tô Thần tạm thời ở tại nơi này khẳng định không có vấn đề. Đi vào hồ cơ phòng ngủ, Tô Thần phát hiện nơi này trang trí vô cùng ít ỏi nữ phong, trên đất trải tấm thảm, treo trên tường trang trí, đều là mao nhung nhung, để Tô Thần phi thường im lặng. Khó trách hồ cơ là muội muội, mà Sở Yên Nhiên là tỷ tỷ đâu. Tô Thần hiện tại toàn thân đau xót, dã rời tới cực điểm, cũng không đoái hoài tới tắm rửa, cởi quần áo ra trực tiếp liền té nằm hồ cơ mao nhung nhung trên giường lớn ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, thẳng đến hơn nửa đêm Tô Thần mới bị hồ cơ đánh thức. Ngươi không phải là trốn sao, làm sao sẽ chạy đến ta đây đến ngủ say như chết, hại ta lo lắng hơn nửa ngày. Tô Thần mở ra mông lung mắt buồn ngủ, ha ha cười nói, ngươi biết lo lắng ta. Ta còn tưởng rằng ngươi ước gì ta đi thẳng một mạch không về nữa đâu. Hồ cơ u oán oán nói, ta mặc dù không muốn làm sủng vật của ngươi, nhưng lại càng không nguyện ý giải lưu lại nơi này trong thâm cung mất đi tự do, ta còn trông cậy vào ngươi có thể mang theo tỉ mội chúng ta giết trở lại Thương Mãng Sơn đâu. Hôm nay Tô Thần cùng ất chỉ huy Đức đánh một trận, nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe nói không ít chi tiết. ất chỉ huy Đức tại thực lực cảnh giới toàn diện nghiền ép Tô Thần dưới tình huống, đều không thể đánh giết Tô Thần, ngược lại chính mình còn nhận lấy thương thế không nhẹ, đơn lấy một chút liền đầy đủ để hồ cơ đối với Tô Thần thay đổi cách nhìn. Phía trước bị Tô Thần hàng phục, là bởi vì chính mình không cách nào sử dụng huyễn thuật, để Tô Thần nhặt được tiện nghi. Hồ cơ đối với Tô Thần chân thực lực vẫn ôm một chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, hồ cơ đối với Tô Thần thực lực chỉ có sợ hãi thán phục. Chương 29, ẩn thân tiên hồ điện. Coi như nàng trạng thái đỉnh phong dưới, chính diện cung ất chỉ huy Đức đơn đả độc đấu, 89/10 cũng sẽ chết vô cùng thảm. Tô Thần lấy hắn vừa mới đột phá địa cảnh tu vi có thể cung ất chỉ huy Đức đánh chính là cân sức ngang tài, đã là phi thường lịch thiên hành động vĩ đại. Hơn nữa hồ cơ còn phát hiện, Tô Thần trên người thế mà cũng không cái gì rõ ràng thương thế, cho dù có chút máu ứ động cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nhìn lại ất chỉ huy Đức đại chiến sau kia bộ dáng chật vật, một trận chiến này thậm chí có thể nói là Tô Thần chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Nếu như Tô Thần là tu vi không phải địa cảnh, mà là thiên cảnh, kia ất chỉ huy Đức hôm nay có thể hay không sống sót đều vẫn là ẩn số. Cũng chính bởi vì một điểm này, để hồ cơ càng ngày càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Tô Thần là một cái đáng giá đi theo người. Nếu như nói toàn bộ Nam Cương có ai có thể dẫn đầu các nàng tỷ muội quay về Thương Mãng Sơn, ngoại trừ Tô Thần sẽ không còn có nhân tuyển thứ hai. Chỉ là hiện tại Tô Thần cánh chim còn mỏng, còn cần trưởng thành một đoạn thời gian. Tô Thần rỗi lưng một cái, nói, cho ta làm một ít thức ăn đến, đói bụng. Hồ cơ nói, ta truyền âm để tỷ tỷ mang một ít thức ăn đến đây đi, ngươi trước tắm rửa, ngươi xem một chút trên người ngươi bẩn, đem ta giường đều làm không còn biết trời trăng gì nữa, cái này còn thế nào ngủ a? Nói ra lời nói này thời điểm, hồ cơ trên người kia nồng nặc tiểu nữ nhân vị để Tô Thần hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ta nhìn rất đẹp sao? Bị Tô Thần nhìn chằm chằm, hồ cơ gương mặt có chút nóng lên, nhịn không được hờn dỗi một câu. Tô Thần hiếu kỳ hỏi, các ngươi yêu tộc hình dạng người là làm sao tới? Có thể tùy ý biến hóa dung mạo sao? Dĩ nhiên không phải, có thể biến hóa yêu tộc, trong cơ thể đều chuyển thừa có nhân tộc huyết mạch, biến hóa chính là đem một cái bộ phận nhân tộc huyết mạch kích phát đi ra, dung mạo chính là trời sinh, có thể nào tùy ý biến hóa đâu? Thì ra là thế. Tô Thần không nghĩ nhiều, tại hồ cơ an bài xuống rất nhanh tắm rửa một cái, đổi lại một bộ quần áo sạch. Hồ cơ cũng đem trên giường thu thập một phen, đổi lại một bộ mới mao nhung nhung chăn nệm. Lúc này Sở Yên Nhiên cũng đi tới hồ tiên điện. Hồ cơ cũng không sớm nói cho nàng Tô Thần trong này thời điểm, Sở Yên Nhiên đột nhiên nhìn thấy Tô Thần cũng ở đây, lập tức kinh hỉ vạn phần. Tô Thần, ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu. Tô Thần tức giận liếc mắt, nói bao nhiêu lần, phải gọi ta chủ nhân. Sở Yên Nhiên không nhìn thẳng Tô Thần cùng hồ cơ nói chuyện phiếm lên. Nàng phi thường tò mò, tại sao Tô Thần sẽ xuất hiện tại muội muội nơi này? Cái gì, ngươi cũng bị Tô Thần dùng ngự thú thuật hàng phục? Sở Yên Nhiên biết được sau rất là chấn kinh. Hồ cơ nhìn thoáng qua đang tại ăn như gió cuốn Tô Thần, khẽ cười nói, tỷ, Tô Đại Nhân đáp ứng sẽ giúp chúng ta quay về Thương Mãng Sơn, cộng đồng đối kháng Huyền Thủy Giao. Như vậy a, cái kia còn được. Sở Yên Nhiên cái này tiếp nhận rồi. Đinh, cửu vĩ yêu hồ độ trung thành năm. Tô Thần vui vẻ, một ngụm nuốt vào một lớn khỏa viên thịt, đang muốn mở miệng lúc, chợt nghe tiên hồ điện ngoài chuyển tới động tĩnh. Bệ hạ giá lâm. Tô Thần đối với Hồ Cơ cười ha ha, cái này lão hoàng đế rất là sủng hạnh ngươi a. Hồ Cơ lộ ra một mặt chán ghét biểu lộ, bất đắc dĩ nói, ta xuống dưới ứng phó một chút đi. Thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn sự tình hôm nay có phải hay không Sở Thiên Minh an bài. Tô Thần nói, mặc dù hắn tự mình cảm giác, bất chỉ huy đức hôm nay làm to chuyện là lâm thời khởi ý, nhưng cũng nói không chính xác cái này sau lưng có phải hay không có Sở Thiên Minh trao quyền, nếu thật là Sở Thiên Minh an bài, kia Tô Thần liền được hảo hảo sửa trị một chút cái này lao hoàng đế. Được rồi. Hồ Cơ hơi gật đầu. Hồ Cơ sau khi đi, Tô Thần cũng ăn uống no đủ, vừa dự định ngủ tiếp một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả Sở Yên Nhiên sẽ không âm thanh không vang bỏ lên giường, tiến đến Tô Thần bên thai lặng lẽ meo meo nói, ăn no đi nằm ngủ dễ dàng béo lên, không bằng chúng ta vận động một chút. Ngươi cái này tiểu hồ mị tử. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, trở mình nằm xuống, nói, ta lười nhắc động, chính ngươi chơi a. Tốt lắm tốt lắm. Sở Yên Nhiên lập tức hóa thân nữ kỵ sĩ, ngồi trên người Tô Thần dục ngựa lao nhanh đứng lên, gọi là một cái hoan thoát. Kịch chiến say sưa lúc, Hồ Cơ bỗng nhiên trở về, nói, ta tìm hiểu qua, việc này Sở Thiên Minh thật đúng là không biết, hoàn toàn là bất chỉ huy đức tự tác chủ trương. A, các ngươi tại giường của ta bên trên làm cái gì? Hồ Cơ mặt đỏ tới mang tai, quay đầu liền chạy đi ra. Sở Yên Nhiên không kịp thở nói, đừng để ý tới nàng, chúng ta tiếp tục. Hôm sau, Tô Thần ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới tỉnh lại, Sở Yên Nhiên đã đi rồi, Hồ Cơ hóa thân tam vị yêu hồ, đang phủ phục tại phía trước cửa sổ phơi nắng. Ngươi có thể tính tỉnh, nhanh rời giường, để cho ta đem chăn mền đổi. Tô Thần xuống giường duỗi lưng một cái, nói, không phải tối hôm qua mới đổi đi. Đều bị các ngươi làm vô cùng bẩn, nơi nào còn có thể dùng, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ à. Hồ Cơ hóa thân hình người, vội vàng trong phòng thu thập, lại là đổi ga giường, lại là quét nhà tắm. Trong nháy mắt cả phòng liền khôi phục mới tinh như lúc ban đầu, ngay cả một hạt cho bụi cũng không tìm tới. Tô Thần sẽ không gặp qua như vậy thích sạch sẽ hồ ly tinh. Điểm tâm đâu, làm sao không có chuẩn bị cho ta? Tô Thần rửa mặt xong lại hỏi. Hồ Cơ nhịn không được thở dài, ngươi thật sự coi ta là người hầu sai sự a? Phục ngươi, đợi lát nữa cho ngươi đưa tới. Tô Thần cười hắc hắc, hắn một thế này không có làm mấy ngày hoàng tử, nhưng lại nhiễm không ít hoàng tử ma bệnh, cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian. Khoan hay nói, thật là thoải mái. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần lại lấy ra một viên cường hiệu tu luyện đan ăn vào, bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ trở về Đan Thanh Điện lời nói, Sở Thiên Minh nhất định sẽ ra mặt ra sức bảo vệ Tô Thần, bất chỉ huy đức lại nghĩ đối phó Tô Thần, cũng phải trước nhìn Sở Thiên Minh ý tứ. Bất quá hắn không có ý định sớm như vậy lộ diện. Trước trong này an tâm ở vài ngày, treo một chút Sở Thiên Minh khẩu vị, để hắn gấp một đoạn thời gian lại nói. Hơn nữa trải qua hôm qua cùng bất chỉ huy đức đánh một trận, Tô Thần cũng đối với mình thực lực có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hắn duy nhất yếu thế chính là cảnh giới quá thấp, hiện tại mới địa cảnh nhất trọng, cùng thiên cảnh bắt trọng ất chỉ uy đức kém trọn vẹn 18 cấp, cho dù có hai đại thiên giai đầy tầng thần công cùng ngư trường kiếm dạng này đại sát khí, hiện tại cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng ất chỉ uy đức. Nhưng Tô Thần tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đột phá thiên cảnh lời nói, ất chỉ uy đức đem hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí không cần đột phá thiên cảnh, chỉ cần có thể tu luyện tới địa cảnh thập trọng, Tô Thần đều có nắm chắc có thể chiến thắng ất chỉ huy đức. Chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay, không đến mức giống như ngày hôm qua dạng chật vật chạy trốn. Cho nên tu luyện vẫn là rất trọng yếu, nhất định phải cố gắng mau chóng để cảnh giới tăng lên đi lên. Đang muốn lúc tu luyện, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Hồ Cơ, ngươi có cái gì lợi hại công pháp sao? Hồ Cơ nghi ngờ nhìn Tô Thần liếc mắt, nói, chúng ta hồ tộc có hai đại lưu phái, chủ ta tu chính là huyễn thuật phái, tỷ tỷ chủ tu chính là thể thuật phái. Huyễn thuật phái hạch tâm công pháp gọi là nhiếp tâm thuật, mà thể thuật phái hạch tâm công pháp gọi là bách chiến quyết, cái này hai cửa đều là thiên giai công pháp, nhưng chỉ thích hợp chúng ta hồ tộc tu luyện, các ngươi nhân tộc là không tu luyện được. Vậy nhưng chưa hẳn. Tô Thần nói, ngươi đem hai loại công pháp đều dạy cho ta thử một chút. Điểm kỹ năng ưu thế lớn nhất, chính là không nhìn thiên phú huyết thống yêu cầu hạn chế, chỉ cần học được một chút xíu cơ sở gia lông, còn dư lại đều có thể dựa vào điểm kỹ năng đến giải quyết. Chương 30, nhiếp tâm thuật. Cái này. Tốt a. Hồ Cơ đáp ứng, dù sao nàng nhận định Tô Thần học không được, cũng không sợ đem hồ tộc bí truyền công pháp tiết lộ ra ngoài. Nàng đi đến Tô Thần trước mặt khoanh chân ngồi xuống, nói, ta trước dạy ngươi nhiếp tâm thuật, cái này nhiếp tâm thuật là ảo thuật một loại, tu luyện hết thể huyễn thuật chủ cột nhất một điểm là muốn trước nắm giữ tinh thần minh tưởng kỹ xảo, học được tinh thần lực vận dụng, ngươi trước thử một chút tinh thần minh tưởng, nếu như ngay cả tinh thần minh tưởng đều không thể thành công, kia muốn tu luyện nhiếp tâm thuật thì càng không có hy vọng. Tinh thần minh tưởng bước đầu tiên, là nội thị tinh thần hải, đầu tiên đem tinh thần lực của mình tưởng tượng thành một vùng biển rộng, làm tự mình ý thức có thể tại tinh thần hải bên trong vẫy vùng lúc, liền có thể tiến vào minh tưởng trạng thái, hấp thu thiên địa nguyên khí vào tinh thần hải, mở rộng tinh thần lực của mình. Hồ Cơ giáo vẫn rất chăm chú, Tô Thần cẩn thận nghe xong, lập tức lĩnh ngộ không ít. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng mới minh tưởng thuật. Thật nhanh. Tô Thần lúc này tiến vào hệ thống giao diện, tìm tới kho kỹ năng bên trong minh tưởng thuật, phát hiện cái này minh tưởng thuật chỉ là huyền giai kỹ năng. Mắt cấp là tầng 12, không cần nhiều lời, Tô Thần lập tức liền cho điểm đầy. Một giây sau, Tô Thần cả người tinh thần khí chất đều xảy ra biến hóa cực lớn. Ý thức của hắn bên trong xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ ầm ầm sóng dậy biển cả, cái này biển cả lộ ra vô cùng chân thực, xanh lam sóng cả, xanh thẳm như tẩy bầu trời, nổi lơ lửng tường vân, thủy triều lên xuống âm thanh. Ngươi. Hồ Cơ cũng chú ý tới Tô Thần biến hóa, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng đối với tinh thần lực cảm ứng thật là mãnh liệt, mới vừa Tô Thần tinh thần lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói phía trước Tô Thần tinh thần lực chỉ là một cái tiểu thủy đường, vậy bây giờ chính là bỗng nhiên biến thành một phiến ông dương đại hải. Tinh thần minh tưởng không khó, tìm tới cảm giác, tiến vào trạng thái về sau, chỉ cần kiên trì bền bỉ minh tưởng, tinh thần lực tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng Hồ Cơ cũng không có nghe nói qua, có người tinh thần lực có thể tăng nhanh như vậy a. Cái này căn bản là tại đi đến tới a. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nói, ta bây giờ tinh thần lực, hẳn là đủ cách tu luyện nhiếp tâm thuật đi. Hồ Cơ cố gắng để cho mình tâm thái bình phục lại, nói, được, ta hiện tại liền dạy ngươi nhiếp tâm thuật chỗ mấu chốt, ở chỗ như thế nào khống chế tinh thần, lợi dụng tinh thần, cũng thông qua tự mình tinh thần đi hướng dẫn ảnh hưởng người khác tinh thần, quá trình này phải vô cùng nhỏ xíu khống chế tinh thần lực. Hồ Cơ bây giờ còn thật có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tô Thần đến tuột cùng có thể hay không tu luyện nhiếp tâm thuật. Dù sao vừa rồi hắn đã biểu hiện ra tại minh tưởng bên trên cực lớn thiên phú, nói không chừng hắn còn thật sự có phương diện này tiềm chất. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng mới nhiếp tâm thuật. Nghe Hồ Cơ nói không đến thời gian một nén nhang, Tô Thần vừa đại khái nắm giữ nhiếp tâm thuật trụ cột lý luận, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Tô Thần dần dần cũng đã minh bạch học tập kỹ năng quy luật, đó chính là hiểu được cái này kỹ năng cơ bản vận hành lý luận. Chỉ cần nắm giữ cơ sở, mới có biện pháp thông qua điểm kỹ năng đi tăng lên cường hóa cái này kỹ năng. Tô Thần lúc này tiến vào kho kỹ năng bên trong, tại thiên giai kho kỹ năng bên trong tìm tới nhiếp tâm thuật. Đây là kế Long huyết bá thể quyết cùng Hỗn Nguyên vạn tượng quyết về sau, hắn nắm giữ hạng thứ 3 thiên giai kỹ năng. Bất quá nhiếp tâm thuật rõ ràng không bằng trước hai loại kỹ năng, đây tầng cũng chỉ có 300 tầng mà thôi. Mỗi tầng tăng lên cần 8 cái kỹ năng điểm, Tô Thần chỉ dùng 2400 điểm kỹ năng, liền cho nhiếp tâm thuật điểm đầy. Hồ Cơ gặp Tô Thần ngưng lông mày suy tư điều gì, còn tưởng rằng hắn sợ không được con đường, an ủi giống như nói, lĩnh ngộ không được cũng không cần nản chí, dù sao các ngươi nhân tộc trời sinh không quen khống chế tinh thần, ngươi có thể tại minh tưởng bên trên có cực lớn thiên phú, đã coi như là tốt vô cùng, nhiều tu luyện một chút minh tưởng thuật, tăng lên tinh thần lực về sau, cũng có thể tăng cường đối với thiên địa nguyên khí câu thông. Tô Thần cười nhạt một tiếng, trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra tia sáng kỳ dị. Trong chốc lát, Hồ Cơ dường như mất hồn giống như bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng phủ phục xuống tới, lung lay mao nhung nhung đuôi hồ ly, dùng cả tay chân bỏ đến Tô Thần bên người, duỗi ra hồng nhuận đầu lưỡi tại Tô Thần lòng bàn tay liếm lấy mấy ngụm. Cái này nhiếp tâm thuật có chút ý tứ, không chỉ có thể tại đối phương trong đầu chế tạo ảo giác, còn có thể khống chế tâm trí tiến hành mê hoặc hướng dẫn. Tô Thần thầm nói, đưa tay sờ sờ Hồ Cơ đầu, nàng liền giống như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật cẩu đồng dạng, nằm rạp trên mặt đất dùng sức sượt lấy Tô Thần bắp chân, hoàn toàn không biết mình đã bị khống chế. Ngày một cái. Tô Thần vừa dứt lời, Hồ Cơ liền dùng sức nhảy lên. Chuyển cái vòng, gọi hai tiếng. Hồ Cơ tại chỗ xoay tròn, ngửa đầu gào khóc kêu lên. Tô Thần nhịn không được bắt đầu cười ha hả, cảm giác cái này nhiếp tâm thuật so tông sư cấp ngự thú thuật cũng đều có tác dụng tốt hơn, ngự thú thuật còn phải xem sùng vật độ trung thành, nhưng nhiếp tâm thuật nhưng là trực tiếp trường khống. Chỉ cần lực khống chế đủ mạnh mẽ, thậm chí có thể điều khiển đối phương sinh tử. Chơi một hồi, Tô Thần cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Lúc này mới tỉnh lại Hồ Cơ ý thức. Hồ Cơ sững sờ ở tại chỗ một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì. Tại sao ta sẽ đang cắn đầu ngón tay của mình? Hồ Cơ dù sao cũng sẽ nhiếp tâm thuật, rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tô Thần, ngươi. Ngươi vừa rồi dùng nhiếp tâm thuật khống chế ta. Còn muốn thử một chút sao? Hồ Cơ. Quái vật, cái này Tô Thần quả thực chính là một cái đại quái vật, hắn thế mà thật sự học xong nhiếp tâm thuật. Hơn nữa lại có năng lực khống chế nàng, ý vị này hắn nhiếp tâm thuật nắm giữ đã so với nàng còn muốn thành thạo. cái này sao có thể? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Tô Thần nói, nhiếp tâm thuật ta đã toàn bộ học xong, ngươi lại nói cho ngươi nói bách chiến quyết đi. Hồ Cơ này sẽ còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại, thất thần hơn nửa ngày mới lên tiếng, bách chiến quyết ta hiểu không nhiều, vẫn để cho tỷ tỷ dạy ngươi đi. Tô Thần hơi gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục khoanh chân bắt đầu tu luyện. Nháy mắt chính là sau 6 canh giờ, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Sở Yên Nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, ngồi xổm ở trước mặt hắn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm hắn. Nhìn cái gì? Muội muội nói học xong nhiếp tâm thuật, thật hay giả à, đây chính là chúng ta hồ tộc không truyền ra ngoài bí kỹ, hơn nữa cần phối hợp chúng ta hồ tộc huyết mạch mới có thể tu luyện, ngươi một cái nhân tộc làm sao có thể học được, hơn nữa còn học nhanh như vậy. Tô Thần ha ha nói, thử một chút ngươi sẽ biết. Nói xong, Tô Thần ba vỗ tay phát ra tiếng. Các loại Sở Yên Nhiên lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, thình lình phát hiện mình đã bị huyền không treo ngược ở trên xà nhà. A a, ta sợ cao, mau buông ta xuống, ta tin ngươi còn không được nha. Tô Thần cười đem Sở Yên Nhiên buông xuống, nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn nghi vấn ngươi chủ nhân năng lực, chỉ cần là ta muốn học đồ vật, liền không có ta học không được, hiện tại đem ngươi bách chiến quyết cũng cùng một chỗ truyền thụ cho ta đi. Có thể là có thể, bất quá ta hiện tại trọng thương chưa lành, thực lực lớn không bằng trước, không có cách nào biểu diễn cho ngươi, chỉ có thể trước đem chủ cột tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Có thể, vậy là đủ rồi. Chương 31, công khai khiêu chiến. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng mới bách chiến quyết. Không đến thời gian một nén nhang, Tô Thần lại kích hoạt lên kỹ năng mới bách chiến quyết. Bách chiến quyết cũng là thiên giai kỹ năng, so nhiếp tâm thuật lợi hại hơn một chút, mắt cấp có 400 tầng, mỗi tầng cần 10 cái điểm kỹ năng. Tô Thần mày cũng không nhăn chút nào, 4.000 điểm kỹ năng liền toàn bộ tăng thêm đi lên. Đem bách chiến quyết điểm đến đầy tầng về sau, Tô Thần đột nhiên cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nhảy lên một cái đến, tại trong phòng ngủ trên nhảy dưới tránh đứng lên, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tăng ảnh. Nhưng chính là lớn như thế biên độ động tác, Tô Thần nhưng không có đối với trong phòng ngủ bài trí tạo thành bất kỳ phá hư, thậm chí không có phát ra nửa điểm âm thanh tiếng động. Hồ tộc đỉnh cấp chiến đấu công pháp, quả nhiên là dị thường linh xảo. Mà cái này chủng linh xảo thả trên người Tô Thần, cũng cảm giác càng thêm rõ ràng. Hơn nữa bách chiến quyết chỗ cường đại, không chỉ ở chỗ linh xảo. Nó lực phá hoại cũng là tương đương mạnh mẽ, không phải long huyết bá thể quyết loại kia lực phá hoại, mà là thuần túy trên thân thể lực phá hoại. Đang thi triển bách chiến quyết thời điểm, Tô Thần toàn thân xương cốt, làn da, thậm chí là móng tay, dường như đều trải qua cường hóa đồng dạng, trở nên vô cùng cứng rắn cường đại, đơn thuần tại trên thân thể lực phá hoại liền đã phi thường rõ rệt. Đây tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc thể thuật, đã đem nhục thân chiến đấu tiềm năng kích phát đến rồi cực hạn. Từ ngực. Sở Yên Nhiên trố mắt ngoác mồm nuốt một ngụm nước bọt, ngươi là biến thái nha, ta mới dạy trụ cột tâm pháp, ngươi làm sao lại đem bách chiến quyết toàn bộ học xong, hơn nữa học so với ta còn lợi hại hơn, đều đã đạt đến đại thành cảnh giới. Tô Thần phiêu nhiên xuống đất, nói với Sở Yên Nhiên, đưa tay ra. Làm gì? Cho ngươi bắt mạch, nhìn xem thương thế của ngươi có hay không biện pháp chữa trị. A. Sở Yên Nhiên ngoan ngoãn đem cổ tay đưa ra ngoài. Đinh, cửu vĩ yêu hồ đối với ký chủ độ trung thành 5. Thật tốt lắc lư. Luyện dược sư cùng y sư chăm sông đổ về một biển, Tô Thần y thuật tự nhiên cũng là tương đương lợi hại, chỉ là hơi tra một cái nhìn, liền nói chung biết rồi Sở Yên Nhiên thương thế tình huống. Đan điền của nàng có hại, cho nên trọng thương lâu khỏi, nguyên khí tiến vào trong cơ thể về sau, không cách nào tồn tại, từ đó dẫn đến thực lực giảm xuống. Thương thế này đối với Tô Thần tới nói không coi vào đâu vấn đề lớn, một gốc đan dược liền có thể giải quyết. Tô Thần lúc này từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra hơn 10 loại dược liệu, tay không bắt đầu luyện chế, không đến nửa canh giờ liền đã luyện thành một viên đen thùi lùi đan dược, tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàn. Là chuyên môn dùng để tu bổ đan điền lỗ thủng đan dược. Sở Yên Nhiên ăn vào đan dược về sau, lập tức cảm giác bụng dưới một trận ấm áp, tràn đầy kinh hỉ nói, thật thoải mái a. Tô Thần nói, đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhiều nhất 3 ngày đan điền của ngươi vấn đề liền có thể giải quyết, đan điền khôi phục sau ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, còn dư lại một chút thương thế theo tu vi tăng lên, một cách tự nhiên liền có thể khỏi hẳn. Tô Thần, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đều không biết nên báo đáp thế nào ngươi rồi, tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp. Sở Yên Nhiên hoạt bát nháy nháy mắt, mỹ thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tô Thần xấu hổ không thôi, mình muốn cứ việc nói thẳng, còn tìm cớ gì? Nháy mắt đã qua nửa tháng. Tô Thần trong khoảng thời gian này, mỗi ngày qua đều là hoàng đế đồng dạng thời gian, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, duy nhất phải tự thân đi làm sự tình chính là tu luyện. Đang tiêu hao toàn bộ cường hiệu tu luyện đan về sau, Tô Thần cuối cùng từ địa cảnh nhất trọng đột phá đến địa cảnh thập trọng. Trên thực tế 2 ngày trước Tô Thần liền đã đột phá địa cảnh thập trọng. 2 ngày nay hắn đều tại nếm thử đột phá thiên cảnh. Nhưng là kết quả cùng hắn dự liệu đồng dạng, đột phá thiên cảnh độ khó, vượt xa quá phía trước đột phá địa cảnh lúc gặp phải bình cảnh. Chỉ bằng vào kiên trì cùng cố gắng, căn bản là không có cách vượt qua đạo này là trời. Mà thôi, địa cảnh thập trọng cùng thiên cảnh chênh lệch đã không tính quá lớn, tăng thêm nhiếp tâm thuật cùng bách chiến quyết, ta hiện tại thân có tứ đại đầy tầng thiên giai công pháp, tăng thêm vô kiên bất tồi ngư trường kiếm, lại đối đầu bất trì uy đức, chí ít có 8 thành trở lên phần thắng. Bế quan ẩn cư lâu như vậy, cũng là thời điểm lại thấy ánh mặt trời. Ngày đó, Tô Thần liền ly khai rồi tiên hồ điện, quay về đan thanh điện. Sư tôn, chủ thượng, Hoàng Trạm cùng Ninh Tiểu Nhiễm trước tiên ra nên tiếp. Lão đầu tử liền biết sư tôn nhất định không có việc gì, chỉ là không biết sư tôn những ngày này đi nơi nào, ta tại đế đô chúng quanh đều tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện sư tôn ngài tung tích. Hoàng Trạm nhìn thấy Tô Thần bình yên vô sự trở về, nỗi lòng lo lắng cũng coi là chậm lại. Nếu như Nam Cương thiếu đi Tô Thần như vậy một vị thiên tài luyện dược đại tông sư, đây tuyệt đối là toàn bộ luyện dược giới tổn thất. Ta liền trong hoàng cung, ngươi đương nhiên tìm không thấy ta. Tô Thần cười nói. Hoàng Trạm ngạc nhiên, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, sư tôn quả nhiên anh minh, đệ tử phục sát đất. Đừng nuốt nịnh bợ, lập tức cho ta phát chiến thư cho bất trì uy đức, hẹn hắn ngày mai buổi trưa tại ngõ môn pháp trường quyết chiến, nếu là hắn không dám đến, ta liền tự mình giết tới hắn bất trì phủ bên trên. Tô Thần lớn tiếng nói, thần sắc vô cùng kiên quyết. Hoàng Trạm nghe vậy quá sợ hãi, sư tôn, không được à, bất trì uy đức thực lực quá mạnh mẽ, hắn giờ phút này thương thế đã khỏi hẳn. Thế nào? Ngươi cảm thấy vi sư không phải là đối thủ của bất trì huy đức. Cái này, Hoàng Trạm không dám nói thẳng, nhưng hiển nhiên là không coi trọng Tô Thần. Thực lực phát giác quá mạnh mẽ, coi như nửa tháng này Tô Thần thực lực có chỗ tăng trưởng, nhưng là cung bất trì huy đức chênh lệch vẫn như cũ quá cách xa, loại tình huống này chủ động khiêu chiến bất trì huy đức, thực sự không phải là cái gì sáng suốt cử động. Theo Hoàng Trạm, Tô Thần liền căn bản không nên đi chiến đấu phái, hắn nếu là tông sư cấp luyện dược sư, vậy liền bởi vì phát huy sở trường. Luyện chế nhiều một chút đan dược tích lũy tài phú danh vọng, đợi đến tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, sở quốc quốc vận đều đem nắm chắc trong tay Tô Thần, đến lúc đó, bất trì uy đức cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám động Tô Thần một cái lông tơ. Hiện tại không biết điều phát tài, lại kiêu căng hơn đi khiêu chiến bất trì uy đức, thấy thế nào đều không phải là ý kiến hay. Tô Thần chém đinh chặt sắt nói, đi phát chiến thư, ta tự có quyết đoán. Hoàng Trạm không lay chuyển được Tô Thần tính tình, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. May mắn cũng có trước đánh một trận kinh nghiệm, Hoàng Trạm cảm thấy Tô Thần coi như không địch lại bất trì uy đức, chí ít bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa lần này công khai khiêu chiến, kia Sở Thiên Minh nhất định sẽ tự thân trình diện quan chiến, có Sở Thiên Minh tại chỗ, bất trì uy đức nghĩ muốn hạ sát thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ chiến thư liền xuống chiến thư đi, để Tô Thần chịu đau khổ, nếm đến chút giao hấn cũng tốt, tuổi nhỏ khí thịnh mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng muốn đi càng dài hơn xa. Hắn cái này tiểu sư phụ vẫn còn cần một chút ma luyện mới được a. Theo chiến thư phát ra, trong hoàng cung bên ngoài một mảnh kinh động xôn xao. Tô Thần cái này bại tướng dưới tay, vừa trốn đi không có mấy ngày, lại muốn công khai khiêu chiến bất trì tướng quân, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Càn rỡ. Tô Thần thực sự quá càn rỡ, hắn thật coi chính mình là quạng hành. Ta xem ra hỏa này ngược lại khôn khéo vô cùng, như thế gióng trống khua chiêng công khai khiêu chiến bất trì tướng quân, nhất định là nghĩ dẫn hoàng thượng ra mặt. Hoàng thượng có tiếp tài chi tâm, khẳng định không nỡ để Tô Thần chết, đến lúc đó Tô Thần đã bảo vệ tính mạng, lại bảo toàn mặt mũi, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kẻ này lòng dạ rất sâu, bị loại người này quấn lên, bất chỉ tướng quân cũng thật sự là không may. Chương 32, trưởng thành kinh người. Hôm sau, giữa trưa, bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết lông ngông phiêu đãng giữa thiên địa. Ngõ môn bên ngoài, đế quốc pháp trường. Sở quốc hình pháp khắc nghiệt. Có to to nhỏ nhỏ mấy chục hạng tử hình, trên cơ bản mỗi ngày đều có người bị phán xử tử hình, hết thể tử hình phạm nhân cũng sẽ ở đặc biệt thời gian, bị đánh trúng tại pháp trường bên trên ngay tại chỗ xử quyết. Hôm qua chính là hành hình thời gian. Tại một mảnh thuần trắng, bị tuyết động bao trùm pháp trường dưới, bây giờ còn có khắp nơi vết máu bị che giấu. Trong không khí đều tràn ngập yếu ớt mùi máu tanh. Loại này chỗ không may, ngoại trừ hành hình ngày bên ngoài thật là ít có người tới. Nhưng hôm nay, đế quốc pháp trường bốn phía lại tụ tập không ít người bầy. Tất cả đều là đến vây xem Tô Thần cùng ất chỉ uy đức đại chiến. Cao cao trên tường thành, Sở Thiên Minh cũng tự thân đến hiện trường. Thần sắc hắn phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Pháp trường bên trên, Tô Thần đứng chắp tay, cả người dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Ất chỉ uy đức đúng hẹn mà tới. Hắn đạp tuyết mà đi, mặt tuyết không làm hại mảy may, cần cổ cùng phía sau lưng kiếm thương đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng, khí thế thậm chí so với lần trước tại Đan Thanh Điện lúc cường thịnh hơn. Tô Thần, lão phu xem ở hoàng đế bệ hạ trên mặt mũi, không có đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, ngươi lại còn dám chủ động khiêu chiến lão phu, không thể không nói, lão phu ngược lại là có chút bội phục dũng khí của ngươi, nếu như ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, lão phu ngang dọc xa trường hơn 100 năm, chưa bại một lần, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vất chỉ uy đức uy thế mạnh mẽ, trong tiếng nói dường như đều có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, đi hình đài bên trên thật dày tuyết động, đều tại hắn mãnh liệt cường thịnh khí thế giới, bị ép thành một tầng óng ánh sáng long lanh băng cứng. Đi hình đài chung quanh trong vòng 100 thước, không người dám vượt qua một bước. Tô Thần đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nói, ta tưởng là ai trong này chó sủa không nớt, nguyên lai là Vất chỉ tướng quân a. Thằng ngãi danh muốn chết. Vất chỉ uy đức mặt mày tức giận, khí thế trong nháy mắt cất cao không chỉ gấp 10 lần, cả người như một thanh xuất khiếu bảo đao, tuần thiên nguyên khí đều hướng phía bên cạnh hắn tụ lại ngưng tụ. Sở Thiên Minh thấy thế, vội vàng hô, Vất chỉ tướng quân, thích hợp luận bàn là được, không cần thiết tổn thương tới tính mạng a. Bệ hạ yên tâm, lão phu hôm nay liền thay ngài hảo hảo trừng trị cái này nghịch thần. Vừa dứt lời, Vất chỉ uy đức thân hình bạo khởi, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, phủ đầu một trưởng bạo bổ mà tới. Vất chỉ uy đức lần trước chủ quan khinh địch, trong tay Tô Thần ăn không nhỏ đau khổ, mỗi lần xuất thủ chính là sát chiêu, trong nháy mắt lực buộc phát không gì địch nổi, chỉ nghe một tiếng kịch liệt oanh minh, lập tức đông tuyết tung bay, toàn bộ đi hình đài đều bị oanh chia 5 x 7, nhấc lên đẩy trời cho bụi. Vô dụng. Tô Thần chân đạp bụi mù, phiêu nhiên như khởi, thân ảnh linh động giống như quỷ mị, Vất chỉ uy đức một bộ tiến công xuống tới, vậy mà không đối Tô Thần tạo thành nửa điểm tổn thương. Cho dù mấy lần Vất chỉ uy đức thế công đã rõ ràng chạm đến Tô Thần trên người, nhưng Tô Thần đều bằng vào bách chiến quyết xảo kình cộng thêm hỗn nguyên vạn tượng quyết cường hãn phòng ngự hóa giải. Chỉ cần Vất chỉ uy đức không phải chính diện đánh trúng Tô Thần, hắn tiến công đối với Tô Thần liền căn bản không có tác dụng. Ầm ầm. Đi hình đài qua trong giây lát đã phá thành mảnh nhỏ, thân ảnh của hai người từ mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới mặt đất, thanh thế to lớn, để vô số người vây xem đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin được. Vất chỉ uy đức có thể có chiến lược như vậy, cũng không ngoài dự liệu, dù sao hắn nhưng là Sở Quốc đệ nhất cường giả, thiên cảnh bắt trọng tam quân tổng soái, có được như thế kinh thế hai tục chiến lược, đúng là bình thường phát huy. Nhưng Tô Thần có thể tại chênh lệch một cái đại cảnh giới dưới tình thế xấu, cùng Vất chỉ uy đức giao phong không ngừng, không có chút nào giống như đám người dự liệu đồng dạng rất nhanh rơi vào hạ phong, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Lần trước Tô Thần cùng Vất chỉ uy đức đánh một trận, dù sao không người trông thấy chi tiết, chỉ biết là Tô Thần tại Vất chỉ uy đức thủ hạ chật vật đào thoát, Vất chỉ uy đức sở di thụ thương, cũng nhất định là chủ quan khinh địch kết quả. Nhưng bây giờ xem ra, Vất chỉ uy đức coi như không có chủ quan khinh địch, nghĩ muốn chính diện nghiền ép Tô Thần, cũng là rất khó làm được chuyện tình. Này làm cho ở đây không ít người tu hành tam quan đều bị trùng kích đến rồi. Chừng nào thì bắt đầu, địa cảnh thế mà cũng có thể cùng thiên cảnh chiến có đến có trở về. Trên lệch một cái đại cảnh giới, trong mắt tất cả mọi người xem ra, vậy cũng là cách biệt một trời, khác nhau một trời một vực, chưa từng có người nào nghe nói qua, một cái địa cảnh có thể ở thiên cảnh trong tay cường giả trèo trống lâu như vậy còn không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Vất chỉ uy đức còn không phải bình thường thiên cảnh, hắn nhưng là Nam Cương xếp hạng trước 10 thiên cảnh cường giả. Cho dù Vất chỉ uy đức càng sở trường chính là lãnh binh đánh trận, đơn đả độc đấu không phải hắn là bản trước, nhưng cũng không đến mức đối phó một cái địa cảnh cũng như thế phí sức đi. Đối phương nếu như là kiếm thần Lý Thu Phong chi lưu, liền coi như xong. Có thể hết lần này tới lần khác, Vất chỉ uy đức đối thủ là Tô Thần, một cái vừa đột phá địa cảnh không bao lâu, thậm chí có ở đây không lâu trước còn vẹn vẹn một con kiến hôi không bằng nguyên cảnh kẻ yếu. Là Vất chỉ uy đức tuổi tác đã cao, thực lực suy yếu, vẫn là Tô Thần quá mức yêu nghiệt nghịch thiên. Kinh tâm động phách chiến đấu còn tại tiếp tục, trên tường thành Sở Thiên Minh đầy dây xôn xao, hắn ý thức được chính mình còn đánh giá thấp Tô Thần thực lực, kẻ này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh rồi, một tháng nhiều trước hắn vẫn chỉ là một giới phế vật. Bây giờ lại liền đã phát triển đến có thể cùng Vất chỉ uy đức lực lượng ngang nhau trình độ. Kìa qua một tháng nữa. Qua nửa năm nữa một năm đâu. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Minh bất an toàn thân run rẩy lên. Nếu như lại để cho Tô Thần tiếp tục trưởng thành, một khi làm hắn đột phá thiên cảnh lúc, sợ rằng sẽ lại không người có thể ngăn được hắn. Đến lúc đó, chính mình cái này Sở Quốc Hoàng đế, còn có thể bị Tô Thần để vào mắt sao? Chỉ là một cái quốc sư chi vị, có thể làm cho hắn thỏa mãn sao? Tô Thần không chết. Hắn từ nay về sau đem ăn ngủ không yên. Kẻ này không thể lưu. Sở Thiên Minh cắn chặt hàm răng, nói, Hà Tung, ngươi đi một chuyến Cửu Âm Sơn, mời quỷ tiên sinh xuất quan. Được rồi bệ hạ. Một tên bề ngoài bình thường lao thái giám đáp một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất ở tại chỗ, liền như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Giữa không trung, Vất Chỉ Huy Đức búi tóc bị ngư trường kiếm chặt đứt, tóc hai bù xù trở nên chật vật không chịu nổi. Thằng ngại danh, ta muốn ngươi chết. Vất Chỉ Huy Đức triệt để nổi giận, song trường hợp lại, nguyên khí hóa thành một thanh vô hình cung đao, một đao bổ về phía Tô Thần đầu lâu. Một đao kia tốc độ kinh người, thiết thiết thực thực chém trúng trên người Tô Thần cả người nhất thời bị một đao chém thành hai bên, máu văng đầy trời. Vất Chỉ Huy Đức cười ha ha, thằng ngại danh, ngươi cuối cùng chết tại trong tay của ta. Xoẹt xẹt. Một trận nhói nhói để Vất Chỉ Huy Đức hô hấp trì trệ, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Tô Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở sau lưng mình. Vừa rồi kia là... Vất Chỉ Huy Đức kinh ngạc nhìn sang, phát hiện vừa rồi Tô Thần bị một đao chặt đứt địa phương, thình lình đã không có vật gì, ngay cả một giọt máu hoa đều không có tràn ra. Á á á. Vất Chỉ Huy Đức gần như đỉnh phong giống như, lại là một đao bổ về phía Tô Thần. Tô Thần lần nữa bị một đao chặt đứt, có thể Vất Chỉ Huy Đức còn chưa kịp cao hứng, ngư trường kiếm lại ở trên người hắn vạch ra một đạo vết kiếm. Vất Chỉ tướng quân, ngươi làm sao đối với không khí bổ tới chém tới, sợ không phải mắt mở đi. Chương 33, Lâm Nguyệt Nhu đến. Vất Chỉ Huy Đức điên rồi. Hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, tinh thần sụp đổ, trở nên điên điên khủng khủng, không biết bay đến đi đâu. Tô Thần cũng không có đuổi theo. Hắn hiện tại bằng thuần túy sức chiến đấu, muốn chiến thắng Vất Chỉ Huy Đức vẫn có khó được. Ngư trường kiếm như thế nào đi nữa sắc bén, đối với Vất Chỉ Huy Đức cũng chỉ có thể tạo thành một chút bị thương ngoài ra, chỉ có thể dùng nhiếp tâm thuật ảnh hưởng Vất Chỉ Huy Đức tâm trí, mới có thể có phần thắng. Mặc kệ Vất Chỉ Huy Đức là thật điên rồi, vẫn là sợ mất mặt giả điên, Tô Thần cũng không để ý. Sau trận chiến này, hắn đem triệt để vì chính mình chính danh. Hết thể đều kết thúc, tuyết lớn ngừng. Bầu trời vẻ lo lắng tản ra, quang minh trải chiếu đại địa. Chúc mừng quốc sư! Chúc mừng quốc sư! Tô quốc sư thật là nhân tài kiệt xuất. Đám đại thần nhao nhao đi lên phía trước tham kiến Tô Thần, trong lúc nhất thời Tô Thần danh tiếng vô song. Sở Thiên Minh cũng quét qua trên mặt vẻ lo lắng, cười lớn đi về phía Tô Thần, ta đại sở có thể được Tô quốc sư, thật sự là thiên hạ chi đại hạnh, bách tính chi phúc âm. Tô Thần ha ha cười nói, hoàng thượng quá khen rồi. Cái này lão hoàng đế cười rất gượng ép a. Hôm sau, Đan Thanh Điện. Tô Thần vừa tỉnh lại, liền thấy đại điện bên ngoài bày đầy vô số kỳ chân dị bảo. Càng có mấy đại cái dương hoàng kim châu báu, quý báu dược liệu, hoàng trạm đang bể bộn tại kiểm kê. Ai đưa tới? Có bệ hạ đưa, còn có vương công đại thần nhóm đưa, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn nguyên tệ. Hoàng trạm trên mặt dày tràn đầy hưng phấn nói, sư tôn, trận đánh hôm qua, ngài thế nhưng là triệt để thành danh, hiện tại toàn bộ đế đô đều tại đàm luận sư tôn ngài vĩ đại chiến tích, ai cũng nghĩ không ra sư tôn ngài có thể chiến thắng Vất Chỉ Huy Đức, nghe nói hôm qua Vất Chỉ Huy Đức đêm khuya mới về nhà. Trong đêm liền mang theo gia quyến rời đi đế đô, đi chấn thủ biên cương, chỉ sợ chỉ cần có sư tôn ngài tọa chấn đế đô một ngày, kia Vất Chỉ Huy Đức sẽ thấy không dám đặt chân đế đô nửa bước. Đúng lúc này, ngoài viện lại có động tĩnh truyền đến. Thái tử điện hạ giá lâm. Sở Ngạo Phong một đường chạy chậm tiến vào Đan Thanh Điện, vừa thấy được Tô Thần, liền lệ rơi đầy mặt té nhào trên đất. Ngạo Phong sai rồi, Ngạo Phong không thay đổi mạo phạm quốc sư đại nhân, cầu quốc sư đại nhân trách phạt Ngạo Phong a. Gia hỏa này khỏe mắt thâm trầm. Trên người còn có không ít máu ứ động, hôm qua sợ là bị Sở Thiên Minh cho hung hăng giáo huấn một trận đi. Tô Thần cũng lười cùng hắn so đo, khoát tay háo nói, cút về đi, đừng ở đến trước mắt ta vướng bận. Sở Ngạo Phong như được đại xá giống như, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, ngược lại liền thật sự lộn nhào rời đi Đan Thanh Điện. Hoàng Trạm nhìn ở trong mắt, nhịn không được nói, sư tôn, việc này về sau, Sở Thiên Minh sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên, nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ sư tôn. Sư tôn vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là, ta từng nghe tiên đế nói qua, tại sở quốc hoàng tộc trong tay, còn nắm giữ lấy một kiện vũ khí bí mật, món kia vũ khí bí mật mới là sở quốc lập quốc chi bản, là sở quốc có thể vô địch tại Nam Cương lớn nhất ỷ trượng. Vũ khí bí mật. Tô Thần ha ha cười nói, hắn Sở Thiên Minh nếu như thức thời, cố gắng còn có thể tại đây trên long ỷ nhiều ngồi mấy ngày, nếu như hắn coi thường làm vậy, vậy ta cũng không để ý sớm tiến hắn một đoạn. Cái này. Gặp Hoàng Trạm ấp úng. Tô Thần hỏi, ngươi muốn bảo đảm Sở gia? Hoàng Trạm nói, năm đó tiên đế tại đệ tử có ân, đệ tử không dám cản trở sư tôn, nhưng cầu sư tôn không muốn đối với Sở gia đuổi tận giết tuyệt, chí ít cho Sở gia lưu lại một mạch truyền thừa. Tô Thần vỗ vỗ Hoàng Trạm bả vai, nói, yên tâm đi, sư tôn của ngươi ta nhưng không phải giết người khát máu đại ma đầu. Sau ba ngày, phúc, Tô Thần đang tại trong phòng đóng cửa tu luyện, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm tụ huyết. Vẫn chưa được nha. Tô Thần cái này ba ngày một mực tại nếm thử đột phá thiên cảnh, nhưng mà vô luận lấy cái gì biện pháp cuối cùng đều là thất bại. Hắn luyện chế qua các loại tăng lên người tu luyện tư chất đan dược, nhưng vô luận đan dược gì, dùng tại trên người hắn đều không phát huy ra nửa điểm hiệu quả. Hắn tất cả tu luyện bên trên tiềm lực, đều đã tại đột phá địa cảnh lúc ép khô đã tiêu hao hết. Kỳ thật Tô Thần cũng không tính quá ngoài ý muốn. Toàn bộ Nam Cương mấy ngàn vạn hơn 100 triệu nhân khẩu, thiên cảnh cường giả bất quá 20-30 người, địa cảnh cường giả cũng không vượt qua ngàn người, hắn có thể đột phá địa cảnh, trên lý luận đã là đụng tới vạn người không được một xác suất. Hạn mức cao nhất cứ như vậy cao, cố gắng nữa cũng là uổng công. Nhưng Tô Thần coi như biết rõ một điểm này, nhưng trong lòng cũng không chịu phục a. Nếu là thăng cấp cũng có thể cùng điểm kỹ năng đồng dạng, thổi phồng điểm đến mắt cấp, thật là sảng khoái hơn. Quả nhiên là có được tất có mất. Sư tôn, Tần Quốc Lâm Nguyệt Nhu cầu kiến. Lâm Nguyệt Nhu tới. Để đến trực tiếp tới đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Trạm liền mang theo Lâm Nguyệt Nhu đi tới Tô Thần trước mặt. Tô Thần lập tức hai mắt tỏa sáng. Phía trước nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhu lúc, nàng phong trần mệt mỏi, mặc dù có khuynh quốc phong thái, nhưng bị che giấu không ít. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại Tô Thần trước mặt lúc, Lâm Nguyệt Nhu áo trắng như tuyết, hơi thi phấn trang điểm, khuynh quốc phong thái hoàn mỹ bày ra. Ngay cả Tô Thần cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lâm Nguyệt Nhu bị Tô Thần chăm chú nhìn, nhịn không được gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng nói, Tô công tử cảm thấy Nguyệt Nhu đẹp mắt sao? Tô Thần tán dương, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn phong thái. Lâm Nguyệt Nhu nét mặt vui cười như hoa, công tử tốt văn hải, bất quá cái này chim sa cá lặn là có ý gì? Con cá chìm vào trong nước, ngông trời từ không trung rơi xuống, chẳng lẽ không phải bởi vì nhận lấy kinh hãi nha? Ê! Tô Thần lập tức nói sang chuyện khác hỏi, cha của ngươi thương thế có thể chữa trị rồi. May mắn mà có Tô công tử tục mệnh đan, gia phụ thương thế mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng tính mạng đã không còn đáng ngại, tính dưỡng mấy năm không nói trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bảo trụ thiên cảnh tu vi cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá. Thế nào? Lâm Nguyệt Nhu khẽ thở dài, Tần Cửu thế cái kia ngu ngốc hạng người, không biết từ chỗ nào tìm tới một tên yêu nữ, thay thế phụ thân ta chức vụ, cướp đi 100.000 hổ kỵ quân, vậy mà cho ta phụ thân đổi một cái để đó không dùng, phen này biến cố, ta Lâm gia quyền thế đại giảm, đáng thương phụ thân ta như thế ủng hộ Tần Cửu thế, lại bị một cái lai lịch không rõ yêu nữ cướp đi suốt đời tâm huyết chế tạo 100.000 hổ kỵ quân, làm phụ thân ta đều bất ức. Yêu nữ? Dạng gì yêu nữ? Lâm Húc 100.000 hổ kỵ quân tại Nam Cương thế nhưng là rất có hùng danh, được vinh dự là Nam Cương mạnh nhất kỵ binh, dưới trướng tướng sĩ cả đám đều thần kinh bách chiến, bình quân thực lực đều tại huyền cảnh trở lên, 100.000 hổ kỵ quân, mà khi 500.000 phổ thông kỵ binh đến dùng. Cái này hổ kỵ quân là Lâm Húc một tay tạo ra, kia Tần Cửu thế coi như thế nào đi nữa ngu ngốc, cũng không trở thành làm ra loại này bị người phỉ nhổ sự tình, không có Lâm Húc chấn giữ hổ kỵ quân. Làm sao có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất? Lâm Nguyệt Nhu lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, kia yêu nữ lai lịch không rõ, nhưng thực lực phi thường lợi hại, chỉ sợ có thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, cùng Nam Cương đệ nhất cường giả Diệp Huyền không cảnh giới tương đương, bất quá ta hoài nghi kia yêu nữ cũng không phải là Nam Cương nhân sĩ, nàng rất có thể đến từ Thương Mãng Sơn. Yêu tộc. Chỉ là suy đoán, ta cũng không dám xác định. Lâm Nguyệt Nhu than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không đề cập tới nàng, nói nhiều rồi tức giận. Tô công tử ta vừa tới đế đô, thế nhưng là nghe được không ít có liên quan tới ngươi nghe đồn, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây đánh bại bất chỉ uy đức đại tướng quân, vị kia thế nhưng là ngay cả cha ta đều cảm thấy không bằng đại tướng A, Tô công tử ngươi thật sự là thật lợi hại. Chương 34, Hoa mẫu đơn mở. May mắn mà thôi. Tô Thần cười cười, hỏi, Nguyệt Nhu tiểu thư lần này tới sở quốc cần làm chuyện gì? Ngày đó tại Dược Sư Cốc, Nguyệt Nhu cũng đã nói, nhất định sẽ tự thân đến cửa bái tạ. Đây là Nguyệt Nhu tỉ mỉ chuẩn bị một chút tạ lễ, mong rằng Tô công tử cần phải nhận lấy, không người Nguyệt Nhu khó mà an tâm. Nói xong, Lâm Nguyệt Nhu đem một cái tạo hình tinh mỹ xảo diệu hộp bày ra tại Tô Thần trước mặt. Cái này hộp hẳn là một loại nào đó yêu thú sừng thú điêu khắc thành, cùng loại ngọc chất, hơn nữa tự nhiên tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, vẹn vẹn là cái hộp này hẳn là liền có giá trị không nhỏ. Tô Thần mở hộp ra vừa nhìn, phát hiện bên trong lại trang lấy một gốc tam hoa tụ đỉnh tham. Đây chính là cực kỳ thưa thất hiếm thấy dược liệu, thậm chí đã bước vào linh dược trong hàng ngũ, tại toàn bộ Nam Cương đều là rất khó tìm được, là luyện chế linh phẩm đan dược vật liệu. Phía trước Tô Thần luyện chế tục mệnh đan cũng tốt, cường hiệu tu luyện đan cũng tốt, kỳ thật đều là không có phẩm cấp phổ thông đan dược, đại sư cấp luyện dược sư liền có tư cách luyện chế đi ra, nhưng linh phẩm đan dược không giống, kia là chí ít tông sư cất bước luyện dược sư mới có tư cách luyện chế đan dược, là vì chân chính người tu hành luyện. Liền xem như tông sư cấp cũng chỉ có tư cách luyện chế số ít mấy loại linh phẩm đan dược. Mà trùng hợp, cái này Tam Hoa Tụ Đỉnh Tham chính là luyện chế linh đan Tam Hoa Tụ Đỉnh hoàn tài liệu chính. Tam hoa tụ đỉnh hoàn công hiệu cùng cường hiệu tu luyện đan cùng loại, đều là dùng để tăng cường tu luyện hiệu quả, tăng tốc nguyên khí hấp thu đan dược, nhưng đây chính là thứ thiệt linh đan, hiệu quả mạnh, viễn phi cường hiệu tu luyện đan có thể so sánh. Hơn nữa tam hoa tụ đỉnh hoàn còn có một cái hiệu quả đặc biệt, có thể tăng lên người tu luyện tư chất nội tính, cũng được xưng vì khai khiếu đan. Đây chính là Tô Thần trước mắt cần nhất đan dược, chỉ cần có thể luyện thành tam hoa tụ đỉnh hoàn, hắn có lẽ thì có hy vọng đột phá thiên cảnh. Tô Thần vui mừng quá đỗi, quý giá như thế chi vật, ngươi là từ nơi nào được? Lâm Nguyệt Nhu nói, gốc này linh dược, là ta Lâm gia tổ truyền xuống, một mực bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, bình thường ngay cả không khí cũng sẽ không tiếp xúc đến, kỳ thật ta cũng không biết cái này cụ thể là cái gì linh dược, chỉ biết là chỉ có tông sư cấp luyện dược sư mới có tư cách luyện chế nó, cho nên bảo bối này lưu tại ta Lâm gia cũng không có cái gì ý nghĩa, ta liền tự tiện chủ trương, lấy ra hiến cho Tô công tử. Cha của ngươi nhưng biết? Tô Thần hỏi. Phụ thân căn bản không quản những chuyện này, trong nhà chân tàng đều là do ta bà ngoại trưởng quản, bà ngoại vô cùng lo lắng ta, ta muốn cái gì nàng đều sẽ cho ta. Lâm Nguyệt Nhu cười hì hì nói. Tô Thần xấu hổ không thôi. Nếu để cho Lâm Húc biết do gốc này linh dược giá trị, Lâm Húc tám thành sẽ thổ huyết. Thu hay là không thu? Tô Thần trải qua dài đến một giây giấy rùa, liền chuyện đương nhiên đem linh dược nhận. Cứu ngươi một mạng, bắt ngươi Lâm ra một gốc linh dược, cũng coi như công bằng. Gặp Tô Thần nhận lấy tạ lễ, Lâm Nguyệt Nhu an tâm không ít, nàng sợ nhất nợ nhân tình, một cái gốc dược liệu dưới cái nhìn của nàng mặc dù cũng không đủ đáp tạ Tô Thần đối với Lâm gia ân cứu mạng, nhưng ít ra cũng không thể khiến Tô Thần ăn thiệt thòi. Nguyệt Nhu, ngươi bây giờ còn có cái gì dự định? Tô Thần cầm người ta bảo vật ra truyền, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Nguyệt Nhu nói, ta dù sao cũng là Tần quốc người, không thể tại Sở quốc đô thành ở lâu, dự định trong này du ngoạn 2-3 ngày liền trở về. Nói đến ta mặc dù đi tới Sở quốc có hơn một năm, nhưng đô thành cái gì bộ dáng ta đều còn không có nhìn qua, không bằng để cho ta bồi Nguyệt Nhu ngươi khắp nơi dạo chơi đi. Tô Thần nói. Lâm Nguyệt Nhu gương mặt từng đỏ, kinh hỉ nói, có thể có Tô công tử tiếp khách, là Nguyệt Nhu vinh hạnh, Nguyệt Nhu thật cao hứng. Vậy liền lên đường đi. Ninh Tiểu Nhiễm không biết từ chỗ nào xông ra, lo lắng hô, chủ thượng, ta cũng muốn đi. Ngươi lưu lại giữ nhà. Tô Thần một tay liền cho Ninh Tiểu Nhiễm ấn trở về. Khó được có cái cùng mỹ nữ ước hẹn cơ hội, có thể để ngươi cái bóng đèn nhỏ theo. Sau nửa canh giờ, Tô Thần cùng Lâm Nguyệt Nhu liền ly khai rồi hoàng cung, đi ở đô thành phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. Tuy nói Tô Thần hiện tại đã là Sở quốc nhân vật phong vân, bất quá thế giới này dù sao không có phát đạt tin tức lưu thông con đường, biết rõ Tô Thần người có lẽ rất nhiều, nhưng biết rõ hắn hình dạng thế nào người lại không bao nhiêu, đi ở trên đường cái cũng sẽ không bị người nhận ra. Bất quá bên người theo một cái Lâm Nguyệt Nhu đại mỹ nữ như vậy, Tô Thần vẫn là bởi vậy nhận lấy không ít nhìn chăm chú. Lâm Nguyệt Nhu hoạt bát thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, Tô công tử, chúng ta vẫn là đi tìm người ít chút địa phương đi. Được. Tô Thần thuận thế dắt Lâm Nguyệt Nhu tay. Nàng khẽ run lên, nhưng cũng không có tránh thoát, chỉ là bên thai càng ngày càng hồng nhuận lên. Sở quốc đế đô tên là Lạc Xuyên, coi là Nam Cương lớn nhất phồn hoa nhất địa phương, bất quá trong đô thành thật sự là không có gì tốt chơi địa phương, muốn nhìn phong cảnh lời nói, vẫn là đi vùng ngoại ô kênh đảo. Tòa thuyền hoa đi xung quanh cảng có ý tứ. Nam Sơn cảnh tuyết là nhất tuyệt. Nhữ biển thì là văn nhân mặc khách nhóm địa bàn, lớn nhất phong tình. Tây Sơn suối nước nóng nổi tiếng thiên hạ. Mấy ngày kế tiếp, hai người liền đem đế đô chung quanh đi dạo một vòng. Một đường du sơn ngoạn thủy, vui chơi giải trí, chơi coi như tận hứng. Ban đêm, Tây Sơn một chỗ suối nước nóng sơn trang, Tô Thần đã đem nơi này bao hết xuống tới. Lúc này lớn như vậy trong sơn trang, cũng chỉ có Tô Thần cùng Lâm Nguyệt Nhu hai người. Bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng, rơi vào trong ôn tuyển nhanh chóng hòa tan, mờ mịt nhiệt khí cùng rừng trúc lửa đèn hòa lẫn. Lâm Nguyệt Nhu chân trần ngồi ở suối nước nóng bên cạnh, đống nhiên chậm rãi hướng phía Tô Thần bên người dựa vào qua tới. Một cỗ thanh lịch mùi thơm phiêu đãng mà tới. Tô công tử, ta thích ngươi. Tô Thần cười cười, ta biết. Hắn lại không ngốc, kiếp trước mặc dù là cấp một điều ti, nhưng dầu gì cũng giao qua hai người bạn gái. Mấy ngày nay cùng Lâm Nguyệt Nhu ở chung lúc, nàng ánh mắt bên trong ái mộ chi ý căn bản cũng không thêm che giấu, Tô Thần như thế nào đi nữa thằng nam, cũng sẽ không phân biệt không ra Lâm Nguyệt Nhu tâm tư. Nếu như là kiếp trước, có Lâm Nguyệt Nhu như vậy nữ thần cấp nữ nhân hướng hắn thổ lộ, Tô Thần nói không chừng sẽ hưng phấn nhảy lên. Hiện tại mặc dù cũng có chút tiểu cao hứng, nhưng cũng bẻn bẻn có chút cao hứng mà thôi. Hắn một thế này, nhi nữ tư tình chú định chỉ là trong sinh hoạt tô điểm điều hòa, truy cầu vô thượng thực lực mới là hắn mục tiêu duy nhất. Nam Cương quá nhỏ, dung không được ta. Tô Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói. Lâm Nguyệt Nhu tựa hồ đã sớm biết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thất lạc cùng tiếc nuối, nàng nét mặt vui cười như hoa nói, dù vậy, ta còn là thích ngươi. Không hối hận. Không hối hận. Nàng nằm dạp người tiến lên, tại Tô Thần trên mặt ấn xuống một đóa đỏ hồng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Lâm Nguyệt Nhu lôi kéo Tô Thần về tới gian phòng bên trong, đóng cửa phòng, nhịp tim phù 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 bắt đầu gia tăng tốc độ. Công tử, mời chiếm hữu Nguyệt Nhu đi. Tô Thần hô hấp hơi dồn dập mấy phần. Hắn ôm chặt lấy Lâm Nguyệt Nhu, đưa nàng trùng điệp nhét vào trên giường, lấn người đè lên. Tựa như một đóa chờ nở mẫu đơn, Tô Thần đưa nàng một chút xíu từ ngoài vào trong mở ra, phóng xuất ra kia thuần khiết không tì vết xinh đẹp tự nhiên nụ hoa. Ngoài cửa sổ đông tuyết phiêu linh. Trong phòng mẫu đơn nở rộ. Chương 35, Thái tử chết bất đắc kỳ tử. Ngày qua ngày. Sau 3 ngày, Lâm Nguyệt Nhu cuối cùng vẫn là đi. Nhìn xem Lâm Nguyệt Nhu rục ngựa mà đi bóng lưng, Tô Thần trong lòng lại có chút vắng vẻ. Than nhẹ một tiếng, Tô Thần quay trở về hoàng cung. Sư tôn, ngươi có thể tính trở về rồi. Vừa trở lại Đan Thanh Điện, Hoàng Trạm liền lo lắng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Trạm vội vàng nói, Thái tử chết bất đắc kỳ tử. Sở Ngạo Phong chết rồi. Tô Thần lông mày cau lại, lập tức hỏi, chuyện xảy ra khi nào? 2 ngày trước, tại phủ Thái tử tự dưng chết bất đắc kỳ tử, các thái y kiểm tra thi thể sau kết luận Thái tử là trúng độc mà chết, mà lại là một loại trước đây chưa từng gặp kịch độc, hiện tại trong cung lời đồn nổi lên bốn phía, nói là sư tôn ngài độc chết Thái tử. Hoàng Trạm lo lắng nói, luyện dược sư không riêng có thể luyện chế trị bệnh cứu người đang ăn dược, cũng tương tự có thể luyện chế giết người ở vô hình độc dược. Tô Thần bây giờ là một tên mọi người đều biết tông sư cấp luyện dược đại sư, chỉ có hắn mới có năng lực luyện chế ra giết người ở vô hình độc dược, hoài nghi đến trên đầu của hắn cũng là bình thường. Có người muốn hãm hại ta. Tô Thần có loại dự cảm không tốt. Hoàng Trạm nói, hiện tại Sở Thiên Minh bi thống vạn phần, ta xem sư tôn ngài vẫn là tự mình đi diện thánh, nói rõ một chút, miễn cho Sở Thiên Minh lưu trong lòng dưới khúc mắc. Tô Thần trầm tư một lát, nói, dẫn ta đi gặp Sở Thiên Minh. Không bao lâu, Tô Thần đi tới phủ Thái tử, chỉ thấy phủ Thái tử chung quanh thủ vệ sâm nghiêm, hết thảy thái giám cung nữ đều trên người mặc tang phục, đốt giấy để tang, không ngừng có tiếng khóc từ trong phủ Thái tử truyền ra. Trong cửa công công nhìn thấy Tô Thần, liền vội vàng tiến lên quỳ nên, cung nên quốc sư đại giá. Tô Thần phát hiện thái giám này ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ tràn đầy e ngại. Tô Thần nhanh chân đi vào trong phủ Thái tử, rất nhanh liền ở trong đại điện thấy được Sở Thiên Minh cùng đông đảo thái tử gia quyến. Tô Thần còn chưa mở miệng, một tên cô gái mặc áo đen cầm lấy dao găm đâm qua tới. Tô Thần, ngươi trả cho ta Hoàng Nhi mệnh đến. Nữ nhân này là Sở Thiên Minh thê tử kết tóc, Sở Quốc Hoàng hậu Tiêu Đồng. Tô Thần một tay giữ ở dao găm, đem dao găm đánh bay ra ngoài. Sở Thiên Minh vội vàng chạy đến quát lớn, Hoàng hậu ngươi nổi điên làm gì, sự tình ngọn nguồn còn chưa tra ra, sao có thể tự dưng vu hãm quốc sư, Tô Quốc Sư là ta Sở Quốc Trấn Quốc chi bảo, chấm tin tưởng Tô Quốc Sư. Thế nhưng là bệ hạ. Tiêu Hoàng hậu khóc lê hoa đái vũ, thái y đều nói, kia bể khổ kịch độc chỉ có tông sư mới có thể luyện chế, toàn bộ Nam Cương chỉ có hắn Tô Thần một cái luyện dược tông sư, trừ hắn ra còn có ai có thể đối ta Hoàng Nhi dưới như thế kịch độc. Tô Thần nhướng mày, khổ hải độc. Hoàng thượng có thể trước hết để cho ta xem một chút thái tử thi thể. Sở Thiên Minh lập tức để cung nữ đem Tiêu Hoàng hậu kéo ra, mang theo Tô Thần đi hậu điện nhìn Sở Ngạo Phong thi thể. Sở Ngạo Phong dĩ nhiên đều chết hết, nhưng trên người hoàn toàn không có nửa điểm thương thế. Thậm chí chết rồi 2 ngày sau đó, thi thể cũng không thấy có bất kỳ hư dấu hiệu, chỉ là tại chỗ mi tâm, có một cái ngón cái ấn độ lớn vết lõm, dường như xương trán sụp đổ xuống một đoạn giống như. Đây là thức hải bị tan hủy sau mới có hiện tượng. Thức hải ở vào người tu luyện mi tâm ở giữa, vào não 3 phần, còn gọi là trên đan điền, nguyên hải, là linh hồn nơi quý tụ. Mỗi người trời sinh đều có thức hải, nhưng muốn mở thức hải, cần đột phá thiên cảnh tu vi mới có thể. Tại đột phá thiên cảnh phía trước, thức hải đều là ở vào nửa phong bế trạng thái, nguyên khí như pháp tiến vào, linh hồn không chiếm được cường hóa, cũng không cái gì chỗ đại dụng. Nhưng thức hải như cũng là nhân thể trên người trọng yếu nhất một cái bộ vị, một khi thức hải có hại, linh hồn liền sẽ vỡ tan tàn mát. Chết triệt triệt để. Đích thật là bể khổ độc, loại độc này tinh luyện từ đoạn hồn thảo, cựu sát trùng, ngũ độc thiềm các loại 9 loại kịch độc chi vật, cần luyện chế 7 tháng 7 năm 49 ngày mới có thể thành hình, bất quá rất kỳ quái. Loại này khổ hải độc phi thường khó được, bình thường đều là dùng để đối phó thiên cảnh cao thủ, làm sao sẽ bị người dùng tại thái tử trên người. Tô Thần rất là nghi hoặc, loại độc dược này, liền xem như để hắn đến luyện chế, chỉ là thu thập vật liệu cũng cần một đoạn thời gian rất dài, luyện chế càng là phiền phức, nhưng chỉ cần đã luyện thành, thần không biết quỷ không hay độc chết một tên thiên cảnh cao thủ cũng không có vấn đề gì. Sở Ngạo Phong bất quá địa cảnh tu vi, mặc dù là cao quý thái tử, nhưng dù sao không có gì thực quyền, nếu như là Tô Thần lời nói, tốt như vậy độc dược tuyệt sẽ không lãng phí trên người Sở Ngạo Phong, thậm chí ngay cả Sở Thiên Minh cũng không đáng đến vận dụng bể khổ độc, dùng để cái khác thiên cảnh cao thủ trên người càng thêm thích hợp. Đoạn Hôn Thảo. Tô Quốc Sư, toàn bộ Nam Cương bên trong, chỉ có một địa phương mới có thể sản xuất Đoạn Hôn Thảo.
Ồ,
ở nơi nào? Nếu như có thể tìm tới Đoạn Hôn Thảo, có lẽ sẽ tra được một chút manh mối. Sở Thiên Minh nói, ngay tại chúng ta Sở Quốc cảnh nội Đoạn Long Ngai. Đoạn Long Ngai. Đây không phải là tới gần Long Quốc biên cảnh địa phương nha, dựa lưng vào Cửu Âm Sơn, từ xưa đến nay chính là âm tà chi địa, các loại độc vật đều tụ tập tại cái này đầy đất mang. Tô Thần nói, bệ hạ yên tâm, thần cái này lên đường đi một chuyến Đoạn Long Nhai tra tìm manh mối, nhất định sẽ tìm ra sát hại thái tử hung thủ sau màn. Có thể được quốc sư tương trợ, chấm liền an tâm, chỉ cần tìm được độc chết ta hoàng nhi hung thủ, chấm không tiếc đại giới cũng muốn đem hắn tru sát. Sở Thiên Minh cắn răng nghiến lợi nói, nhìn xem thi cốt đã lạnh Sở Ngạo Phong, lưu lại bi thống nước mắt. Sư tôn, ngươi thật sự muốn đi Đoạn Long Nhai nha? Đoạn Long Nhai không đáng sợ, nhưng phụ cận Cửu Âm Sơn thế nhưng là chí tà nơi, vạn phần nguy hiểm a. Hoàng Trạm nhịn không được nhắc nhở. Tô Thần nói, ta đối cái này bể khổ độc cũng rất có hứng thú, coi như không vì cha ra độc chết Sở Ngạo Phong hung thủ, có thể thu thập đến một chút luyện chế bể khổ độc vật liệu cũng là tốt. Hoàng Trạm do dự một chút nói, vậy đệ tử cũng cùng sư tôn cùng đi. Ngươi giữ lại giữ nhà đi, lần này để Ninh Tiểu Nhiễm cùng cái kia ta, nàng là thiên giai quỷ bộc, cùng ta đi càng thêm thích hợp. Váy đỏ chập trần Ninh Tiểu Nhiễm đột nhiên từ trên xà nhà phiêu nhiên hạ xuống, Tiểu Nhiễm tuân lệnh. Tô Thần vô vô ngực, tức giận nói, đường lao không có việc gì liền ngồi xổm ở trên xà nhà, dọa người chơi vui sao. Hi hi. Ninh Tiểu Nhiễm hoạt bát thẻ lưỡi. Chỉ là lấy nàng cái này quỷ mị hình tượng, bất kể như thế nào đóng vai đáng yêu cũng khiến người manh không nổi nữa a. Xế chiều hôm đó, Tô Thần liền mang theo Ninh Tiểu Nhiễm xuất phát rời khỏi Hoàng Cung, dọc theo Đông Thành đại lộ một đường xuất phát. Đi ở trên con đường này, khơi gợi lên Tô Thần không ít suy nghĩ. Một năm trước, hắn chính là từ con đường này từ Long Quốc bị áp giải đến Sở Quốc, trên đường đi thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Lần này Tô Thần quần áo nhẹ xuất phát, không ngồi xe ngựa, mà là đem Sở Yên Nhiên đầu kia Tuyết Nhung Hổ cho chưng dụng. Tuyết Nhung Hổ huyền cảnh thập trọng yêu thú, mặc dù thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng tốc độ cực nhanh. Có thể đảm nhiệm các loại địa hình phức tạp hoàn cảnh, tốc độ cao nhất chạy như điên lời nói, có thể ngày đi 5.000 dặm, vận tốc vượt qua hơn 2.000 dặm, so ngựa phải lợi hại hơn nhiều. Một đường lao vùn vụt, cơ hồ không dùng đến nửa ngày thời gian, Tô Thần liền đã tới Sở Quốc Đông Bộ biên cảnh. Tại tầm mắt phần cuối, một mảnh liên miên dãy núi ngăn cản đường đi, đó chính là Cửu Âm Sơn. Chương 36, Song Hỷ Lâm Môn. Cửu Âm Sơn quanh năm bị vẻ lo lắng bao phủ. Cho dù là địa cảnh người tu luyện cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tô Thần lúc trước bị áp giải đến Sở Quốc lúc, vì lách qua Cửu Âm Sơn, không thể không nhiều đi gần ngàn bên trong lộ trình. Bất quá Tô Thần mục đích chuyến đi này không phải Cửu Âm Sơn, mà là Cửu Âm Sơn ngoại vi Đoạn Long Nhai. Đoạn Long Nhai mức độ nguy hiểm muốn thấp hơn nhiều Cửu Âm Sơn, tại Đoạn Long Nhai phủ cận thậm chí còn có một chút giải rác thôn trại đóng quân. Tô Thần đi về phía trước không đầy một lát, liền thấy một cái diện tích không nhỏ trại. Bất quá đi vào trại thời điểm, Tô Thần vẫn không khỏi nhíu mày. Không có người. Lớn như vậy trại, trống rỗng, không có nửa điểm âm thanh truyền đến. Tô Thần huyền thính bát âm đối với âm thanh là phi thường bén nhạy, phụ cận có bao nhiêu người, hắn chỉ nghe âm thanh liền có thể nhất thanh nhị sở. Nhưng giờ phút này, trại trong ngoài duy nhất tiếng tim đập, đều bắt nguồn từ chó hoang gia cầm, cùng dê bò ngựa. Coi như người trẻ tuổi đều đi săn học chợ, nhưng một cái trại bên trong không có khả năng không có lao nhân hài đồng a. Tô Thần xâm nhập trại bên trong điều tra lên. Hắn phát hiện trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dị hương, mê hồn thảo mùi thơm. Tô Thần lập tức kết luận, trại người bên trong đều bị bắt. Cái này mê hồn thảo là tự nhiên thuốc mê, huyền cảnh trong vòng người tu luyện nghe được, đều biết lập tức đánh mất ý chí đã hôn mê. Đi tới trại phía sau, Tô Thần phát hiện một đầu lên núi con đường bên trên, trải rộng rất nhiều dã thú dẫm đạp lên vết tích. Dấu chân rất sâu, hiển nhiên trở đi vật nặng, hơn nữa dấu chân ngay ngắn trật tự, nhất định là có người ở thúc đẩy. Tô Thần lập tức dọc theo dấu chân đuổi theo, phát hiện dấu chân nối thẳng Đoạn Long Nhai phương hướng. Có gì đó quái lạ. Tô Thần thôi động nguyên khí, lúc này ngự phong mà lên, trong vòng mấy cái hít thở liền nhảy vọt đến rồi đám mây phía trên. Hắn hướng phía Đoạn Long Nhai nhìn ra xa, phát hiện vách núi đỉnh có một cỗ kỳ dị mây đen bao phủ, mơ hồ có thể trông thấy mảng lớn bạch cốt âm u. Trầm tư một lát, Tô Thần nhanh chóng xoay người rời đi. Dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, Tô Thần thực lực bây giờ chỉ sợ khó có thể ứng phó. Hắn cần lập tức đem Tam Hoa Tụ Đỉnh hoàn luyện chế ra đến, tốt mau chóng trùng kích thiên cảnh. Địa cảnh thập trọng tu vi vẫn không đủ bảo hiểm, nhưng chỉ cần có thể đột phá thiên cảnh, vậy hắn tại Nam Cương chẳng khác nào là gần như vô địch bất bại tồn tại. Bảo hiểm một chút tổng không phải chuyện xấu. Cưới Tuyết Nhung Hổ đi tới 50 dặm bên ngoài một vùng thung lũng bên trong, lúc này sắc trời đã tối xuống, Tô Thần tìm một ngọn núi động, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái cao cỡ nửa người tam túc kim ố đỉnh, dùng để luyện chế tam hoa tụ đỉnh tham. Luyện chế linh đan cũng không dễ dàng, tay không luyện chế rất dễ dàng đã thất bại, Tô Thần chỉ có một cái gốc linh dược, vạn nhất luyện phế đi thì thật là đáng tiếc. Vì tăng cường luyện dược xác suất thành công, Tô Thần tại lò luyện đan bên trên ngưng khắc lại một đạo cường hóa thần văn, dùng để tăng cường đan lô công hiệu. Đồng thời còn tại lò luyện đan bên trên ngưng khắc lại một đạo dẫn đạo phù văn, đem chung quanh thiên địa nguyên khí hấp dẫn mà tới. Sau đó chính là dài dằng dặc thời gian luyện dược. Tô Thần thông qua minh tưởng, đem tinh thần lực tăng lên tới đỉnh phong, bắt đầu hết sức chăm chú luyện dược. Mỗi một cái trình tự đều gắng đạt tới hoàn mỹ, không xuất hiện sai lệch chút nào. Trọn vẹn luyện chế ra 2 ngày 2 đêm về sau, tam hoa tụ đỉnh hoàn cuối cùng thành hình. Tô Thần nặng nề thở dốc một hơi. Luyện chế linh đan thực sự quá tiêu hao tâm thần, lấy hắn tông sư cấp trình độ, luyện chế linh đan quả nhiên vẫn là phí sức a. Cũng may hết thảy thuận lợi, vẫn để cho hắn trò đã luyện thành. Nghỉ ngơi một hồi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt về sau, Tô Thần liền dứt khoát uống tam hoa tụ đỉnh hoàn. Dược lực bắt đầu phát ra, Tô Thần không ngừng điều tức, nguyên khí trong cơ thể dần dần dồi dào đứng lên, lúc này liền bắt đầu trùng kích thiên cảnh. Phía trước hắn đã thử qua vô số lần trùng kích thiên cảnh ngưỡng cửa, nhưng đều không thể thành công, nhưng lần này khác biệt, có tam hoa tụ đỉnh hoàn trợ giúp, Tô Thần cảm giác hy vọng thành công tăng lên trên diện rộng. Đan điền khí hải xoay tròn không ngớt, mi tâm truyền đến từng đợt nhói nhói. Kia là thức hải đem bị mở ra dấu hiệu. Có cơ hội. Tô Thần nhìn thấy hy vọng, lập tức nắm chặt thời gian, bắt đầu điên cuồng phá cảnh. Xoẹt xẹt. Mi tâm dường như bị mở ra một đạo lỗ hổng giống như, trong cơ thể không chỗ sắp đặt nguyên khí toàn bộ hướng phía chỗ mi tâm hội tụ tới. Thành công. Tô Thần thần sắc cuồng hỉ, linh đan quả nhiên là linh đan, trực tiếp giúp hắn phá vỡ tự thân trần nhà, cường thế đột phá thiên cảnh. Cùng lúc đó, hệ thống cũng truyền tới nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên cảnh nhất trọng, ban thưởng 500 điểm kỹ năng, khen thưởng thêm một lần đại chuyển bàn rút thưởng cơ hội. Rút thưởng. Tô Thần lập tức nuốt một ngụm nước bọt, cái này so đột phá thiên cảnh tin tức càng làm cho hắn kinh hỉ. Nếu là lại rút cái 1 triệu điểm kỹ năng đi ra, vậy liền thoải mái phát nổ a. Bất quá Tô Thần cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cái này 100 vạn điểm kỹ năng đã hắn đủ tiêu xài thời gian rất lâu, lại đến 1 triệu kỳ thật ý nghĩa không lớn, còn không bằng rút cái khác bảo vật đâu. Tô Thần nhắm mắt lại, lập tức mở ra rút thưởng đại chuyển bàn. Bàn quay xoay tròn cấp tốc, chậm chạp dừng lại, cuối cùng chỉ hướng một bản màu vàng sách kỹ năng. Trong chốc lát, vạn đạo hào quang phóng lên tận trời, toàn bộ hệ thống giao diện đều đã nổi lên cánh hoa mưa. Hệ thống lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ quất chúng sát suất 1/1000 tỷ trí tôn thưởng lớn. Thu hoạch được thần cấp sách kỹ năng thuấn gian di động. Thần cấp kỹ năng. Tô Thần nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, ta đi. Lại là 1/1000 tỷ xác suất. Nhân phẩm này, ta liền hỏi một câu, còn có ai? Tản mát ra mãnh liệt lóa mắt kim quang sách kỹ năng rơi vào Tô Thần trong tay, hắn không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn học tập. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp kỹ năng thuấn gian di động. Tiến vào kho kỹ năng, Tô Thần lập tức xem xét lên cái này thần cấp kỹ năng kỹ càng giới thiệu. Trong chốc nhoáng này di động cùng Tô Thần lý giải bên trong thuấn gian di động không sai biệt lắm, là đỉnh cấp không gian hệ kỹ năng. Bất quá vừa mới học tập thuấn gian di động, thuấn di phạm vi chỉ có 10 mét. Mỗi phút đồng hồ có thể sử dụng một lần. Thuấn gian di động hết thể có 10 tầng, nếu như lên tới mát cấp lời nói, mỗi giây liền có thể thuấn di một lần, mỗi lần thuấn di khoảng cách vượt qua 10 triệu km. 10 triệu km là cái gì khái niệm? Huyền nguyên đại lục lớn bao nhiêu hắn không quá rõ ràng, nhưng địa cầu đường kính bất quá mới hơn 20.000 km, một lần thuấn di có thể vượt qua hơn 200 cái địa cầu khoảng cách. Có năng lực này, tinh không mênh mông đều không thể ngăn cản Tô Thần. Bất quá Tô Thần nhìn một chút thăng cấp cần thiết tiêu hao điểm kỹ năng, tâm liền lập tức lạnh một nửa. Vẹn vẹn điểm đến tầng thứ 2, liền cần tiêu phí trọn vẹn 100.000 điểm kỹ năng. Điểm đến tầng thứ 3 cần 1 triệu điểm kỹ năng. Phía sau Tô Thần dứt khoát đều không cần nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy điểm đầy hy vọng a. Trầm tư một lát, Tô Thần quyết định trước dùng 100.000 điểm kỹ năng lập tức cho di động điểm đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 thuấn gian di động, 52 giây có thể thuấn di một lần. Một lần di động lớn nhất khoảng cách là 100 mét. Mỗi lần thăng một cấp, thời gian tiêu hao sẽ giảm xuống 1/10, khoảng cách sẽ gia tăng gấp 10 lần. 100 mét vẫn là thiếu đi điểm A, nếu có thể điểm đến 3 tầng, có được 1.000 mét thuấn di phạm vi, công dụng sẽ càng thêm phổ biến một chút, bất quá có thể rút đến dạng này thần cấp kỹ năng cũng coi như rất lợi hại. Tô Thần nhịn không được bắt đầu cười ha hả, đột phá thiên cảnh, mừng đến thần cấp kỹ năng, đây thật là song hỷ lâm môn. Chương 37, Quỷ Tiên Sinh. Đoạn Long ngay dưới. Tô Thần thừa dịp gió mà lên, bay thẳng lên núi sườn núi, thôi động nguyên lực cuốn lên một trận cuồng phong, trực tiếp đem đỉnh núi bao phủ mây đen thổi tan. Đầy đất hài cốt, to to nhỏ nhỏ, khoảng chừng hơn 1000 bộ. Tô Thần gõ gõ âm hồn châu, đem Linh Tiểu Nhiễm triệu hoán đi ra, hỏi, ngươi có thể nhìn ra những người này nguyên nhân cái chết sao? Linh Tiểu Nhiễm tại thiên không xoay một vòng, bay trở về Tô Thần bên người nói, chủ thượng, những này hài cốt hẳn là dùng để chăn nuôi độc trùng. Nói xong, Linh Tiểu Nhiễm đối với một bộ hài cốt thổi lên một đạo hàn khí, kia hài cốt lập tức bị đông cứng nát, từ xương cốt trong đầu leo ra một cái tương tự địa hắc trùng. Tô Thần trong mắt lập tức lật lên một vẻ sắc ý. Dùng một cái thôn trại mạng người đến chăn nuôi độc trùng, ai như thế ác độc. Đúng lúc này, một trận âm trầm tiếng cười quái dị không biết từ chỗ nào truyền đến. Tô Thần thình lình nhìn thấy, trên đất một bộ bạch cốt âm u đống nhiên bỏ lên. Nó xương sọ bên trong, có một đoàn màu tím đen hỏa diễm đang thiêu đốt. Âm thanh chính là từ cái này đoàn quỷ hỏa bên trong truyền tới. Người chính là Tô Thần. Tại đối phương báo ra dòng họ mình tên trong nháy mắt, Tô Thần liền biết chính mình trúng kế. Cái này không người không quỷ đồ vật, hẳn là độc chết Sở Ngạo Phong hung thủ. Nhưng độc chết Sở Ngạo Phong không phải hắn mục đích, đem Tô Thần dẫn tới Đoạn Long Nhai mới là hắn mục đích. Tô Thần lại đột nhiên nghĩ tới Sở Thiên Minh, là hắn trước đề cập Đoạn Long Nhai ba chữ này, hẳn là cùng Sở Thiên Minh cũng có quan hệ. Tô Thần hỏi dò, ngươi và Sở Thiên Minh cùng một bọn. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tô Thần vô ý thức cảm giác, Sở Thiên Minh kỳ thật đã sớm biết được Sở Ngạo Thiên nguyên nhân cái chết, thậm chí có khả năng, Sở Ngạo Phong chết, căn bản chính là Sở Thiên Minh một tay thúc đẩy. Đoán được. Xem ra ngươi rất thông minh, đáng tiếc đã đi tới Quỷ Tiên Sinh địa bàn, ngươi chú định có đến mà không có về. Quỷ Tiên Sinh. Linh Tiểu Nhiễm dường như nhận biết bộ xương này trong miệng Quỷ Tiên Sinh, thân thể cũng không ở bắt đầu run rẩy. Quỷ Tiên Sinh lại còn sống. Tô Thần hỏi, Quỷ Tiên Sinh là ai? Linh Tiểu Nhiễm run rẩy giải thích nói, năm đó đem ta luyện chế thành quỷ buộc, chính là Quỷ Tiên Sinh, ta chỉ gặp qua hắn một lần, vẫn là ở 500 năm trước. Khắc khắc. Nguyên lai ngươi cũng là Quỷ Tiên Sinh luyện chế quỷ buộc, như thế càng tốt hơn, ngươi cùng ta cùng một chỗ mang Tô Thần đi Cửu Âm Sơn đi. Khô Lâu nói xong, xương sọ bên trong màu tím đen hỏa diễm mãnh liệt nhảy lên. Linh Tiểu Nhiễm bị kia hào quang màu tím đen chiếu rọi, lập tức tính tình đại biến, nhe răng trợn mắt hướng phía Tô Thần đánh tới. Tô Thần lông mày cau lại, gõ gõ âm hồn châu liền đem Linh Tiểu Nhiễm cho thu về. Không cần vẽ vời thêm chuyện, ta đi Cửu Âm Sơn chính là. Tô Thần lạnh nhạt nói. Khô Lâu cười khằng khặc quái dị, can đảm không sai, yên tâm đi, Quỷ Tiên Sinh sẽ không tổn thương ngươi, đi theo ta đi. Dứt lời, đoàn kia màu tím đen hỏa diễm liền từ xương sọ bên trong chui ra, phiêu phiêu đáng đáng bay về phía Cửu Âm Sơn. Tô Thần mặt không đổi sắc, đuổi theo đoàn kia quỷ hỏa cùng nhau bay về phía Cửu Âm Sơn. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần liền tiến vào Cửu Âm Sơn. Nơi này trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, bầu trời mây đen ngập đầu, trên núi không có một ngọn cỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thảm thực vật, cũng là đen như mực, tản mát ra quỷ dị hương vị. Lại đi một khoảng cách, Tô Thần đi tới Cửu Âm Sơn một ngọn núi khe bên trong. Nơi này lại có một tòa cổ lão đại trạch, trạch viện bốn phía hoàn toàn hoang lương, dùng xích sắt thô to khóa lại chí ít trên 100 con bạch mao cương thi cùng lục mao cương thi. Nghe được có người tới động tĩnh, những cương thi này nhóm nhau nhau tỉnh lại, dùng sức dây rủa lấy nghị muốn nhào về phía Tô Thần, kéo theo khóa sắt đinh đinh đương đương loạn hưởng lên. Quỷ hỏa tàn đi, cổ trạch đại môn bị mở ra, một người mặc màu trắng váy xa, dáng người có lồi có lõm nữ tử đi ra. Tô Thần nhìn kỹ, phát hiện nữ tử này toàn thân đều đã hư thối, thậm chí ngay cả tròng mắt đều không có, nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nếu không phải Tô Thần vừa đột phá thiên cảnh, lại đạt được thuấn gian di động loại này thần cấp kỹ năng, chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm nhưng xâm nhập nơi này. Tô công tử, Quỷ Tiên Sinh cho mời. Nữ quỷ đối với Tô Thần làm một cái cung thỉnh thủ thế. Mặc dù xấu xí, nhưng âm thanh thế mà bất ngờ êm tai. Bất quá Tô Thần vẫn là sợ run cả người, không có nhìn kỹ nàng, trực tiếp liền đi tiến vào trong nhà cổ. Trong đình viện cũng vẫn tính bình thường, bất quá trống rông cũng không có cái gì bài trí. Một người mặc áo bào đen, thân hình có chút còng xuống lao giả thực xui xẻo đối với Tô Thần. Hắn chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương giả mua có chút không muốn sống mặt người bàng. Tô Thần cho rằng Hoàng Trạm kia mặt mo liền đủ giả, nhưng cùng người trước mắt này so ra, Hoàng Trạm đoán chừng đều có thể được xưng tụng đẹp trai tiểu tử. Ngươi là Quỷ Tiên Sinh? Tô Thần chủ động mở miệng hỏi. Lão giả làn da nếp vốn đã thấy không rõ ngũ quan, tự nhiên cũng không phân biệt ra được bất kỳ biểu lộ. Tô Quốc Sư thứ lỗi, lão hủ tuổi già sức yếu, không cách nào rời đi cái này Cửu Âm Sơn, bất đắc dĩ mới dùng loại phương thức này đem Tô Quốc Sư mời đến. Tô Thần chất vấn, Sở Ngạo Phong là ngươi giết? Quỷ Tiên Sinh lắc đầu, toàn bộ Sở Quốc, ta chỉ nhận biết Sở Thiên Minh một người, là ta để hắn nghĩ biện pháp dẫn ngươi tới Cửu Âm Sơn, về phần hắn dùng biện pháp gì, lão hủ cũng không thèm để ý. A, xem ra Sở Thiên Minh cũng là ngoan nhân a, vì dẫn hắn đến cái này, không tiếc hy sinh hết chính mình thân nhi tử. Vì dẫn ta tới Cửu Âm Sơn, ngay cả Sở Quốc Thái tử đều ném vào rồi, xem ra ngươi cũng không phải đến mời ta tâm sự uống trà, có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi. Đủ trực tiếp, riêng ta thì thưởng thức còn trẻ như vậy người. Quỷ Tiên Sinh nói, rất đơn giản, để lão hủ mượn ngươi thân thể dùng một chút. Vừa dứt lời, trong nhà Cổ Âm Phong nổi lên bốn phía, một cái toàn thân mặc nặng nề kim giáp cương thi nhảy mà đến, cầm trong tay một thanh đại phủ, trực tiếp phủ đầu vung mạnh hướng Tô Thần. Cái này kim giáp cương thi hình thể trọn vẹn so hai cái Tô Thần còn lớn hơn, thân cao vượt qua 2m5, trong tay lưới búa đều có dài 2m, uy thế thậm chí không thua gì bất chỉ uy đức, một búa này dưới đầu đi, chỉ sợ liền sơn phong đều có thể bổ ra. Tô Thần nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng, một trường vô ra, trực tiếp đem lưới búa đập thành phấn vụn. Thật cương đại nhục thể, nếu có thể làm việc cho ta, giúp ta sống thêm 100 năm nhất định không có vấn đề. Quỷ Tiên Sinh nhìn thấy một màn này, ngữ khí đều có chút hưng phấn lên. Ầm ầm, lại có hai con kim giáp cương thi vọt ra. Thực lực có thể so với bất chỉ uy đức kim giáp cương thi, thế mà một lần xuất hiện ba đầu. Lão gia hỏa này có chút môn đạo a. Bất quá về số lượng ưu thế đối với Tô Thần cũng không hiệu quả, thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa khỏi cùng bất chỉ uy đức lúc chiến đấu trạng thái. Ngư trưởng kiếm vừa ra, phiêu miểu vô hình kiếm quang như gió táp mưa rào giống như chém ra. Một cái kim giáp cương thi trực tiếp bị Tô Thần phân giải thành đầy đất khối vụn. Giống giống. Hai con kim giáp cương thi một trước một sau đồng thời hướng phía Tô Thần vây công tương lai. Tô Thần chợt quát một tiếng, Long huyết bá thể quyết tăng lên đến đỉnh phong, Long viêm lực ngưng tụ tại song quyền, đồng thời thi triển bách chiến quyết, thân hình như gió lướt qua, trong chớp mắt liền tại một cái kim giáp cương thi trên người hạ xuống trên trăm quyền, cùng lực nghiền ép phía dưới, kim giáp trực tiếp bị nện bạo. Ầm ầm. Cuối cùng một cái kim giáp cương thi cũng ở ngư trường kiếm công kích đến thảm tao phân thây. Trong nháy mắt, ba con mạnh mẽ kim giáp cương thi liền trở thành đầy đất thịt nát, hoàn toàn phân biệt không ra vừa rồi hung thần ác sát hình tượng. Quỷ Tiên Sinh thấy thế, nhịn không được phủi tay, đặc sắc. Tô Quốc Sư cho lão hủ mang đến lớn lao kinh hỉ, vậy lão hủ cũng không thể che giấu, ra đi, ta quỷ bộc nhóm. Chương 38, nửa bước trúc cơ. Theo Quỷ Tiên Sinh ra lệnh một tiếng, toàn bộ cổ trạch hình dáng tướng mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Nóc nhà ngói đen nhanh chóng hóa thành một cỗ màu đen sương mù dày đặc, ngưng tụ thành một cái so như mực nhiễm giống như quỷ búp bê, phát ra âm trầm tiếng cười gian, hóa thành một tấm màu đen lưới lớn, từ không trung hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Trên tường bích họa cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, hai con một đen một trắng, cầm trong tay thô to xích sắt quỷ tướng nổi lên, nắm lấy xích sắt, đem một đoàn bị xích sắt quấn quanh lục mao cương thi lôi kéo đi ra, phảng phất là đang điều khiển chó săn vây quét dã thú thợ săn đồng dạng. Đại địa cũng bắt đầu đống rung động, một cái sâm bạch cánh tay từ mặt đất duỗi ra, hướng phía Tô Thần cổ chân vồ tới. Thượng như quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành. Khó trách cái này Quỷ Tiên Sinh như thế lòng tin sung mãn, trong tay át chủ bài thật đúng là không ít. Nơi này tùy tiện một cái quỷ buộc, thực lực đều vượt xa Ninh Tiểu Nhiễm, cơ hồ đều là thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Quỷ buộc tuy là vật chết, sức chiến đấu so với còn sống người tu luyện là muốn hơi yếu hơn một bậc. Nhưng ở khổng lồ như thế số lượng ưu thế giới, bọn này quỷ buộc có khả năng sinh ra lực phá hoại, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Nam Cương hết thảy thiên cảnh cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thu Phong, Diệp Huyền Không Chi Lưu, mới có tư cách cùng như thế đông đảo thiên giai quỷ buộc chống lại. Nhưng Tô Thần trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân buộc phát ra nhất trọng lóa mắt kim mang, long viêm lực trực tiếp bốc cháy, hình thành một đạo mạnh mẽ sóng xung kích, trực tiếp đem chung quanh quỷ buộc đánh bay. Hắn dâm chân một cái, đem bắt lại hắn cổ chân cái kia sâm bạch tay tại chỗ nghiền nát. Ngư trưởng kiếm phá không mà lên, đem bay nhào mà đến lục mao cương thi đại quân thái thịt giống như hết thể chặt đứt đầu lâu. Nhưng quỷ buộc số lượng thực sự quá nhiều, Tô Thần vừa chém giết một cái, lập tức liền có 3, 4 con nhào về phía Tô Thần, không đầy một lát công phu, Tô Thần cả người liền quỷ buộc bao quanh bao phủ lại. Chớ tổn thương hắn, ta nhưng không muốn để cho thân thể mới của mình vừa tới tay liền biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Quỷ Tiên Sinh hưng phấn xoa xoa tay, chống rông lấy ra một cái thủy tinh đầu cốt, nỉ non tự nói nhắc tới lên cái gì chú ngữ đến. Thi thâm nửa ngày, thủy tinh đầu cốt bên trong bắt đầu cháy lên nhất đạo kỳ dị ngọn lửa màu đỏ. Quỷ Tiên Sinh cười quái dị nói, đem hắn đưa đến trước mặt ta. Chủ nhân, tên kia không thấy. Quỷ bộc nhóm nhao nhao tản ra, lại hoàn toàn không nhìn thấy Tô Thần thân ảnh. Nhưng vào lúc này, một cái hài hước âm thanh từ quỷ tiên sinh đỉnh đầu truyền đến. Tô Thần một mặt bình tĩnh ung dung đứng tại cổ trạch trên nóc nhà, một mặt khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt ta. Làm sao có thể? Quỷ tiên sinh kinh ngạc vạn phần, tiểu tử này lại có thể tại mấy chục cái thiên cảnh quỷ buộc bao vây rồi bình yên vô sự thoát khốn. Xem ra vẫn là quá nhỏ nhìn hắn. Bất quá như vậy càng tốt hơn, Tô Thần thực lực càng mạnh, lại càng thích hợp xem như linh hồn hắn vật chứa, hắn đem Tô Thần luyện chế bám thân về sau, có khả năng lấy được lực lượng cũng liền càng mạnh. Xem ra là thời điểm tế ra lá bài tẩy của ta. Quỷ tiên sinh giọng rượu trở nên ngưng trọng lên, hắn thân thể khẽ run lên, toàn thân làn da như là khô cạn vỏ cây già đồng dạng, thế mà bắt đầu từng tấc bóc ra chốc ra. Trong nháy mắt, quỷ tiên sinh liền thoát một lớp da, từ nguyên bản khô cạn chết già túi ra phía dưới, chui ra một cái nhìn lên tới chỉ có 13-14 tuổi tiểu thiếu niên. Ha ha, trở lại trẻ tuổi cảm giác thực sự tuyệt không thể tả, đáng tiếc ta đây hình thái cần bùng cháy sinh mệnh lực mới có thể tỉnh lại. Bây giờ là ta chỉ còn lại chưa tới một canh giờ thọ nguyên, bất quá không quan hệ, lập tức ta liền có thể đạt được chỗ ngươi tươi non nhục thể. Cái này tiểu thiếu niên thế mà chính là quỷ tiên sinh bản thể. Tô Thần cảm nhận được trên người đối phương truyền tới khí thế khủng bố, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Thật cường đại thực lực. Cái này quỷ tiên sinh bản thể thực lực tuyệt đối vượt qua thiên cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ lại, hắn là trúc cơ cảnh giới chân chính người tu hành? Hoàng Trạm nói qua, trúc cơ cường giả. Mặc dù chỉ là trong giới tu hành bốn đại cảnh giới cuối cùng nhất tồn tại, nhưng ở thế tục giới bên trong, lại có được một người đồ quốc sức chiến đấu. Một cái trúc cơ cường giả xuất hiện tại thế tục giới bên trong, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cứ việc cái này quỷ tiên sinh là dựa vào bùng cháy sinh mệnh lực mới có thể thu được như thế lực lượng, thực lực chỉ sợ không đạt được chân chính trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Nhưng cho dù chỉ là nửa bước trúc cơ, đó cũng là gần như vô địch tồn tại. Huống chi bên cạnh hắn còn có mấy chục cái thiên cảnh đỉnh phong quỷ buộc. Tô Thần lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt. Mặc dù hắn còn có thuấn gian di động dạng này thần cấp kỹ năng nơi tay, nhưng tầng thứ nhì thuấn di có 52 giây thời gian cooldown, nhưng trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có nhiều thời gian như vậy cho Tô Thần lợi dụng. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, Tô Thần trong đầu quanh quẩn lên một chữ. Chạy. Quỷ tiên sinh chỉ có một canh giờ, chỉ cần tránh thoát một cái canh giờ, còn dư lại một đám quỷ buộc sẽ không đủ vì lo. Tô Thần không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Điệp điệp, ngươi là chạy không thoát. Quỷ tiên sinh cười gần đằng không mà lên, giơ tay một chiều, kia đen thui quỷ bút bê lập tức hóa thân thành một cây trường thương màu đen. Quỷ tiên sinh cầm lấy trường thương, toàn lực ném Tô Thần, tốc độ nhanh chóng, chỉ thấy một đạo hắc quang nối liền trời đất, trong chốc lát liền đuổi kịp Tô Thần. Thuấn di. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu, Tô Thần không dám đem hy vọng ký thác trên Hỗn Nguyên Vạn Tự Quyết, trực tiếp khởi động thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước, tăng tốc chạy như điên. Quỷ tiên sinh thật sâu như mày, hắn vậy mà không nhìn ra Tô Thần mới vừa rồi là như thế nào chạy trốn. Xem ra Sở Thiên Minh nói không sai giả, tiểu tử này trên người nhất định có không giống bình thường kỳ ngộ, thật sự là càng ngày càng để cho ta thích. Quỷ tiên sinh đưa tới một cái quỷ buộc, răng rác đưa nó cổ bẻ gãy, trong nháy mắt bạo thành một đoàn hắc vụ. Hắc vụ cuồn cuộn, chở quỷ tiên sinh hướng Tô Thần đuổi theo đi qua. Tô Thần không dám quay đầu nhìn, hắn có thể cảm nhận được quỷ tiên sinh không ngừng tới gần khí tức khủng bố. Khí tức càng ngày càng gần, Tô Thần thính lực bị hiện ra đến cực hạn, thông qua âm thanh, liền có thể phân rõ quỷ tiên sinh nhất cử nhất động. Ngay tại quỷ tiên sinh lần nữa triển khai lúc công kích, Tô Thần thuấn di kỹ năng cũng đạt tới thời gian cooldown, hắn không nói hai lời mở ra thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở bên trái phía sau ngoài trăm thước. Thuấn di còn có cái chỗ tốt, chính là không nhận quán tính ảnh hưởng, có thể tự do lựa chọn di động phương hướng. Nhưng quỷ tiên sinh nhưng không có như thế linh xảo chuyển hướng năng lực, tại quán tính xu thế giới. Hắn muốn quay đầu đuổi theo Tô Thần, cần lãng phí mấy giây thời gian, trong khoảng thời gian này Tô Thần lại có thể cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Kỳ quái thân pháp. Quỷ tiên sinh ý thức được tiếp tục như vậy, hắn có lẽ rất khó đuổi kịp Tô Thần, lúc này phất tay quát, hết thể quỷ buộc cương thi toàn bộ điều động, toàn lực chặn đường. Trong chốc lát, toàn bộ trong khe núi bên ngoài đều truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng gào, từng con quỷ buộc từ bốn phương tám hướng bay về phía Tô Thần. Tô Thần trong mắt hiện lên một vệ tàn khốc, điều khiển lên ngư trường kiếm. Một đường chém ra 88 đạo kiếm hoa, chỗ đến, yêu ma quỷ quái như là rau cải trắng đồng dạng bị Tô Thần chém liều xiềng. Mặc dù không có một cái quỷ buộc có thể ngăn lại Tô Thần, nhưng vì đối phó những quỷ này buộc, Tô Thần tốc độ vẫn là bị động hạ xuống rất nhiều, trong nháy mắt lại bị quỷ tiên sinh đuổi theo. Hi hi, ta chính là thiên cảnh thập trọng thiên la quỷ, xem chiêu. Một đoàn hình dạng vặn vẹo khói trắng đột nhiên ngăn trở Tô Thần đường đi. Tô Thần trong lòng khẽ động, tới thật đúng lúc. Sau một khắc, Tô Thần ánh mắt lấp lóe, nhiếp tâm thuật đối với khói trắng thi triển qua đi. Chương 39, bí mật kinh thiên. Xương trắng phun trào, thiên la quỷ hướng về phía bay tới quỷ tiên sinh mạnh mẽ đâm tới mà đi. Lao quỷ nạp mạng đi. Quỷ tiên sinh nhíu mày, cái này thiên la quỷ thế nhưng là hắn đắc lực quỷ bộc, làm sao sẽ hướng phía chính mình làm khó dễ. Bị khống chế sao? Tô Thần tiểu tử này còn ẩn tàng bao nhiêu cổ quái thủ đoạn. Đồ vô dụng, đi chết. Quỷ tiên sinh bị thiên la quỷ cuốn lên, lập tức tốc độ đại giảm, hắn giận bừng bừng xoay người công kích lên thiên la quỷ. Tô Thần nhân cơ hội này, nhanh như chớp trốn vô tung vô ảnh. Các loại quỷ tiên sinh giải quyết thiên la quỷ lúc, đã mất đi Tô Thần hạ xuống, hắn giận không kèm được, hét lớn, phong tỏa Cửu Âm Sơn, một con kiến cũng đừng cho ta thả chạy. Tô Thần cũng không chạy xa, mà là thông qua thuấn di lặng lẽ meo meo về tới trong nhà cổ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đạo lý này thường thường đều rất hữu dụng. Hiện tại quỷ tiên sinh cùng hắn quỷ buộc đang đầy khắp núi đồi tìm kiếm Tô Thần, trong nhà cổ phòng thủ cơ hồ là không. Địa phương quỷ quái này, âm trầm, cảm giác chờ lâu một giây đều sẽ giảm thọ. Tô Thần lắc đầu, lục tung tại trong nhà cổ vơ vét lên. Khoan hay nói, lao gia hỏa này vốn liếng rất phong phú, các loại dược liệu hy hữu, độc thảo, nơi này cái gì cần có đều có. Tô Thần cũng không tị húy, thu sạch phá tiến vào nhận chứa đồ bên trong, chỉ chốc lát sau liền đem nhận chứa đồ tràn đầy. Còn có một đống lớn nguyên phiếu, khoảng chừng hơn 20 triệu nguyên tệ dáng vẻ. Một phen vơ vét về sau, Tô Thần đột nhiên nghe được dưới mặt đất truyền đến động tĩnh. Có hầm ngầm. Hắn lần theo âm thanh, tìm được hầm ngầm lối vào, trực tiếp đá văng đúc bằng sắt đại môn đi vào. Trong hầm ngầm càng thêm âm trầm, tối như mực một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Thần khuấy động trên người long viêm lực, phóng xuất ra kim sắc quang mang, đem hầm ngầm chiếu sáng. Ngẩng đầu liền trông thấy trên đỉnh đầu treo từng cỗ khô quắc thi thể. Vô ý mạo phạm, vô ý mạo phạm. Tô Thần chắc tay, vòng qua đống xác chết đi đến hầm ngầm chỗ sâu, phát hiện âm thanh là từ một cái đại hắc hòm sắt bên trong truyền tới. Tô Thần do dự một lát, cầm lấy ngư trường kiếm cậy mở hòm sắt. Bên trong trưng bày một trương vết dỉ loang lổ miếng sắt, đang tại ông run rẩy. Đây là cái gì? Tô Thần tò mò đem miếng sắt cầm lên. Chợt nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là một khối phổ thông miếng sắt. Nhưng Tô Thần lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn thình lình phát hiện, cái này miếng sắt phía trên, ngưng khắc lấy mảng lớn thần văn. Không phải thần văn sư, không cách nào nhìn thấy cái này chút ẩn nút thần văn, nhưng Tô Thần tốt xấu là một gã sơ cấp thần văn sư, đối với mấy cái này thần văn cảm ứng hay là vô cùng bén nhạy. Tựa hồ, là dùng thần văn ghi chép một loại nào đó tin tức. Tô Thần nhìn kỹ một hồi. Sợ hai thán phục tại ngưng khắc ra những này thần văn sư thủ đoạn. Loại này phức tạp thần văn, tuyệt không phải sơ cấp thần văn sư có thể ngưng khắc thành hình. Chí ít cũng phải là cao cấp thần văn sư, thậm chí đại sư cấp thần văn sư mới có thủ pháp. Bất quá Tô Thần mặc dù ngưng khắc không ra loại này phức tạp thần văn, nhưng giải đọc những này thần văn ghi chép nội dung vẫn tương đối dễ dàng. Đây là... Nhìn kỹ xong miếng sắt bên trên ghi chép thần văn tin tức, Tô Thần chấn kinh rồi. Cái này miếng sắt lại là Long Quốc đời thứ nhất đế vương viết, cũng chính là Tô Thần tiên tổ. Phía trên ghi chép một kiện phi thường để Tô Thần rung động sự tình. 2700 năm trước, Tô, Sở, Tần, Triệu, Ninh năm đại gia tộc tiến vào Nam Cương, khai sáng bây giờ Nam Cương thịnh thế. Cái này năm đại gia tộc là Nam Cương cổ xưa nhất, cường đại nhất năm cái gia tộc, năm đó năm vị lao tổ tiến vào Nam Cương, được vinh dự là khai thiên lịch địa đại công đức. Đây đều là trên sử sách viết. Nhưng căn cứ miếng sắt bên trên, Tô gia tiên tổ ghi chép sự thật đến xem, lại cùng trên sử sách ghi chép đại tương đỉnh kính. Cái này năm đại gia tộc không phải đi tới Nam Cương khai hoang, mà là bị khu trục lưu đày tới Nam Cương. Nguyên bản cũng căn bản không có cái gọi là năm đại gia tộc, đi tới Nam Cương, chỉ có 5 người. Tô Viễn, Sở Khê, Thần Phong, Triệu Vũ, Ninh Trạch. 5 người này, đến từ huyền nguyên đại lục lớn nhất tu tiên môn phái, Thánh Thiên Tông. 5 người đã từng càng là Thánh Thiên Tông cao tầng trưởng lão. Đều là luân hải cảnh đỉnh cấp cường giả. Chỉ vì xúc phạm đến rồi một ít cấm kỵ tồn tại, mới bị phế trừ đại bộ phận tu vi, trục xuất tông môn về sau, lưu vong đến rồi Nam Cương. Thánh Thiên Tông, luân hải cảnh. Tô Thần quả là không vừa tin tưởng, thế tục giới Nam Cương, thế mà ẩn giấu đi dạng này bí mật. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Tô Thần khiếp sợ. Dù sao đây đã là hơn 2000 năm trước sự tình, bây giờ huyền nguyên đại lục, chỉ sợ ngoại trừ số ít một chút lão cổ đồng bên ngoài. Đều đã không người biết được 5 người này tồn tại. Nhất làm cho Tô Thần kinh ngạc chính là, tại miếng sắt bên trên còn ghi chép một cái tin tức. Năm đó 5 người này bị phế trừ tu vi, đi tới Nam Cương, căn bản nhất là nguyên nhân, là bọn hắn tu luyện một bộ không nên tu luyện công pháp. Bộ công pháp kia danh tự, gọi là Chu Thiên. Nghe danh tự liền biết, công pháp này là bực nào đại nghịch bất đạo. Đây là một bộ vốn hẳn nên cứ thế biến mất trên thế gian công pháp, nhưng năm người này lại bởi vì trùng điệp nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn lưu lại bộ công pháp kia. Vì bảo toàn bộ công pháp kia, bọn hắn đem Chu Thiên chia thành 5 phần, chia tách thành 5 bộ thiên giai công pháp. Long Huyết Bá Thể Quyết, Hôn Nguyên Vạn Tượng Quyết, Thái Ất Huyền Âm Quyết, Bát Tương Chấn Hải Quyết, Nguyên Thủy Phiên Thiên Quyết. Chính là bây giờ Long Quốc, Sở Quốc, Tần Quốc, Triệu Quốc, Ninh Quốc ngũ đại hoàng tộc công pháp bí truyền. Chỉ cần có người có thể đem cái này ngũ đại công pháp toàn bộ tu đến cực hạn đỉnh phong, liền có thể tập hợp đủ ngũ đại công pháp, trở lại như cũ Chu Thiên. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà trốn tới chỗ này, hại ta dễ tìm. Đúng lúc này, Quỷ Tiên Sinh xâm nhập trong hầm ngầm, giơ lên một trận âm phong đánh hướng Tô Thần. Tô Thần trong lúc nguy cấp, đột nhiên linh cơ nhất động, đem thần văn rót vào miếng sắt bên trong, phá hủy nguyên bản thần văn kết cấu. Trong chốc lát, miếng sắt buộc phát ra một trận kịch liệt quang mang. Tô Thần đưa tay liền đem miếng sắt đánh về phía Quỷ Tiên Sinh, sau đó thuận lợi rời đi cổ trạch. Vừa rời đi cổ trạch, Tô Thần chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Nhìn lại, toàn bộ cổ trạch đều bị kịch liệt bạo tạc san thành bình địa. Mặt đất thình lình xuất hiện một cái đường kính hơn 30 mét hô to. Thần văn ẩn chứa thần văn sư lực lượng. Năm đó Tô gia tiên tổ Tô Viễn tại miếng sắt bên trên ngưng khắc đạo phù này văn lúc, tuy nhiên đã không có luân hải cảnh đỉnh tiêm thực lực, nhưng như cũng là một đời cường giả. Hán châu ngưng khắc thần văn ẩn chứa lực lượng, là phi thường bá đạo kinh khủng. Lực lượng này thoáng cái phóng xuất ra, có như thế kinh người lực phá hoại đúng là bình thường. Cơ hội tốt. Mắt thấy Quỷ Tiên Sinh thụ thương không nhẹ, phụ cận cũng không có quỷ buộc phòng thủ, Tô Thần biết rõ đây thật là hắn tốt nhất đánh trả cơ hội. Kiếm quang lóe lên, Tô Thần mang theo ngư trường kiếm liền đột nhiên chạy nước rút đi qua, một kiếm đâm về Quỷ Tiên Sinh phần gáy. Trong chốc lát, huyết hoa tung bay, Quỷ Tiên Sinh nửa cái đầu cơ hồ đều bị Tô Thần một kiếm cắt xuống. A a a. Quỷ Tiên Sinh thân thể thiếu niên bên trong phát ra một trận giàn mua tiếng giống, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, thân thể một chút xíu hư khô héo, mấy hơi về sau, dĩ nhiên hóa thành đầy đất hoàng thổ. Chương 40, Diện Sở. Đem còn sót lại một nhóm quỷ buộc giải quyết hết về sau, toàn bộ Cửu Âm Sơn dường như đều yên lặng xuống tới. Tô Thần hít một hơi thật sâu. Nghĩ không ra cuối cùng lại là tiên tổ di vật giúp hắn hóa giải nguy nan. Chu Thiên, ta lại muốn nhìn công pháp này có chỗ đặc biệt gì, để năm vị luân hải cảnh đỉnh cấp cường giả đều tối tâm chịu đại họa. Tô Thần nhỉ non nói. Hắn hiện tại đã nắm giữ Long Huyết Bá Thể Quyết cùng Hôn Nguyên Vạn Tượng Quyết, chỉ cần đem Tần Quốc Triệu Quốc cùng Ninh Quốc công pháp lại đem tới tay là được rồi. Về phần đem công pháp tu luyện tới cực hạn, đối với Tô Thần đến nói hoàn toàn không tính sự tình, đơn giản là dùng nhiều chút điểm kỹ năng mà thôi. Sở Thiên Minh khẳng định cho là ta đã chết tại Quỷ Tiên Sinh trong tay, nói không chừng đã tại chúc mừng. Tô Thần ha ha cười lạnh, vốn còn muốn lưu hắn một mạng, hiện tại xem ra là không có cần thiết này. Tâm tư khẽ động, Tô Thần lấy ra Âm Hồn Châu, đem Ninh Tiểu Nhiễm triệu hoán đi ra. Ninh Tiểu Nhiễm xuất hiện lúc còn có chút mờ mịt không biết làm sao, rất nhanh liền phù phù quỳ rạp xuống Tô Thần dưới chân, chủ thượng thứ tội, Tiểu Nhiễm không phải cố ý, Tiểu Nhiễm vừa rồi không biết làm sao đã bị khống chế. Không cần sợ hãi, ta lại không trách tội ngươi. Tô Thần đem Ninh Tiểu Nhiễm kéo lên, nói, đi a. Chúng ta đi trước một chuyến phía Nam Biên Cương. Đi phía Nam làm cái gì? Ninh Tiểu Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Tìm Vất Trì Uy Đức. Tô Thần nói, rời đi Cửu Âm Sơn tìm tới Tuyết Nhung Hổ, thẳng đến phía Nam mà đi. Đối phó một cái Sở Thiên Minh, tự nhiên là không chút nào thành vấn đề. Nhưng Tô Thần mục đích không chỉ là đối phó Sở Thiên Minh, hắn còn cần đem toàn bộ Sở Quốc chiếm làm của riêng. Kia chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, liền có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Đến lúc đó coi như giết Sở Thiên Minh, dưới tay hắn cũng không có người có thể dùng được, lớn như vậy Sở Quốc, vẫn như cũ không có cách nào nắm giữ trong lòng bàn tay, ngược lại sẽ để Sở Quốc lâm vào trong hỗn loạn, đến lúc đó nói không chừng sẽ có bạo loạn phát sinh. Chỉ có liên hợp Bất Trì Uy Đức, trước tiên đem hắn cho hàng phục, bắt lấy hắn trong tay binh quyền, mới có thể tốt hơn làm việc. Hôm sau, Tô Thần liền đã tới Sở Quốc phía Nam, cùng Triệu Quốc giao giới biên cảnh nơi. Hắc Nham Thành, Phủ Tướng Quân. Treo trăng đầu ngọn liễu, trong Phủ Tướng Quân xa hoa trụy lạc. Hôm nay thật là Bất Trì Uy Đức tiểu nhi tử ngày đại hôn, nhưng Bất Trì Uy Đức nhưng căn bản không cao hứng nổi, một người ngồi uống rượu giải sầu, ai cũng không dám tới gần bên cạnh hắn. Lúc này một vị phụ nhân đi tới nói, lao ra, ngươi dạng này suốt ngày tâm sự nặng nề, đối với thân thể không tốt. Bất Trì Uy Đức uống đầy một bình liệt ỉu, trung điệp thở dài một tiếng, ta không cam tâm à, muốn ta cả đời ngang dọc Nam Cương, chưa bại một lần, lần này lại bại là triệt để như vậy, bại như thế rối tinh rối mù. Gọi ta cái này mặt mo nơi nào sắp đặt, ta Bất Trì gia vinh quang, nơi nào sắp đặt. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận hài hước tiếng cười, Uất Trì lão đầu, nếu như ngươi là trong lòng còn có không cam lòng, chúng ta tái chiến một trận như thế nào? Nghe đến thanh âm này, Uất Trì Huy Đức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu lên. Người nào? Không muốn sống nữa đúng không? Lại dám như thế đối với ta phụ thân nói chuyện, tin hay không tiểu ra ta một đao chặt ngươi. Mặc đại hồng bào tân lang quan vội vội vàng vàng đi ra phía trước, đối với ngoài cửa người tới quát lớn lên. Đến đây uống rượu các tướng sĩ cũng nhao nhao rút lên đao kiếm, lộ ra một mặt hung quang. 3. Đúng lúc này, Uất Trì Huy Đức đống nhiên xuất hiện tại tiểu nhi tử trước mặt, đưa tay chính là hung hăng một cái tát rút tới. Tân lang quan hoàn toàn không có phòng bị Uất Trì Huy Đức một cái tát quất bay cách xa mấy mét, ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem chính mình phụ thân. Đồ hỗn trướng, ngươi biết mình ở nói chuyện với người nào mà. Uất Trì Huy Đức giọng cỡ nào kinh người, một tiếng hô lên đến, toàn bộ phủ tướng quân người đều đã bị kinh động. Tại mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, chỉ thấy Uất Trì Huy Đức ba chân bốn cẳng, vội vàng lao ra ngoài cửa, phịch một tiếng trùng điệp quỳ lạy ở ngoài cửa thiếu niên trước mặt. Khuyển tử vô lễ, mời quốc sư đại nhân thứ tội, phải phạt liền phạt lao phu đi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường chấn kinh. Nước. Quốc sư. Hắn chính là Tô Thần. Trời ạ, tên sát tinh này sao lại tới đây, xong rồi, liền tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta tử kỳ đến rồi. Tân lang quan vô cùng ngạc nhiên, lúc ấy liền hối hận thanh ruột, chính mình làm sao liền miệng tiện đắc tội quốc sư đại nhân, lần này tiệc cưới sợ không phải muốn biến thành tang yến. Tô Thần nói, Uất Trì tướng quân đây là làm gì? Mau mau đứng lên, Tô Mỗ hôm nay cũng không phải đến gây sự, có chuyện quan trọng muốn cùng người trao đổi. Quốc sư đại nhân có việc cùng ta trao đổi. Uất Trì Huy Đức là người, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Hắn vội vàng đứng dậy, cung nên nói, quốc sư đại nhân mời tới bên này. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần cung Uất Trì Huy Đức liền đi tới phụ cận một tòa trong sảnh, Tô Thần không có mở miệng, Uất Trì Huy Đức càng là không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Hắn vừa rồi liền mơ hồ cảm giác được, Tô Thần khí tức so ngày đó đại chiến thường có tăng lên không nhỏ, chỉ sợ đã đột phá thiên cảnh. Tại Tô Thần địa cảnh thời điểm, hắn liền đã không phải là đối thủ, bây giờ Tô Thần đột phá thiên cảnh, chính mình chỉ sợ cũng càng thêm không phải Tô Thần chống lại chi địch, đối mặt dạng này yêu nghiệt cường giả, Uất Trì Huy Đức là không dám thở mạnh một ngụm. Trong lòng không cam lòng, cũng bởi vì to lớn thực lực sai biệt mà triệt để tan thành mây khói. Như thế thiên tài yêu nghiệt, chú định cũng không phải là mình có thể sánh vai tồn tại. Tô Thần Phong khinh vân đạm mở miệng nói ra, Uất Trì tướng quân, có thể nguyện giúp ta diệt sở. Diệt sở. Uất Trì Huy Đức trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tô Thần lại muốn diệt sở, đây là có chuyện gì? Tô Thần thản nhiên nói, ngươi có biết Quỷ Tiên Sinh? Uất Trì Huy Đức chần chờ một lát, nói, hơi có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân dung, chỉ biết kia Quỷ Tiên Sinh là bệ hạ. Sở Thiên Minh ỉ vào, quanh năm chiếm cứ tại Cửu Âm Sơn luyện chế quỷ buộc, là sở ra trong tay mạnh nhất át chủ bài. Sở Thiên Minh nghĩ muốn lợi dụng Quỷ Tiên Sinh diệt trừ ta, đáng tiếc hắn tính sai, hiện tại Quỷ Tiên Sinh đã chết trong tay ta, Sở Thiên Minh át chủ bài cuối cùng đã không tồn tại. Cái này, Uất Trì Huy Đức nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Quỷ Tiên Sinh thực lực như thế nào, hắn không quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối ở trên hắn, thậm chí có khả năng vượt qua Nam Cương đệ nhất cường giả Diệp Huyền Không, loại này nhân vật lợi hại, vậy mà chết tại Tô Thần trong tay. Tô Thần thực lực bây giờ, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Như thế nào? Chỉ cần ngươi giúp ta diệt sở, ngươi vẫn như cũ có thể làm của ngươi đại tướng quân, hưởng hết vinh hoa phú quý, từ đây chỉ cần hiệu chung với một mình ta. Tô Thần tiếp tục nói, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi chính là ta diệt sở trên đường đạo thứ nhất trở ngại. Uất Trì Huy Đức bờ môi một trận phát khổ, Tô Thần đây là căn bản không có chừa cho hắn bất kỳ đường lui nào a. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, không tồn tại lựa chọn khác. Uất Trì Huy Đức lần nữa quỳ xuống lại. Uất Trì Huy Đức nghe theo Tô đại nhân điều khiển, nguyện xuất lĩnh dưới trướng 200.000 đại quân, diệt sở. Tô Thần hài lòng hơi gật đầu, lựa chọn rất sáng suốt, đi chuẩn bị đi, sáng ngày mốt đại quân xuất phát, trực đảo đế đô. Chương 41, bắt tương trấn hải quyết. 200.000 đại quân muốn toàn bộ động viên, là phi thường tốn thời gian phí sức, nhưng Tô Thần cho Uất Trì Huy Đức thời gian tính toán đâu ra đấy, cũng liền một ngày rưỡi. Binh quý thần tốc, hắn cần tại Sở Thiên Minh không có phòng bị phía trước, liền trực tiếp dẫn đầu đại quân giết tới đế đô. Không ngờ một lúc sau, Sở Thiên Minh tất nhiên sẽ có phản ứng, coi như Sở Thiên Minh trong lúc vội vã có thể triệu tập đến binh lực không nhiều, nhưng cũng là trở ngại, chiến đấu với nhau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tổn thương. Những người này tương lai nhưng cũng là Tô Thần Minh, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy có ngoài định mức tổn thất xuất hiện. Đêm đó, phủ tướng quân tiệc cưới trực tiếp hủy bỏ, Uất Trì Huy Đức trong đêm triệu tập trấn thủ khắp nơi tướng lĩnh đến đây phủ tướng quân tiến hành động viên, suốt cả đêm thời gian, toàn bộ phủ tướng quân bên trong bận rộn không ngớt, người đến người đi, phía nam chiến tuyến liên tiếp điều động, vô số tướng sĩ chờ xuất phát. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, thậm chí cho phía nam Triệu quốc biên quân bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng Sở quốc lâm thời khởi ý muốn tiến đánh Triệu quốc, dọa đến bộ đội biên phòng cũng theo động viên, cháy lên phong hỏa, chuẩn bị đối địch. Tô Thần nhưng là thừa lúc bóng đêm, bay qua biên cương, tiến vào Triệu quốc đất đai bên trong. Hắn dự định thừa dịp một ngày này thời gian, đi một chuyến Triệu quốc hoàng đô, đi đem Triệu quốc hoàng tộc bí truyền công pháp trộm. Triệu quốc ở vào Nam Cương xa nhất về phía nam, gặp dựa vào Nam Hải, tài nguyên màu mỡ, quốc thổ diện tích thậm chí không thua gì Sở quốc, bất quá nhân khẩu tương đối thưa thớt, tổng cộng cũng liền chừng 10 triệu người, hơn nữa thôn trại phân tán, nhân khẩu cũng không tập trung, cho dù là lớn nhất hoàng đô, nhân khẩu thậm chí cũng chưa tới 800 ngàn. Tăng thêm Triệu quốc cảnh nội dãy núi lông đảo, địa hình phức tạp, rất nhiều nơi quanh năm khí ẩm bao phủ, chứng khí mọc lan tràn, dã thú khắp nơi, tiến đánh đứng lên độ khó rất lớn, từ một loại nào đó trình độ bên trên ngược lại là bảo vệ Triệu quốc an toàn. Tô Thần hiện tại đột phá thiên cảnh, có thể thời gian hơi dài ngự không mà đi, cho nên mới có thể nhẹ nhàng xuyên qua những cái kia địa hình phức tạp, nếu như là đại quân nhập cảnh lời nói, một ngày nhiều nhất chỉ có thể hành quân trăm dặm. Hôm sau trời sáng thời điểm, Tô Thần cuối cùng đã tới Triệu quốc đô thành phụ cận. Bay hơn nửa đêm, nguyên khí tiêu hao quá nhiều, Tô Thần cũng là có chút rã rời, hắn rơi vào một đỉnh núi phía trên, ngưng khắc ra dẫn đạo phù văn, đem chung quanh thiên địa nguyên khí hấp dẫn đến bên cạnh mình, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu khôi phục nguyên khí. Một canh giờ sau, Tô Thần tiến vào hoàng đô. Triệu quốc bên ngoài chỉ có hai tên thiên cảnh cao thủ, hơn nữa thực lực đều rất bình thường, tại Nam Cương không có danh khí gì, Tô Thần đi tới nơi này, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, cho nên cũng không cần lo lắng bị phát hiện, nên ngang liền xông vào trong hoàng thành. Tô Thần một đường trô đến, gà bay chó chạy, đánh chính là hoàng gia hộ vệ bại không thành hình. Không bao lâu, Tô Thần đã tìm được Triệu gia tàng kinh các. Vừa muốn đi vào, một tên thiên cảnh cường giả liền giết qua tới. Lớn mật cung đồ, hoàng thành trọng địa há lại cho ngươi tại này dương oai, không đem ta đoạt mệnh thư sinh Vương Hải Nguyên để vào mắt mà. Thư sinh kia bộ dáng thiên cảnh cao thủ dáng dấp có chút tuổi trẻ xinh xắn, có mấy phần nho sĩ mọi người phong thái, bất quá thực lực thật sự là thức ăn một chút, khí thế tăng lên tới đỉnh phong, cũng không kịp vất chỉ uy đức một nửa. Tô Thần không thèm để ý hắn, chờ hắn tiếp cận, ngư trưởng kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm cung. Vương Hải Nguyên trực tiếp bị một kiếm đánh bay, ngã trên mặt đất từng ngụm nôn ra máu. Tô Thần nhanh chân tiến vào trong tàng kinh các, tất cả công pháp bí tịch đều không buông tha, toàn bộ nhận lấy. Mặc dù những này nguyên giai huyền giai công pháp, đối với Tô Thần đã không có tác dụng lớn, nhưng công pháp là một quốc gia hạch tâm náo vật, chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về cũng không phải chuyện xấu. Trực tiếp đi tới lầu 2, nơi này chỉ lấy ẩn giấu hai bộ công pháp. Một bộ thiên giai công pháp, tên là Ngự Thủy Quyết, hẳn là bắt tương trấn hải quyết không trọn vẹn công pháp. Tô Thần cũng không để ý tàng kinh các bên ngoài hò hét ầm ĩ âm thanh, trực tiếp lật ra bí tịch bắt đầu học tập. Nhìn chừng 10 phút đồng hồ, Tô Thần liền phải đến hệ thống nhắc nhở, kho kỹ năng bên trong nhiều môn công pháp này. Hắn không nói hai lời, đem Ngự Thủy Quyết điểm đến mát cấp 100 tầng. Quả nhiên, Ngự Thủy Quyết điểm đầy lên cấp về sau, liền biến thành Bát Tương Chấn Hải Quyết. Bát Tương Chấn Hải Quyết giống như Long Huyết Bá Thể Quyết, hết thể 1000 tầng, 10 cái điểm kỹ năng một tầng, Tô Thần vung tay lên, trực tiếp tiêu hao 10000 điểm kỹ năng đem Bát Tương Chấn Hải Quyết điểm đầy. Trong chốc lát, Tô Thần quanh người quanh quẩn lên một đoàn mờ mịt mông lung hơi nước. Đây là một bộ thủy thuộc tính công pháp, lực công kích yếu tại Long Huyết Bá Thể Quyết, phòng ngự cũng không bằng Hôn Nguyên Vạn Tượng Quyết, bất quá cái này Bát Tương Chấn Hải Quyết có một cái ưu thế, đó chính là khống chế tính rất mạnh. Có thể điều khiển thủy khí, hình thành phạm vi lớn sương mù, đem địch nhân bao phủ trong mê vụ khó mà phân biệt phương hướng. Có thể điều khiển dòng nước, hình thành một cái to lớn bong bóng đem địch nhân phong tỏa tại bong bóng bên trong, giam cầm hành động. Nước là hình thái nhiều mặt, có thể tự do xu thế, phát huy ra bất đồng công hiệu. Kỹ năng này vẫn là rất có giá trị lợi dụng. Bất quá rất thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, khí hậu khô giáo địa phương liền không phát huy ra cái gì công dụng lớn, nhưng nếu như là tại hồ nước trên đại dương bao la, vậy cái này hạng kỹ năng uy lực liền phi thường khả quan. Ngoại trừ Bát Tương Chấn Hải Quyết, mặt khác Tô Thần còn chiếm được một môn địa cấp công pháp, bất quá cùng Lưu Quang Kiếm Pháp không sai biệt lắm, Tô Thần cũng sẽ không nghĩ lãng phí điểm kỹ năng đi học tập. Đi ra tàng kinh các lúc, bên ngoài đã bị quân hộ vệ đoàn đoàn bao vây lên, bất quá không ai dám tới gần Tô Thần nửa bước. Vương Hải Nguyên dạng này thiên cảnh cường giả, đều bị Tô Thần một chiêu dây mất đi ý thức, ai dám đi sở cái này rủi ro. Tô Thần nhìn lướt qua, phát hiện chung quanh ngay cả cái địa cảnh cao thủ đều không có. Phía trước hắn còn cảm giác được phụ cận có một cái khác thiên cảnh cao thủ khí tức, hiện tại cũng không có ảnh, xem bộ dáng là bị hù dọa chạy. Tô Thần đằng không mà lên, trực tiếp hướng phía phương bắc bay đi. Thẳng đến Tô Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời về sau, Triệu Quốc hoàng đế mới cùng đại thần bọn thị vệ ló đầu ra đến. Người này là thần thánh phương nào, thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả Vương Hải Nguyên đều không phải là hắn một kích địch thủ. Bệ hạ, ta biết người này, hắn là Long Quốc tiểu vương gia Tô Thần. Cái kia đoạt chính thất bại, bị đẩy đi đến Sở Quốc làm hạt nhân Tô Thần. Làm sao lại là hắn? Bệ hạ có chỗ không biết, cái này Tô Thần bây giờ đã là Sở Quốc quốc sư, quyền cao chức trọng, không chỉ là một tên tông sư cấp luyện dược sư, thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả bất chỉ huy đức đều là bại tướng dưới tay hắn. Lại có việc này. Triệu Quốc hoàng đế nhịn không được bắt đầu cười ha hả, Sở Quốc xong đời, đây là nuôi hổ gây họa à, ta xem Sở Thiên Minh sợ là nhảy nhót không được bao lâu, tốt, rất tốt. Trở lại phủ tướng quân thời điểm, đã ngày thứ nhì rạng sáng 3-4 điểm. Lúc này 200.000 đại quân đã toàn bộ đến thành Bắc, đợi đến trời vừa sáng liền sẽ lên phía Bắc. Uy Đức, 200.000 đại quân đến đế đô, phải cần bao nhiêu thời gian? Trong phủ tướng quân đèn đuốc sáng trưng, Tô Thần đi tới đi lui bay một ngày, cũng là mệt muốn chết rồi. Lúc này thật ngồi phịch ở trên ghế hưởng thụ mấy tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tỷ nữ xoa bóp bóp chân. Vất chỉ Uy Đức không người nói, không cân nhắc lương thảo tiếp tế, 200.000 đại quân muốn toàn bộ đến đế đô, chí ít cần 2 ngày 2 đêm thời gian. Có chút chậm a. Được rồi, 2 ngày liền 2 ngày, sau khi trời sáng ngươi trước tiên lãnh binh xuất phát, sáng ngày mốt, phong tỏa toàn bộ đô thành. Tô Thần nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tô Thần đương nhiên không có ý định theo đại bộ đội cùng lúc xuất phát, lấy hắn tốc độ. Bay trở về đế đô chỉ cần 2 canh giờ tả hữu, không bằng lưu tại nơi này nghỉ ngơi nhiều 2 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 42, Xương Đế. Sở Quốc Hoàng Cung. Tiên Hồ Điện. Hồ Cơ thần sắc nôn nóng nói với Sở Yên Nhiên, xảy ra vấn đề rồi, ta mới từ Sở Thiên Minh trong miệng biết được, Tô Thần lần này đi đoạn Long Nhai là cả bẫy, Sở Thiên Minh điên rồi, Sở Ngạo Phong chết căn bản chính là Sở Thiên Minh một tay tạo thành, hắn cố ý dẫn Tô Thần đi đoạn Long Nhai. Chính là muốn mượn quỷ tiên sinh tay diệt trừ Tô Thần. Sở Yên Nhiên nghe vậy về sau, nhưng là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, muội muội, ngươi sợ cái gì, hai chúng ta cái này không trả sống rất là tốt nha. Hồ Cơ hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng. Cũng đúng, tỷ muội chúng ta chịu ngự thú thuật vây khốn, nếu như Tô Thần chết rồi, chúng ta chỉ sợ cũng sống không được, nhưng bây giờ chúng ta bình yên vô sự, chứng minh Tô Thần hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Muội muội, ngươi lo lắng như vậy Tô Thần an nguy. Chẳng lẽ lại là coi trọng hắn? Hồ Cơ gương mặt từng đỏ, khẽ gắt nói, tỷ tỷ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta đối những nam nhân xấu kia không có chút nào cảm thấy hứng thú, từng cái đều bẩn, chạm thử đều cảm thấy buồn nôn. Còn không thừa nhận, đừng tưởng rằng tỷ không biết ngươi lần trước trốn ở ngoài cửa sổ nghe lén. Hồ Cơ xấu hổ khó nhịn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta kia là sợ các ngươi tại phòng ta làm loạn, ta thật vất vả mới thu thập sạch sẽ phòng. Chậc chậc. Vậy ngươi lần trước vụng trộm cầm Tô Thần quần áo ngửi tới ngửi lui, có giải thích thế nào? A, không cho nói. Hồ Cơ nhào tới cùng Sở Yên Nhiên vật lộn lên. 2 ngày về sau, mặt trời mới mọc. Chẳng biết lúc nào lên, đế đô bốn phía đã nổi lên nồng nặc sương trắng. Lúc này trong hoàng thành, thật sự là văn võ bá quan tiến cung diện thánh tảo triều thời gian. Trên triều đình, tràn đầy đều là văn chỉ võ công tán tụng lời nói. Sở Thiên Minh ngồi cao tại trên long ỷ mặt mũi tràn đầy gió xuân. Các khanh đều là ta Sở Quốc nhân tài trụ cột, sau này cũng muốn tận tâm tận lực vì ta đại sở hiệu chung. Chúng thần định không hổ thẹn. Ngay tại sắp bãi triều lúc, tuần phòng ti Trình Tổng ti bỗng nhiên vội vội vàng vàng xông vào đại điện bên trong. Sở Thiên Minh nhướng mày, khi nào như thế kinh hoàng. Trình Tổng ti vội vội vàng vàng nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, đô thành bị bao vây. Cái gì? Sở Thiên Minh quá sợ hãi, người nào lớn mật như thế, lại dám vây khốn đô thành. Các ngươi tuần phòng ti người là làm ăn cái gì không biết. Nhanh nói cho chấm tình huống như thế nào, đối phương binh lực như thế nào. Trình Tổng ti run run rẩy rẩy nói, người tới là. Là bất chỉ tướng quân chỉ huy bộ đội biên phòng, 200.000 đại quân ra hết, đã đem đế đô vây quanh chật như nêm cối. Bất chỉ huy đức. Sở Thiên Minh giận tí mặt, hắn cái lao hôn trường muốn làm gì, muốn tạo phản phải không? Muốn tạo phản chính là lão tử. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận oanh minh chấn động. Chỉ thấy kim quang lấp lánh, Tô Thần giống như thiên thần giáng lâm đồng dạng, từ trên trời giáng xuống đi tới trước Kim Loan Điện. Doa người khí thế chấn nhiếp mà ra, một đám văn võ đại thần nhao nhao bị chấn ngã trái ngã phải, ngay cả quỷ mang bỏ tránh đi Tô Thần phong mang khí thế. Sở Thiên Minh thấy rõ ràng Tô Thần, lập tức dọa đến từ trên long ỷ ngã ngồi xuống tới. Tô Thần. Không có khả năng, ngươi nên đã chết tại Cửu Âm Sơn. Tô Thần cười lạnh nói, Sở Thiên Minh, ngươi nghĩ không đến đi. Hy sinh thái tử dẫn ta đi Cửu Âm Sơn đều giết không được ta, ngươi cho rằng có quỷ tiên sinh cho ngươi chỗ dựa liền có thể ăn chắc ta. Nói cho ngươi biết, quỷ tiên sinh đã chết tại dưới kiếm của ta, nếu như ngươi là còn có cái gì át chủ bài, liền thừa dịp hiện tại nhanh chóng lộ ra tới đi, không người một hồi sẽ không cơ hội. Quỷ tiên sinh chết rồi. Sở Thiên Minh như bị sét đánh đồng dạng, cả người đều dường như mất hồn phách. Sở Thiên Minh đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng gào lên, Hà Tung. Hà Công Công, mau tới cứu giá. Không cần hô. Vất Chỉ Huy Đức đống nhiên phá cửa mà vào, lĩnh gà con giống như trong tay mang theo một cái lao thái giám thi thể, đem hắn bước xuống Sở Thiên Minh trước mặt. Đã sớm nhìn cái này âm dương quái khí lao đông tây không vừa mắt. Sở Thiên Minh nhìn thấy Hà Tung thi thể, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn lộn nhào bổ nhào vào Vất Chỉ Huy Đức dưới chân kêu khóc nói, Vất Chỉ tướng quân, chấm ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm trợ giúp một ngoại nhân đoạt ta đại sở, ngươi lương tâm ở đâu? Vất Chỉ Huy Đức một cước liền đem Sở Thiên Minh đá bay đến phía ngoài 10 mét, vô vô ống của nói, Sở Thiên Minh, ngươi khí số đã hết, đại sở tại ngươi dẫn đầu dưới sớm muộn cũng sẽ đi về phía mặt lộ, ngươi ngay cả cho Tô Đại Nhân sách giày tư cách đều không có, không bằng thành thành thật thật giao ra hoàng vị, cố gắng còn có thể lưu ngươi một đạo toàn thây. Nghịch thần! Ngươi cái này nghịch thần, ta giết ngươi! Sở Thiên Minh tức sủi bọt mép, rút lên bội kiếm liền hướng phía Vất Chỉ Huy Đức chặt qua tới. Vất Chỉ Huy Đức hừ lạnh một tiếng. Tiến lên một trưởng đem Sở Thiên Minh đầu đập nát, hành động quả quyết, không chần chờ chút nào. Hắn biết rõ hôm nay Sở Thiên Minh phải chết, nhưng Tô Thần sẽ không đích thân động thủ, cái này thí quân tên, chỉ có mình tài năng đủ gánh chịu. Đám văn võ đại thần nhìn xem mới vừa rồi còn hăng hái hoàng đế, trong nháy mắt liền trở thành trên đất một bãi thịt ngão, từng cái sớm đã là dọa đến hồn phi phách tán. Mấy cái tinh minh đại thần thì là trước tiên phản ứng lại, nhao nhao hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy. Chúng thần khấu kiến Tô Hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn thuế. Tô Thần nhanh chân đi đến trên long ỷ ngồi xuống, lôi lệ phong hành nói, truyền ý chỉ của chấm, phế đại sở, lập tân triều, chiêu cáo thiên hạ. Sở quốc diệt vong tới quá mức đột nhiên, làm tin tức truyền ra bên ngoài, toàn bộ Nam Cương đều lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Sở quốc cường thịnh mọi người đều biết, toàn bộ Nam Cương, không có bất kỳ cái gì một nước có thực lực một mình cùng đại sở địa vị ngang nhau, các quốc gia những năm gần đây đều tại đại sở áp chế xuống không thở nổi. Như vậy một cái quái vật khổng lồ. Lại còn nói ngược lại liền ngã, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho người căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Mà cái này trong đó, nhất là hỏng mất, chính là Long Quốc tân đế Tô Minh Thụy. Một năm trước, hắn tại đoạt chính chi tranh bên trong đại hoạch toàn thắng, cỡ nào hăng hái không ai bị nổi, đem kia chút bại tướng dưới tay từng cái trừng trị lật người không nổi. Bây giờ một năm qua đi, hắn đã một mực ngồi vững vàng đế vị, Long Quốc trên dưới, duy ngã độc tôn. Phía trước mặc dù hắn cũng nghe nói qua một chút Tô Thần nghe đồn, nhưng đều không có để ở trong lòng. Sở quốc là bực nào cường thế, chỉ là một cái Tô Thần, cho dù có chút kỳ ngộ, đã trở thành luyện dược đại tông sư, cuối cùng cũng bất quá là một giới thần tử mà thôi. Tại sở quốc là hoàng gia chó săn, dù là tương lai quay lại Long Quốc, cũng vẫn như cũ sẽ là hắn một con chó. Nhưng con chó này, lại tại ngắn như vậy thời điểm thành công nghịch tập, nhất cử lật tung đại sở, tự lập làm vương, này làm cho Tô Minh Thụy làm sao có thể tiếp nhận. Xong rồi, Tô Thần đối với ta hận thấu xương. Bây giờ hắn cầm xuống sở quốc, quyền thế ngập trời, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn mang theo đại quân ngóc đầu trở lại, chấm nên như thế nào cùng hắn chống lại, thấy thế nào đều là một con đường chết ta. Tô Minh Thụy nhanh chóng như là kiến bò trên chảo nóng, vội vàng triệu tập kiếm thần Lý Thu Phong đến đây diện thánh, hướng Lý Thu Phong cầu viện. Lý Thu Phong cũng là vừa mới biết được Tô Thần diệt sở xưng vương tin tức, điều này cũng làm cho hắn rất cảm thấy chấn kinh, sở quốc cường đại hắn là phi thường rõ ràng. Coi như Tô Thần hàng phục Quất Chỉ Huy Đức cái này viên đại tướng, nhưng sở quốc sau lưng thế nhưng là có quỷ tiên sinh chỗ dựa, chẳng lẽ ngay cả quỷ tiên sinh đều trị không được Tô Thần rồi. Ngày đó tại Dược Sư Cốc, Lý Thu Phong mặc dù nhìn kỹ Tô Thần tiềm lực, nhưng cũng cho rằng chí ít còn cần mấy năm thời gian, Tô Thần mới có thể chân chính trưởng thành, lại không nghĩ rằng khoảng cách bất quá 2 tháng không đến, hắn liền đã trưởng thành đến loại trình độ này. Chương 43, tự hạ mình hình tượng. Nhìn trước mắt sức đầu mẻ chán Tô Minh Thụy, Lý Thu Phong cũng chỉ có đáp lại cười khổ. Bệ hạ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bây giờ Tô Thần đại thế nơi tay, đã thế không thể chặn, nếu như hắn thật muốn trở về Long Quốc, bệ hạ nên suy tính không phải như thế nào bảo trụ đế vị, vẫn là như thế nào khẩn cầu Tô Thần xem ở tình cảm huynh đệ bên trên, lưu ngươi một cái mạng. Nghe được Lý Thu Phong cho ra ý kiến, Tô Minh Thụy trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Lý Thu Phong lắc đầu không nói. Nghe nói đêm đó Tô Minh Thụy khóc lớn một hồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền bỏ đi Long Bảo, tự thân tiến về đại sở đi chịu đòn nhận tội. Không chỉ là Tô Minh Thụy, vừa dựa vào ngưng hồn đan đột phá thiên cảnh đường triều tể tướng Hạng Trung, cũng mang theo con của hắn Hạng Bằng đi suốt đêm hướng đại sở. Không chỉ là bọn hắn, các nước đều đang lục tục điều động sứ giả tiến vào đại sở, chúc mừng Tô Thần tân đế đăng cơ, đi quan hệ ngoại giao chi lễ. Đúng lúc này, Thần Nông Quốc đột nhiên truyền ra tin tức, đem vô điều kiện thần phục Tô Thần, từ đây hủy bỏ Thần Nông Quốc, Thần Nông Quốc đem triệt để biến thành Tô Thần dưới trướng một mảnh cương thổ. Hai ngày nay thế nhưng là đem Tô Thần bận bịu xoay quanh. Làm hoàng đế quá mệt mỏi. Các hạng nhân sự an bài liền để đầu hắn thương yêu không dứt, còn muốn đổi quốc hiệu, lập tân chính, làm Tô Thần bực bội không thôi, bận rộn hai ngày vung tay liền giao cho những người khác đi làm. Nhưng là triều chính mặc kệ, còn có sự tình khác vẫn như cũ muốn cho Tô Thần phiền lòng. Trong cung phi tần hoàng tử đám công chúa bọn họ tìm cách một lần nữa bố trí, nội vụ biên chế muốn toàn bộ trùng tu, Tô Thần không nghĩ quản, có thể hết lần này tới lần khác những chuyện này người khác lại không tư cách quyết sách, cuối cùng vẫn là đến đẩy lên Tô Thần trên người đến. Tô Thần trong lòng có chút giận à, sớm biết làm hoàng đế phiền toái như vậy, hắn thật đúng là chưa hẳn nguyện ý làm đâu. Không phải sao, chân trước sự tình còn không có xử lý về sau, các quốc gia sứ thần nhóm lại nhao nhao đến thăm. Không thấy, để ngoại vụ đại thành đi tiếp đãi liền tốt, ai cũng đừng tới phiền ta. Tô Thần trốn được đan thanh điện, hưởng thụ lấy hai ngày khó được thanh tịnh. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, Hồ Cơ cùng Sở Yên Nhiên lại chạy tới phiền hắn. Một cái là tiền triều phi tử, một cái là tiền triều công chúa. Thân phận của hai người hiện tại hết hiệu lực, la hét muốn Tô Thần cho các nàng một lần nữa dàn xếp đâu. Tô Thần còn không có ứng phó tốt hai cái này tiểu hồ ly tinh, kết quả lại có tin tức truyền đến, Long Quốc Hoàng đế cùng Long Quốc Tể tướng đi tới Đô Thành. Này ngược lại là để Tô Thần có chút ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị chờ chuyện bên này thu xếp tốt về sau, liền mang binh đi Long Quốc đâu. Nghĩ không ra Tô Minh Thụy tên kia thế mà đưa mình tới cửa. Xem ra Tô Thần xưng đế tin tức, cũng là cho hắn dọa sợ a. Trước gạt bọn hắn mấy ngày lại nói, Tô Thần quyết định hay là trước đem trong hoàng cung sự vụ lớn nhỏ cho sắp xếp xong xuôi. Sư tôn, ngài hiện tại là cao quý tân hoàng, tiếp tục ở tại nơi này đàn thanh điện bên trong dĩ nhiên không thích hợp, hẳn là nhập chủ chính cung mới là. Hoàng Trạm hấp tấp chạy tới nói, hắn bây giờ đối với chính mình lúc trước ôm vào Tô Thần bắp đuổi sự tình cảm thấy may mắn vô cùng, nhìn một cái đã biết ánh mắt, quả là độc, lúc trước ai có thể nghĩ tới, Tô Thần sẽ quật khởi nhanh chóng như vậy hung mãnh. Cùng với hắn địa vị bây giờ đều nước lên thì thuyền lên, đi tới chỗ nào, người người đều muốn cung kính xưng hắn một tiếng hoàng lão. Chỉ là nghĩ đến Sở Thiên Minh chết, Hoàng Trạm vẫn còn có chút thổn thức, hắn cuối cùng không thể thay tiên hoàng giữ vững Sở Quốc Giang Sơn A, nhưng Sở Thiên Minh cũng coi là gieo gió gặt bão, hắn nếu không động những cái kia ý đồ xấu, cũng không trở thành hạ tràng bi thảm như vậy. Đến lúc đó cho dù hoàng đế không đảm đương nổi, nhưng chỉ cần hiệu chung với Tô Thần, Sở gia vẫn như cũ là cái này Nam Cương gia tộc lớn nhất. Huống chi Tô Thần mục tiêu không hề là chỉ là một cái Sở Quốc, mà là toàn bộ Nam Cương, hắn không khả năng ở lâu tại Sở Quốc mảnh đất này dưới bên trên, đến lúc đó Tô Thần rời đi Sở Quốc, Sở ra như cũng là nơi này thổ hoàng đế, chỉ bất quá đổi cái danh đầu tiếp tục quản lý phương này cương thổ. Nào giống như bây giờ, Sở Thiên Minh vừa chết, Sở ra tan đàn xẻ nghẽ, mấy cái hoàng tử chạy không thấy tăm hơi, một cái truyền thừa hơn 2.000 năm quái vật khổng lồ, cứ như vậy tan thành mây khói. Thật sự là làm cho người thổn thức. Tô Thần nghe được Hoàng Trạm đề nghị, cảm thấy cũng là như vậy cái đạo lý, lúc này liền đưa tới nội vụ đại thần cùng mới sắc phong tổng quản thái giám, bắt đầu an bài lên. Chính cung vốn là Sở Thiên Minh chỗ ở, Tô Thần tự nhiên không thể trực tiếp vào ở, nên hủy đi muốn hủy, nên đập muốn nện. Vừa vặn mấy cái kia không may hoàng tử cũng chạy, đưa ra không ít cung điện, Tô Thần vung tay lên, liền phá hủy mấy tòa, chuẩn bị cho mình hành cung mở rộng một chút diện tích. Có thể đảo cổ nửa ngày, Tô Thần bỗng nhiên lại nghĩ đến. Chính mình cũng sẽ không thời gian dài lưu tại nơi này, Long Quốc mới là hắn cố thổ, hắn vẫn là muốn về đến Long Quốc. Bất quá lại tưởng tượng, Tô Thần cảm thấy cái này Nam Cương sớm muộn sẽ toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình, cái gọi là trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đều là địa bàn của lão tử, yêu ở đâu liền ở đâu, không có gì khác biệt. Huống chi tại các nước bên trong, Sở Quốc Hoàng Cung là xa hoa nhất, nhất là khí phái, cải tạo, xem như cố định chỗ ở cũng không có cái gì vấn đề lớn. Cùng lắm thì về Long Quốc đem mẫu hậu nhận lấy ở chính là. Nghĩ đến mẫu hậu, Tô Thần lúc này mới nhớ tới Tô Minh Thụy cùng Hạng Trung, bọn hắn đến đế đô đã có 2 ngày thời gian, cũng gạt không sai biệt lắm, liền truyền lệnh để người đem bọn hắn mang vào cung đến. Không bao lâu, Tô Thần ngay tại trong ngự thư phòng gặp được Tô Minh Thụy hai người. Vừa đi vào trong ngự thư phòng, Tô Minh Thụy liền diễn kỹ sốc nổi dùng sức té nhào trên đất bên trên, một đường trượt đi 3-4 mét đi tới Tô Thần trước mặt, lệ rơi đầy mặt tiếng nói khàn khàn hô, "Hoàng đệ, là vì huynh có lỗi với ngươi a hoàng đệ. Dựa vào, trước kia làm sao không biết ngươi diễn kỹ tốt như vậy. Tô Thần lắc đầu nói, Tô Minh Thụy, lúc trước ngươi đem ta áp giải đến Sở Quốc làm hạt nhân lúc, cũng dự đoán đến sẽ có hôm nay. Tô Minh Thụy không nói hai lời, nâng bàn tay lên liền hung hăng chiếu vào trên mặt mình tát hai cái, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói, Vi huynh biết vậy chẳng làm a, lúc trước nhận tâm đưa tiễn hoàng đệ về sau, Vi huynh trời ạ ngày tưởng niệm, đêm không thể chợp mắt, chỉ hận chính mình vì sao như thế nhẫn tâm, mỗi lần nhớ tới ngày xưa tình nghĩa huynh đệ, Vi huynh cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Thế nhưng nhìn đến hôm nay hoàng đệ thành tựu, Vi huynh rất cảm thấy vui mừng a. Ta Long Quốc có hoàng đệ dạng này ngút trời kỳ tài, là ta Tô gia đại hạnh, là ngàn vạn lê dân bách tính đại hạnh, sau này có hoàng đệ tọa trấn thiên hạ, Vi huynh sẽ thấy không cái gì lo lắng, nửa đời sau, hoàng huynh ta liền có thể an tâm làm một cái nhàn vân giã hạc tán nhân. Nghe Tô Minh Thụy tình cảm giạt rào mà nói một lớn thông, Tô Thần có chút im lặng, gia hỏa này ra mặt là thật dày. Bất quá hắn cũng rất thông minh, biết rõ đại cục đã định, chính mình căn bản không có lật bản cơ hội, liền dứt khoát đóng vai lên vai hề, tự hạ mình hình tượng. Tiêu khóc bán điên, lấy cược Tô Thần cười một tiếng. Có thể như thế thông suốt đi ra, Tô Thần vẫn là có mấy phần bội phục hắn. Nói thực ra, luận đế vương quyền mưu, Tô Thần cùng Tô Minh Thụy so ra, thật đúng là kém một mảng lớn, có lẽ để hắn làm hoàng đế, là càng thêm thích hợp. Tô Thần sớm muộn muốn rời khỏi Nam Cương, đến lúc đó vùng đất này dĩ nhiên cần phải có người trưởng quản, giao cho người khác khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể từ Tô gia chọn lựa, mà Tô gia cái khác mấy cái hoàng tử, mặc dù đều có chút tài năng. Nhưng khi hoàng đế vẫn còn có chút không đủ tư cách. Cũng liền cái này Tô Minh Thụy còn có thể kéo ra đến chọn một dưới đòn rông. Đương nhiên, Tô Thần tuyệt sẽ không tiện nghi như vậy buông tha Tô Minh Thụy. Huynh trưởng nói mệt không, người tới ban thưởng ghế ngồi. Tô Minh Thụy nghe được Tô Thần lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn biết rõ cái mạng nhỏ của mình hẳn là bảo vệ. Nhưng một giây sau, Tô Minh Thụy liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy hai cái thân cao tám thước, cao lớn thô kệch, phiêu phì thịt tròn. Toàn thân còn tản mát ra hôi thối xỉu nữ một trái một phải đi tới Tô Minh Thụy bên người, đem hắn cánh tay nhỏ trực tiếp giá không lên. Tô Thần phất phất tay nói, đem hắn dẫn đi, hảo hảo hầu hạ, dùng hết các ngươi tất cả vốn liếng, để hắn hảo hảo hưởng thụ. Hảo tuấn tú tiểu sinh, đa tạ bệ hạ ban ân. Giống giống, tiểu ca ca, cùng chúng ta tới đi. Tô Minh Thụy đạp hai chân gào khóc kêu to, hoàng đệ, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, tha cho ta đi, a. Chương 44, Tuyển Phi. Tô Minh Thụy bị mang đi hưởng lạc về sau, ngự thư phòng chỉ còn lại Tô Thần cùng Hạng Trung hai người. Hạng Trung vừa đột phá thiên cảnh, hiện tại cũng là một tên thiên cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này ở đối mặt Tô Thần lúc, hắn là không dám thở mạnh một cái, đầu gối cũng không khỏi tự chủ đánh lên run rẩy. Tô Thần không mở miệng, hắn liền tuyệt không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Kỳ thật Tô Thần đối với cái này Hạng Trung cũng không tính quen thuộc, mặc dù hắn là Long Quốc đương triều tể tướng, quyền cao chức trọng, nhưng Tô Thần xuyên việt đến Long Quốc kỳ thật cũng không đợi bao lâu. Chưa thấy qua Hạng Trung mấy lần, đối với hắn tự nhiên cũng không có cái gì để ý. Hơn nữa người này quản lý quốc gia xác thực rất có một bộ, Tô Thần bây giờ đang thiếu khôn khéo tài giỏi nhân thủ, đương nhiên sẽ không bắt hắn khai đao. Hạng Trung, đột phá thiên cảnh sao? Hạng Trung vội vàng quỳ xuống lạy, may mắn mà có bệ hạ ban cho ngưng hồn đan, để Hạng Trung thức hải đến mở, đột phá thiên cảnh. Ân, không sai, về sau hảo hảo vì Tô gia hiệu trung, chớ cô phụ tên của ngươi. Tô Thần khoát tay áo. Liền để Hạng Trung lui xuống. Sau đó vài ngày thời gian, Tô Thần vẫn như cũ vội vàng xử lý trong cung sự vụ. Cảm giác luôn có bận bịu không xong sự tình đồng dạng. Cũng may hết thảy thuận lợi, thay đổi triều đại thế cục cuối cùng là không lâu sau ổn định lại. Đương nhiên cũng không có ít giết người. Chung với Sở gia ngu thần vẫn có không ít, Tô Thần một cái đều không buông tha, để bất chỉ uy đức hết thảy bắt lại làm. Lại qua mấy ngày, Tô Thần cuối cùng không ở lại được nữa, lên đường hướng Long Quốc xuất phát. Tô Minh Thụy cũng theo Tô Thần cùng lúc xuất phát. Hắn mấy ngày nay diễm phúc không cạn, cả người đều gầy hốc hác đi, đi trên đường đều lung la lung lay, cảm giác một trận gió là có thể đem hắn thổi đi giống như. Sau ba ngày, Tô Thần ngự giá liền đã tới Long Quốc Đô Thành. Thời gian qua đi hơn một năm, lần nữa trở lại cố thổ, Tô Thần tâm tình vẫn là thật phức tạp. Thần nhi! Còn chưa đến cửa thành, Tô Thần liền nghe đến một tiếng la lên. Là hắn một thế này mẹ đẻ, Hoa Quý Phi. Tô Thần mặc dù cũng không có cùng với nàng gặp qua vài lần, nhưng ấn khắc tại trong huyết mạch thân tình, vẫn là khu xử Tô Thần tiến lên nên tiếp, cùng mẫu thân nặng nề ôm nhau. Mẫu hậu, nhi thần đã về trễ rồi, để mẫu hậu chịu tội. Hoa Quý Phi thanh lệ chảy ngang nói, thần nhi, ngươi trưởng thành, mẫu thân liền biết ngươi sẽ không để mẫu thân thất vọng, nhanh, mau cùng mẫu thân hồi cùng, mẫu thân làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Được rồi mẫu hậu. Tô Thần quay người nói, hôm nay ta cùng với mẫu hậu đoàn tụ. Ai cũng chớ quấy rầy, có chuyện gì ngày mai tảo triều lại nói. Tuân lệnh. Tô Minh Thụy cái thứ nhất quỳ xuống. Đến đây nên tiếp đám đại thần thấy cảnh này, từng cái cũng là sợ vỡ mật, nhao nhao theo Tô Minh Thụy cùng một chỗ hướng Tô Thần quỳ xuống lại. Hoa Quý Phi thấy thế, trên mặt vui mừng không lời nào có thể diễn tả được. Tần Quốc, Hoàng Cung. Tần Cửu Thế ngồi ở trên long ỷ lông mày sâu nhăn. Nghĩ không ra Tô gia thế mà ra Tô Thần như vậy cái yêu nghiệt, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cầm xuống đại sở, như thế nào tập hợp sở quốc Long Quốc, lại thêm thần nông quốc đám kia luyện dược sư, Tô Thần thực lực nhảy trở thành Nam Cương chi đỉnh, các khanh nhưng có cái gì đối sách. Quân Cơ đại thần tiến lên một bước nói, bệ hạ, Tô Thần kẻ này thiếu niên đắc chí, tất có thật to dã tâm lưu đồ, Lao Thành đề nghị đem Lâm tướng quân lập tức triệu hồi Hổ Kỵ quân, rời quân xuôi Nam, thủ vệ biên quan. Sớm làm ứng đối mới có thể không bị đánh chính là trở tay không kịp. Tần Cửu Thế có chỗ tâm động, nhưng ánh mắt vẫn là đã rơi vào trên đại điện một vị trên người mặc áo đen nữ tử che mặt. Nữ tử này cho dù che mặt nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra vũ mị quyến rũ chi khí, có nàng ở chỗ này, toàn bộ trong đại điện đều phiêu đãng một cỗ kỳ dị hương thơm. Vị này chính là Lâm Nguyệt Nhu trong miệng tên kia yêu nữ. Tần Cửu Thế một mặt khiêm cung nói, quốc sư đại nhân nhưng có cao kiến. Nữ tử áo đen chậm rãi mở hai mắt ra, kia nhiếp nhân tâm phách vũ mị thần thái, làm cho cả trên triều đình đám quần thần đều không hiểu mặt đỏ lên, theo bản năng rụt rụt thân thể, sợ lộ ra trò hề. Tô Thần, có lẽ ta là nên đi gặp một lần hắn. Triệu Quốc, đô thành ngoại thành phía đông, có một tòa thiên giới đệ nhất phong. Trên thực tế này thiên hạ đệ nhất phong, chỉ là một tòa bất quá 300-400 mét cao quang trơ trọi sườn núi nhỏ mà thôi, sở dĩ có như vậy một cái tên, chỉ vì ở tại nơi này sườn núi nhỏ người trên. Là Nam Cương đệ nhất cường giả, Diệp Huyền Không. Diệp Huyền Không không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, hắn quanh năm vân du tứ xứ, nhưng hàng năm lúc này, hắn kiểu gì cũng sẽ đi tới Triệu Quốc, ở tòa này sườn núi nhỏ bên trên ở lại một đoạn thời gian. Lúc này Triệu Quốc Hoàng đế Triệu Anh Vinh ngự giá đã tới trấn núi. Bệ hạ, thế núi dốc đứng, vẫn để cho lão thần lưng ngải lên núi đi. Một tên lão thái giám không người nói. Triệu Anh Vinh đi xuống xe ngựa, bỏ qua một bên lão thái giám. Ánh mắt thành kính nhìn xem đỉnh núi tòa kia tầm thường nhà gỗ nhỏ, nói, chấm chính mình đi. Ninh Quốc. Một mảnh mây mù lượn lờ sơn cốc. Không có người biết rõ, nơi này là Ninh Quốc lớn nhất bí mật nhất ngục giam, lớn như vậy sơn cốc chung quanh, đóng quân vượt qua 100.000 tinh binh, càng có hơn 500 cửa thần võ đại pháo quanh năm nhắm ngay trong sơn cốc. Nhưng như vậy một tòa vững như thành đồng vách sắt trong ngục giam, kỳ thật chỉ nhốt một người. Tội thần Mạnh Hư Chu tiếp chỉ, bệ hạ làm ngươi lập tức tiến về Long Quốc. Tùy thời ám sát Long Quốc tân đế Tô Thần. Sau 3 ngày, Tô Thần tại Long Quốc đăng cơ. Long Quốc dù sao cũng là Tô Thần đại bản doanh, lại thêm Tô Minh Thụy đi theo làm tùy tùng, biểu tận chân thành, cho nên lần này đăng cơ liền lộ ra dễ dàng không ít, Tô Thần hoàn toàn không cần chạy đông chạy tây, chỉ cần ngồi ở trên long ỷ tiếp nhận văn võ bá quan triều bái là đủ. Tô Thần thậm chí ngay cả tiếp xuống công vụ đều chẳng muốn xử lý, toàn bộ giao cho Tô Minh Thụy. Này làm cho Tô Minh Thụy đối với Tô Thần mang ơn. Còn tưởng rằng là Tô Thần đối với hắn lớn bao nhiêu tín nhiệm, thật tình không biết Tô Thần chỉ là lười mà thôi. Kỳ thật là mấy ngày hoàng đế về sau, Tô Thần thực tình cảm thấy không có gì ý tứ, nhìn như quyền lợi ngập trời, có thể khắp nơi nhận hạn chế, bận rộn tầm thường, căn bản không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian. Quả thực chính là tại kiềm nén thiên tính. Đối với Tô Thần loại này tự do lười biếng người mà nói, hoàng đế có thể là nhất không hợp ý nghề nghiệp. Còn không bằng làm cái luyện dược sư tới thoải mái hơn. Đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt. Chính là có thể thư thái muốn cưới lao bà, muốn cưới bao nhiêu liền cưới bao nhiêu, hậu cung giai lệ 3.000 mặc dù có chút qua, nhưng cưới nàng từ 10 đến 100 cái tuyệt đối không tính sự tình. Nhưng Tô Thần không có phương diện này sở thích ra. Cũng không phải nói hắn thanh tâm quả dục, đối với nữ nhân không có hứng thú. Cũng không phải ánh mắt quá cao, không phải tuyệt sắc phong thái không muốn. Chỉ là hắn sớm muộn muốn rời khỏi Nam Cương, hiện tại cưới một đống phi tử quay lại. Chẳng lẽ để các nàng giữ lại thủ hoạt quả a? Vậy còn không đến đỉnh đầu xanh mơn mởn. Có thể Tô Thần mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn mẫu thân Hoa Quý Phi cũng không nghĩ như vậy. Thần nhi, ngươi bây giờ là cao quý nhất quốc tri quân, cũng nên là thời điểm chọn cái hoàng hậu, giúp ngươi nắm giữ nội cung, mẫu thân giúp ngươi tìm kiếm mấy vị tiểu thư khuê các, đều là quốc sắc thiên hương phong thái, mau theo mẫu thân đi xem một chút đi, chọn chúng cái nào liền mau chóng đem sự tình làm, mẫu thân vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Không lay chuyển được Hoa Quý Phi kiên trì, Tô Thần vẫn là không muốn đi. Chương 45, Thử yêu yêu. Hồng Tú Cung. Các tú nữ chỉnh tề đứng thành một hàng, lòng mang ước mơ cùng đợi Tô Thần đến. Một khi bị Tô Thần chọn chúng, trở thành quý phi, liền có thể từ đây bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, nếu như tiến thêm một bước, bị trực tiếp chọn làm hoàng hậu, kia càng là nhảy phi thiên, từ đây mẫu nghi thiên hạ. Mà tại đây bảy tú nữ bên trong, nhưng có một tên cô gái mặc áo đen, cùng những người khác lộ ra không hợp nhau. Thôi đi, có cái gì người không nhận ra, còn che mặt, sợ không phải cái người quái gì đi. Cả người yêu khí, hoàn toàn không có nửa điểm đại gia khuê tú hình tượng, mặt hàng này cũng dám tới chọn tú, không biết ai cho lá gan. Nữ tử áo đen nghe được cái khác các tú nữ minh triều ngầm phúng, không nhúc nhích chút nào, nàng phảng phất là một tôn điêu khắc đồng dạng, đứng lặng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nàng chính là Tần Quốc yêu nữ quốc sư, Tử Yêu Yêu. Nhưng Tử Yêu Yêu còn có một thân phận khác, nàng đến từ Thương Mãng Sơn. Kỳ thật xuất hiện ở đây, cũng là một cái ngoài ý muốn. Tử Yêu Yêu vốn định âm thầm chui vào hoàng cung tìm hiểu Tô Thần nội tình, hết lần này tới lần khác không khéo chính là, ngay tại tiến vào hoàng cung thời điểm, trong cơ thể nàng huyền âm độc đột nhiên phát tác, dẫn đến kinh mạch thức hải phong tỏa, quanh thân không có nửa điểm nguyên khí có thể điều động. Độc này là Huyền Thủy Giao dùng để khống chế bộ hạ, đồng dạng tình cảnh sẽ không phát tác, nhưng Tử Yêu Yêu cũng không cam lòng tại Huyền Thủy Giao khống chế, thử qua phá giải loại độc này, đương nhiên là đã thất bại. Sau đó độc này cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác một lần, mặc dù mỗi lần chỉ biết tiếp tục 2 canh giờ, về sau liền có thể khôi phục lại, nhưng ở 2 cái này canh giờ bên trong, Tử Yêu Yêu thực lực đem hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng. Vì không bị phát hiện, Tử Yêu Yêu chỉ có thể ẩn thân ở tuyển tú tú nữ bên trong. Mới đầu nàng còn không biết đám này tú nữ là tới làm cái gì, bây giờ mới biết là Tô Thần muốn tới tuyển phi, này làm cho Tử Yêu Yêu đáy lòng rất là phiền muộn. Rất giận, không muốn nói chuyện. Không bao lâu, Tô Thần liền theo Hoa Quý Phi đi tới Hồng Tú Cung. Tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu. Một đám tú nữ nhao nhao hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy. Tử Yêu Yêu còn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Phía sau nàng một tên tú nữ thấy thế, lập tức hướng phía Tử Yêu Yêu sau đầu gối đẩy một cái, Tử Yêu Yêu sắc mặt giận dữ, nhưng thân thể nhưng là không bị khống chế bay nhảy quỳ trên mặt đất. Tử Yêu Yêu trong lòng bàn tay nắm chặt, trong mắt sát khí hoàn toàn bắn ra. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không có nửa điểm thực lực, liền một cái tú nữ đều đánh không lại. Nữ nhân đang chết, quay đầu nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Tô Thần cũng chú ý tới cái kia mang theo mạng che mặt nữ nhân, nhưng cũng không để ý. Hắn khoát tay hào nói, đều đứng lên đi. Hoa Quý Phi nói, các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút đi, làm cho Hoàng thượng quen biết một chút. Các tú nữ nhao nhao cấp tự giới thiệu mình. Bệ hạ, ta là Đông Thành ngự sử con gái, ta gọi Hàn Như Quyên, ta tinh thông cầm kỳ thư họa, tính cách sáng sủa, ôn nhu động lòng người. Bệ hạ, tiểu nữ Đinh Thu Chi, là Đế Quốc Học viện học sinh đại biểu, ta 13 tuổi đã đột phá huyền cảnh, hiện tại 16 tuổi đã đi vào huyền cảnh thất trọng, đế đô bên trong cùng tuổi vô địch. Bệ hạ, thân ta tài tốt, có thể sinh có thể nuôi. Bệ hạ, nghe được một đám nữ nhân tại kia líu díu nói không ngừng, Tô Thần đều có chút đau đầu. Hắn vốn cũng không nguyện cưới vợ, đi tới nơi này cũng là không lay chuyển được mẫu thân chú ý, lúc này liền quyết định tùy tiện mang một cái đi, cũng coi là ngăn chặn mẫu thân miệng. Ánh mắt quét qua, Tô Thần trực tiếp lên trước bắt lấy kia áo đen nữ tử che mặt cổ tay, đưa nàng túm đi ra. Mẫu hậu, liền chọn nàng. Tại sao là ta? Tử Yêu Yêu kinh ngạc, làm sao không thiên về không khéo bị Tô Thần chọn chúng người chính là nàng, đây cũng quá xui xẻo. Tô Thần nói, bởi vì ngươi an tĩnh nhất, ta liền ưa thích loại lời này ít. Tử Yêu Yêu. Nàng lúc ấy ngay cả mắng chửi người tâm đều đã có. Mà thôi, như vậy cũng tốt, nàng mục đích tới nơi này vốn là Tô Thần. Bây giờ có thể khoảng cách gần tới gần Tô Thần, cũng coi là đã đạt thành mục đích, chỉ cần đợi thêm 2 canh giờ, đến lúc đó trực tiếp làm thịt hắn. Hoa Quý Phi mặc dù đối với Tô Thần lựa chọn có chút ý kiến, bất quá nếu là chính Tô Thần chọn lựa, như vậy tùy hắn đi. Nếu là thần nhi chọn chúng, vậy liền mang về đi, còn dư lại các gia tiểu thư cũng không cần nhục chí, lần sau tái tranh thủ tốt hơn biểu hiện mình. Tô Thần cũng không để ý tới cái khác các tiểu tỷ tỷ là cái gì tâm tình. Trực tiếp lôi kéo cô gái áo đen kia về tới chính cung bên trong. Không có ngươi chuyện, chính mình tìm một chỗ đi chơi, qua đoạn thời gian ta liền tiễn ngươi xuất cung. Tô Thần nói, nếu không phải vì lấy lòng mẫu thân, hắn mới không làm phiền toái như vậy sự tình đâu. Tử Yêu Yêu kinh ngạc. Gia hỏa này đem mình mang về, thế mà nháy mắt sẽ không quản không để ý. Ngươi liền không muốn nhìn ta một chút hình dạng thế nào sao? Tử Yêu Yêu nói xong, chậm rãi đem mạng che mặt bóc. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tốt một cái thiên sinh mỹ cốt tiểu yêu tinh. Tô Thần nguyên lai tưởng rằng Sở Yên Nhiên liền đủ yêu, nhưng cùng trước mắt vị này so ra, lại có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác, so sánh dưới Sở Yên Nhiên chính là cái không có nảy nở tiểu nha đầu phiến tử, trước mắt vị này mới thật sự là ăn người không nhà xương đại yêu tinh. Kỳ quái, nữ nhân này trên người hoàn toàn không có nửa điểm nguyên khí ba động, rõ ràng chính là một cái bình thường nữ tử, sao có thể trưởng thành dạng này? Cảm nhận được Tô Thần sợ hãi than ánh mắt, Tử Yêu Yêu trong lòng mừng thầm. Quả nhiên cái này Tô Thần cũng cuối cùng chỉ là người phàm phu tục tử mà thôi, sắc đẹp trước mắt, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Từ khi bước vào Nam Cương đến nay, Tử Yêu Yêu liền từ không có nghi vấn qua vẻ thủy mị của mình. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Bẩn thỉu phàm nhân, thành thành thật thật quỳ rạp xuống ta Tử Yêu Yêu đại nhân dưới váy a. Tử Yêu Yêu thực lực mặc dù còn không có khôi phục, nhưng bây giờ nàng nhưng có đầy đủ lòng tin, có thể đem Tô Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thiên cảnh lại như thế nào, giết ngươi căn bản không cần tốn nhiều chắc trở. Tử Yêu Yêu lời nói phảng phất có kỳ lạ ma lực đồng dạng, Tô Thần nhìn xem nàng nguyện chuyển thức tha dáng người chậm rãi đi tới, nghe được nàng kia nhu nhu tận xương tiếng nói, trước mắt tầm mắt cũng bắt đầu biến ảo bắt đầu vặn mẹo, cảm giác cùng chúng ta giống như, theo bản năng liền muốn quỳ xuống lại. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tô Thần trong cơ thể long viêm lực đống nhiên bộc phát, một trận kim mang khuấy động mà ra, trực tiếp đem Tử Yêu Yêu đánh bay ra ngoài. Tử Yêu Yêu ngã nhào trên đất, khí huyết chấn động cuồn cuộn, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, không thể tin nhìn xem Tô Thần, ngươi thế mà tu thành Long Huyết Bá Thể Quyết. Tô Thần nhướng mày, nữ nhân này thế mà biết rõ Long Huyết Bá Thể Quyết. Tô Thần bước đi lên trước, một cái tay liền đem Tử Yêu Yêu nâng lên, chất vấn, ngươi là người nào? Tử Yêu Yêu bối rối không thôi, ra sức dãy rủa lấy, một cước hướng phía Tô Thần dưới đũng quần hung hăng để đi qua. Nếu là lấy Tử Yêu Yêu đỉnh phong thời kỳ thực lực, cùng một cảm giác có lẽ có thể đột phá Tô Thần phòng ngự, đối với Tô Thần tạo thành thương tổn, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng, một cước đạp tới còn chưa đủ cho Tô Thần gãi ngứa. Tô Thần thuận thế hai chân khép lại, liền đem Tử Yêu Yêu mắt cá chân một mực kẹp lấy, hắn một tay rìm chặt Tử Yêu Yêu non mịn cổ, trong mắt bắn ra một trận tia sáng kỳ dị. Nhiếp tâm thuật. Tử Yêu Yêu dọa đến hoa dung thất sắc. Chương 46, giám thị. Nhiếp tâm thuật vừa ra, Tử Yêu Yêu liền biết chính mình phiền phức lớn rồi. Tuyệt không thể bại lộ chính mình bí mật. Nàng cắn răng một cái, cả người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng, làn da bắt đầu nổi lên kim loại đồng dạng ánh sáng lộng lẫy, qua trong giây lát liền hóa thành một tôn kim loại pho tượng, không nhúc nhích, ngay cả sinh mệnh khí tức đều hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Thần hơi sững sờ, còn có loại này chiêu số. Hắn thử gõ gõ Tử Yêu Yêu đầu, lập tức phát ra một trận đụng đụng tiếng kim loại va chạm. Quá cứng. Tô Thần không tin quỷ quái, lấy ra ngư trường kiếm đến, tại Tử Yêu Yêu trên mặt vẽ mấy lần. Lại cũng không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Thật mạnh phòng ngự. Cùng ta giả vờ chết đúng không, có tin ta hay không lập tức đem người lột sạch. Tô Thần uy hiếp nói. Tử Yêu Yêu không phản ứng chút nào. Tô Thần tức giận không thôi, vung tay lên, đem Tử Yêu Yêu trên người màu đen váy dài một thanh xé rách xuống tới, lộ ra bên trong màu trắng tinh áo lót. Nàng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tô Thần lại là kéo một cái, đem áo lót đều cho xé nát. Vẫn là không động tĩnh. Lại gần. Tô Thần không tí khí, như vậy đều không phản ứng, xem ra tủy não đều biến thành sắt thép vũ cục đi. Cẩn thận nghe xong, nữ nhân này trong cơ thể thật là bất kỳ thanh âm gì đều không có, triệt triệt để thành một kiện vật chết. Tô Thần lắc đầu, đem cái này kim loại pho tượng trực tiếp ném vào nhận chứa đồ bên trong. Hắn lúc này rời khỏi cung điện, phân phó nói, mời Lý Thu Phong đi ngự thư phòng diện thánh. Không bao lâu, Tô Thần ngay tại trong ngự thư phòng gặp được Lý Thu Phong. Lý Thu Phong bái kiến Ngô Hoàng. Kiếm thần miễn lễ. Tô Thần nói ngay vào điểm chính, Lý Thúc, ngươi tại chúng ta Tô gia chờ đợi nhiều năm như vậy, phải chăng biết được Long Huyết Bá Thể Quyết? Lý Thu Phong thần sắc khẽ động, không người nói, thần có biết một hai, nghe nói chỉ có được đại tư chất, đại ngộ tính thiên tài, mới có thể đem không trọn vẹn Long Dương công tu luyện tới đăng phong tạo cực về sau, lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh Long Huyết Bá Thể Quyết, cái trước lĩnh ngộ ra Long Huyết Bá Thể Quyết, vẫn là 200 năm trước tiên đế Tô Chiết. Hoàng gia gia. Tô Chiết là Tô gia cận đại nổi danh nhất một vị hoàng đế, là Tô Thần gia gia, đã chết nhanh 200 năm, hắn thế mà cũng tu thành Long Huyết Bá Thể Quyết. Lý Thu Phong tự như muốn lên cái gì thương tâm chuyện cũ, khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc, năm đó tiên đế tu thành Long Huyết Bá Thể Quyết về sau, không lâu liền lọt vào Thương Mãng Sơn yêu tộc cám toán, trọng thương không càng băng hà, ta đã từng ý đồ tiến về Thương Mãng Sơn truy tra nguyên do, nhưng Thương Mãng Sơn yêu tộc thực lực cường đại, ta căn bản là không có cách thâm nhập đi vào. Lý Thúc có biết, ta cũng tu thành Long Huyết Bá Thể Quyết. Lý Thu Phong hơi gật đầu, lần trước tại Dược Sư Cốc lúc, Thu Phong liền có suy đoán, nhưng cũng không dám xác định. Như vậy theo ngươi suy đoán, yêu tộc phải chăng biết là bởi vì biết được Long Huyết Bá Thể Quyết một ít bí mật, cho nên mới sẽ ra tay với Hoàng Gia Gia. Tô Thần nhắc lên mấu chốt của vấn đề. Kia áo đen yêu nữ 89 phần 10 đến từ yêu tộc, nàng tại chính mình sử dụng ra Long Huyết Bá Thể Quyết sau như thế kinh ngạc, có thể thấy được yêu tộc là có khả năng biết được một ít chuyện. Chỉ là Tô Thần không biết yêu tộc đến tột cùng biết được bao nhiêu bí mật. Nếu như ngay cả Chu Thiên đều biết lời nói, vậy thì có chút phiền phức. Lý Thu Phong nói, có chỗ hoài nghi, nhưng tương tự không cách nào xác định. Dừng một chút, Lý Thu Phong nói, bệ hạ có thể nghe một chút ta một chút suy đoán. Cứ việc nói thẳng. Lý Thu Phong ngữ khí trầm trọng nói, ta hoài nghi, Thương Man Sơn yêu tộc, thời điểm đều tại giám thị chúng ta Nam Cương các nước hết thảy. Yêu tộc đang giám thị chúng ta. Tô Thần kinh ngạc nói, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Lý Thu Phong thẳng thắn nói, theo ta được biết, chúng ta Nam Cương năm đại gia tộc, đều có một phần truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ công pháp, chỉ có ngũ đại hoàng tộc trực hệ huyết mạch truyền nhân, mới có tư cách tu luyện, nhưng là mỗi lần có người tu luyện có thành thời điểm, cũng sẽ ở trong đoạn thời gian bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chết đi. Ta tại các nước đều tìm hiểu qua tương quan tình báo, 300 năm trước, tần bảy đời lúc tuổi già tu hành có thành tựu, dựa vào công pháp bí truyền cái sau vượt cái trước, tại sau khi trăm tuổi đột phá thiên cảnh, ngắn ngủi mấy năm liền tu luyện tới thiên cảnh thập trọng đại viên mãn, được vinh dự có hy vọng nhất đột phá trúc cơ kỳ Nam Cương người số 1, lại tại đột phá trước độc phát thân vong, đến nay không biết là người nào hạ độc. 500 năm trước, một đời thiên kiêu Ninh Quốc Thái Tử, 18 tuổi đột phá thiên cảnh, hư hư thực thực cũng tu thành hoàng tộc công pháp bí truyền, năm đó đã bị yêu nữ mê hoặc, đánh mất tâm trí, điên điên khùng khùng, không qua mấy năm liền bệnh chết. Lại hướng phía trước đẩy mấy trăm năm, Nam Cương ngũ đại quốc, mỗi một thời đại con em hoàng thất đều có kinh diệm thiên tài hoành không xuất thế, nhưng mỗi người hạ chẳng đều là không được chết tử tế, mà cái này chút chuyện kiện sau lưng, đều hoặc nhiều hoặc ít có yêu tộc cái bóng. Nghe được Lý Thu Phong lời nói, Tô Thần nhịn không được nhíu mày. Nếu như đây đều là thật sự, kia Lý Thu Phong suy đoán có thể là sự thật, yêu tộc quả thật là ở giám sát Nam Cương. Hoặc là nói là đang giám thị Tô Sở Tần Triệu Ninh cái này năm nước hoàng thất hậu duệ. Thật chẳng lẽ cùng Chu Thiên có quan hệ? Yêu tộc không muốn nhìn thấy cái này ngũ đại hoàng tộc xuất hiện thiên tài cường giả, tập hợp đủ ngũ đại công pháp bí truyền. Có thể yêu tộc hẳn là không nhiều như vậy tâm tư mới đúng. Sau lưng tất nhiên có người sai sử. Thánh Thiên Tông. Tô Thần cơ hồ trước tiên liền nghĩ đến cái tên này. Chỉ có Thánh Thiên Tông, mới biết được Chu Thiên bí mật, chỉ có chèn ép Nam Cương động cơ. Một ít người, hy vọng đem Chu Thiên bóp chết tại Nam Cương, không cho bộ công pháp kia lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Như thế xem ra, Tô Thần muốn rời khỏi Nam Cương, sợ rằng sẽ đứng trước trở ngại to lớn a. Kia áo đen yêu nữ xuất hiện, có khả năng chính là chạy việc này mà đến. Lý Thúc, việc này ngươi biết ta biết là được, không cần nói cho người khác. Tô Thần dặn dò. Lý Thu Phong hơi gật đầu, tuân lệnh bệ hạ. Đưa đi Lý Thu Phong, Tô Thần về tới chính cung bên trong, lần nữa đem hóa thành kim loại pho tượng tử yêu yêu lấy ra. Ta còn không tin chỉ ngươi một mực bảo trì như vậy vĩnh viễn không khôi phục. Tô Thần đưa nàng dẫn tới trong tầng hầm ngầm, chuyển đến một cái ghế ngồi xuống, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào, chuẩn bị chờ nàng khôi phục. Vì phong ngừa nàng còn có cái gì ẩn nút thực lực, Tô Thần còn cố ý lấy ra một cái vừa thô lại lớn khóa sắt, đưa nàng bao quanh trói buộc lên. Thậm chí còn tại khóa sắt bên trên ngưng khắc lại từng đạo thần văn. Liền xem như thiên cảnh cao thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Chờ a chờ, hai canh giờ đi qua, kim loại pho tượng cuối cùng truyền đến một chút âm thanh tiếng động. Tô Thần nghiêng tai lắng nghe, cảm giác được pho tượng nội bộ đang tại nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực. Chỉ một lát sau, mặt ngoài làn da kim loại sáng bóng liền bắt đầu rút đi, bắt đầu khôi phục hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ. Sống lại. Tử Yêu Yêu vừa mở mắt, liền thấy Tô Thần thật bình chân như vậy ngồi ở trước mặt mình. Cảm giác được dưới thân mát lạnh, Tử Yêu Yêu cúi đầu vừa nhìn, thình lình phát hiện mình đã bị đảo tinh quang, còn bị xích sắt thô to quấn quanh lấy. Tô Thần, ta muốn giết ngươi. Tử Yêu Yêu mặt giận dữ. Thiên cảnh đỉnh phong thực lực bạo phát đi ra, lại không có thể ở trước tiên tránh thoát xích sắt trói buộc. Sau một khắc, Tô Thần liền cầm lấy ngư trường kiếm gác ở Tử Yêu Yêu trên cổ. Ngươi cái này năng lực bảo vệ tính mạng, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể ngay cả dùng hai lần đi, không muốn chết liền cho ta thành thật một chút. Chương 47, thuần hóa. Sắc bén ngư trường kiếm tại Tử Yêu Yêu trên cổ hoạch xuất ra một đạo thật nhỏ vết máu. Tử Yêu Yêu lập tức bình tĩnh lại. Giết ta, ngươi cũng không sống được. Đó cũng là ngươi trước chết. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngư trường kiếm xâm nhập mấy phần, gần như sắp cắt vỡ Tử Yêu Yêu cổ họng, máu tươi không bị khống chế thẩm thấu ra. Tử Yêu Yêu sợ hãi, nàng thân thể bản năng run rẩy, nhưng nàng vẫn không có khuất phục. Bất quá Tô Thần cũng không trông cậy vào nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần làm cho nàng sinh ra sợ hãi, mục đích của mình liền đã đạt thành. Nhiếp tâm thuật muốn tại đối phương tinh thần ý chí xuất hiện dao động thời điểm, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Nhìn xem ta con mắt. Tô Thần trong mắt lóe ra một vệt tia sáng kỳ dị, Tử Yêu Yêu lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Nói cho ta ngươi hết thảy. Ta gọi Tử Yêu Yêu. Đến từ Thương Mãng Sơn. Ta là yêu vương Huyền Thủy Giao con gái. Ta là một cái hát thủy huyền xà. Lại là Huyền Thủy Giao con gái. Tô Thần tiếp tục hỏi, ngươi tiếp cận mục đích của ta là cái gì? Yêu tộc phụng mệnh giám thị Nam Cương. Không cho phép có bất kỳ vượt qua yêu tộc trưởng khống cường giả xuất hiện. Ta tới tìm hiểu ngươi hư thực. Nếu mà bắt buộc, có thể trực tiếp giết ngươi. Quả nhiên không có ý tốt. Tô Thần tiếp tục hỏi, là ai mệnh lệnh các ngươi giám thị Nam Cương?
Không biết.
Yêu tộc thực lực như thế nào, huyền thủy giao là cái gì cảnh giới?
Yêu tộc.
Từ yêu yêu đông nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên hóa thân thành một cái thô to như thùng nước màu đen cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Tô Thần cắn tới. Nàng thực lực quá mạnh, nhiếp tâm thuật khó mà thời gian dài khống chế. Bất quá Tô Thần sớm có phòng bị, trong nháy mắt tránh đi cự mãng công kích, một cái thuấn di liền cưỡi tại cự mãng trên đầu, giơ lên ngư trường kiếm liền hung hăng đâm xuống dưới. Không quá lớn mãng lân phiến phi thường cứng rắn, liên tục đâm mấy lần, cũng không thể cắt ra quá lớn vết thương, ngược lại để Tử Yêu Yêu rẽ rủa trở nên càng thêm khoảng cách, tiếp tục như vậy toàn bộ cung điện sợ là đều muốn lún. Tô Thần không chút hoang mang, đối với Tử Yêu Yêu thi triển lên tông sư cấp ngự thú thuật. Phanh! Kim quang nổ tung. Đinh! Kỹ năng sử dụng thất bại, chưa thể hàng phục Hắc Thủy Huyền Xà.
Đã thất bại.
Xem ra đánh cường độ còn chưa đủ. Tô Thần Long Viêm lực mãnh liệt bộc phát, quấn quanh trên ngư trường kiếm, mãnh liệt đâm về cự mãng trên đầu vết thương, cuối cùng đột phá phòng ngự, một kiếm đâm xuyên qua đầu lâu, thật sâu đâm đi vào. Hắc Thủy Huyền Xà bay nhảy ngã trên mặt đất, hô hấp trở nên càng ngày càng yếu ớt. Tô Thần lần nữa thi triển ngự thú thuật. Kim quang hóa thành lưới lớn đem Hắc Thủy Huyền Xà hoàn toàn bao phủ lại, Hắc Thủy Huyền Xà lần nữa vùng vẫy mấy lần. Trung quy là hưu khí vô lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Hắc Thủy Huyền Xà.
Xong rồi.
Tô Thần mở ra sủng vật danh sách vừa nhìn, phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà bây giờ độ trung thành thế mà chỉ có 30 điểm. Xem ra là vừa rồi ra tay quá nặng đi. Tô Thần cũng không có để ý, dù sao mặc kệ độ trung thành có bao nhiêu thấp, chỉ cần thành sủng vật của hắn, liền chú định không có cách nào công kích hắn, sinh tử cũng có từ hắn đến trường khống. Bất quá mắt thấy lấy Tử Yêu Yêu hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sợ là sống không lâu. Tô Thần cũng không muốn làm cho nàng bạch bạch chết rồi, lúc này lấy ra một viên đan dược chữa thương, nhét vào Hắc Thủy Huyền Xà miệng to như chậu máu bên trong. Gặp nàng khí tức dần dần khôi phục bình ổn, Tô Thần biết rõ mệnh hẳn là bảo vệ, liền không lại phản ứng đến hắn. Trở lại trong cung điện, Tô Thần không có tim không có phổi ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần tại cung nữ phục thị dưới thay xong quần áo, lần nữa đi tới trong tầng hầm ngầm. Tử Yêu Yêu đã khôi phục thân người hình thái, chân trụi nằm trên mặt đất. Mặc dù rất là bộ dáng yếu ớt. Gặp Tô Thần đi tới, Tử Yêu Yêu hữu khí vô lực dễ rủa lấy ngồi dậy, ánh mắt vô cùng oán hận. Tô Thần đi qua nắm cằm của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ là sủng vật của ta, đây chính là ngươi đối với đối chính mình thái độ của chủ nhân nha. Tử Yêu Yêu dùng sức quay đầu sang chỗ khác, không mang theo mắt nhìn thẳng Tô Thần. Tô Thần tức giận. Hắn nhanh chóng chạy ra tầng hầm, chỉ một lát sau, cầm một chói dùng chăn đông buộc thành hình sợi dài hình, dùng mực nước nhuộm thành màu đen đồ chơi đi tới. Bày tại Tử Yêu Yêu bên người. Tử Yêu Yêu một mặt không hiểu không hiểu. Chẳng lẽ cái này làm là mình sao? Chỉ thấy Tô Thần chỉ vào bó kia chăn đông đầu nói, để ngươi nhìn xem không nghe chủ nhân lời nói hạ chàng. Nói xong, Tô Thần liền theo ở chăn đông đầu, hung hăng hướng phía chăn đông đầu nện đập vào. Một quyền tiếp lấy một quyền, mấy dưới quyền đến liền đem chăn đông đầu nện cho cái nháo nhuẹn. Nhìn thấy chưa, ngươi nếu như không nghe lời, chính là cái này hạ chàng. Tử Yêu Yêu. Ngươi đây là tại dạy bảo chó đâu? Không cần phí tâm tư, ta sẽ không khuất phục tại ngươi, giết ta đi, cho ta thoải mái một chút.
3.
Tô Thần trở tay chính là một cái vang dội cái tát rút tới. Thiết thiết thực thực một cái tát rơi vào Tử Yêu Yêu trên mặt, trực tiếp đưa nàng nửa bên gò má đều rút sưng đỏ lên. Tử Yêu Yêu mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Thần.
3.
Tô Thần thuận tay lại là một cái tát hai rút đi lên.
Ngươi.
3. Trở tay lại là co lại.
Ta.
3. Đánh lên có vẻ đều. Mấy bàn tay xuống tới, Tử Yêu Yêu nguyên bản yêu mị cảm động khuôn mặt, trực tiếp xưng thành đầu heo. Nàng cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Tô Thần lúc này có bỗng nhiên cầm lấy một bình rượu cao, ôn nhu tế nị bôi lên ở Tử Yêu Yêu trên mặt. Thanh thanh lương lương, lập tức để Tử Yêu Yêu thống khổ hóa giải hơn phân nửa. Chỉ nghe Tô Thần lời nói thâm thiế nói, làm gì quật cường như vậy đâu, làm sủng vật cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Làm ta Tô Thần sủng vật càng là người tam sinh đã tu luyện phúc phận, cần gì phải cùng chính mình không qua được.
Đinh, Hắc Thủy Huyền Xà độ trung thành 5.
Tô Thần vui vẻ, đại bổng thêm củ cải sách lược quả nhiên là hữu hiệu. Ngươi không cần giả mù sa mưa, ta đã chịu đủ lắm rồi bị người bài bố sinh hoạt.
Tử Yêu Yêu hừ lạnh nói.
Tô Thần tâm tư khẽ động, vội vàng nói, nghe lời này, ngươi có ủy khuất ta, có ủy khuất hãy cùng chủ nhân nói, chủ nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết.
Đinh, Hắc Thủy Huyền Xà độ trung thành 5.
Ú a, nguyên lai là ăn mềm không ăn cứng a.
Vậy thì dễ làm rồi.
Tô Thần ngôn hành cử chỉ đều thoáng cái ôn nhu gấp bội, hống liên tục một canh giờ, Tử Yêu Yêu độ trung thành ngạnh sinh sinh đã tăng tới 60, cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi Tô Thần đoán trước.
Trong cơ thể của ta, có huyền thủy giao thực hiện huyền âm độc, loại độc này cần mỗi tháng phục dụng một lần thuốc giải, không người liền sẽ kinh mạch nội tạng hư mà chết, ngươi coi như đã thu phục được ta cũng không làm nên chuyện gì, không có giải dược, ta không dùng đến mấy ngày liền sẽ chết đi.
Tử Yêu Yêu ai bi thương thích nói.
Thì ra là thế.
Tô Thần lòng tin 10 phần nói, chuyện giải độc bao tại trên người ta.
Nói xong Tô Thần liền ly khai rồi tầng hầm.
Hắn thẳng đến ngự thư phòng, tại trên giá sách lật một hồi, liền tìm được một bản ghi chép không ít giải độc phương pháp sách vở.
Phía trên này đương nhiên không có giải huyền âm độc phương pháp, nhưng Tô Thần có thể thông qua hắn đến thu hoạch được giải độc kỹ năng.
Luyện dược sư kỹ năng bên trong cũng bao hàm một chút giải độc tri thức, nhưng không đủ tất cả mặt, nếu như có thể đem giải độc điểm kỹ năng đến tông sư cấp. Cái kia hẳn là liền có thể tìm tới giải quyết huyền âm độc biện pháp.
Lật nhìn một hồi, Tô Thần liền thu được sơ cấp giải độc kỹ năng.
Dùng mấy trăm điểm kỹ năng, trực tiếp điểm đến tông sư cấp.
Lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong.
Tô Thần trước mắt một mặt, có.
Chương 48, Hiền nội trợ.
Huyền âm độc thuộc về thủy nghịch hàn độc, bình thường là giao xả chỗ bài tiết ngọc độc. Cái này huyền âm độc đến từ huyền thủy giao, cụ bị âm hàn thuộc tính nhất định là cực kỳ lợi hại, muốn hóa giải loại độc này nhất định phải dùng 9 loại chí dương chi vật.
Nhưng Tô Thần cũng không cần phiền toái như vậy.
Hắn dùng máu tươi của mình, liền có thể luyện chế ra một viên huyết dương đan, đến cho Tử Yêu Yêu giải độc.
Bởi vì tu luyện Long huyết bá thể quyết nguyên nhân, Tô Thần huyết dịch chính là đỉnh cấp chí dương chi vật, dùng để khắc chế huyền âm độc không thành vấn đề.
Bất quá cân nhắc đến huyền thủy giao thực lực vượt xa quá hắn, lần này Tô Thần khả năng cần đại xuất huyết.
Bỏ không đến hải tử bắt không được sói, Tử Yêu Yêu là ta đột phá Thương Mãng Sơn một lớn mấu chốt. Vì đem nàng độ trung thành chất lên thành đống, thêm ra điểm huyết cũng là có cần thiết.
Tô Thần vừa quan tâm, thu hồi Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết, cầm lấy Ngư Trường Kiếm liền tại chính mình trên cánh tay hung hăng quẹt cho một phát.
Nóng hổi đỏ ngầu máu tươi lập tức vung vãi mà ra, bị Tô Thần thu nhập một cái ngọc sứ trong thùng, thừa dịp huyết dịch vẫn là nóng hổi, lúc này bắt đầu luyện chế lên huyết dương đan đến.
Một bên chảy máu, một bên luyện đan, ngắn ngủi vài phút xuống tới, Tô Thần sắc mặt đều có chút trắng bệnh.
Giờ khắc này đan dược luyện tập nói ít muốn phí hắn 2 lít máu.
Không nghỉ ngơi 3-4 ngày nhất định là khôi phục không được.
Sau nửa canh giờ, Tô Thần lảo đảo nghiêng ngã đi tới tầng hầm.
Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, Tử Yêu Yêu cũng bị giật nảy mình. Sau đó liền thấy Tô Thần cười ha hả đem một viên tản mát ra quần quận nhiệt khí màu đỏ như máu đan dược đưa tới trước mặt của nàng.
Nhanh ăn vào, lạnh về sau hiệu quả sẽ đánh giảm đi.
Tô Thần nói.
Tử Yêu Yêu nửa tin nửa ngờ đem huyết dương đan nuốt vào. Lập tức đuổi tới mùi máu tanh tưởi tại miệng lưỡi bên trong khuếch tán, một cô ấm áp khí tức nhanh chóng nước vọt khắp toàn thân, để Tử Yêu Yêu đều thoải mái thiếu chút nữa không có mất hồn.
Nhưng rất nhanh Tử Yêu Yêu liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi dùng máu của mình cho ta luyện đan.
Phù phù phù.
Tô Thần lúc này lại đã nằm dạp trên mặt đất ngủ say như chết đi qua.
Tử Yêu Yêu ánh mắt lập tức trở nên vô cùng trở nên phức tạp.
Tô Thần khi tỉnh lại, đã ngày thứ nhì sáng sớm. Hắn đang nằm ở chính mình tẩm cung lớn ấm giường bên trên, Tử Yêu Yêu liền ghé vào một bên.
Tô Thần nhìn thấy Tử Yêu Yêu tư thế ngủ, rất cảm thấy im lặng.
Ngươi một xà yêu, học thế đó cho nằm sắp ngủ, cái mông còn vểnh lên cao như vậy.
Tô Thần nhịn không được chính là một cái tát đánh ra.
Chủ nhân, ngài tỉnh rồi.
Tử Yêu Yêu rủi rủi con mắt bò lên, nhìn về hướng Tô Thần ánh mắt tràn đầy lấy lòng.
Như vậy dịu dàng ngoan ngoãn.
Tô Thần mở ra hệ thống vừa nhìn. Phát hiện Tử Yêu Yêu đối với hắn độ trung thành thì đã tăng tới 90.
Ha ha, không có uổng phí chảy máu a.
90 độ trung thành đã tính phi thường cao, Sở Yên Nhiên đối với hắn độ trung thành cũng mới hơn 80 mà thôi.
Xem ra nuôi sủng vật vẫn có rất nhiều môn đạo, nguyên nhân quan trọng tài thi dạy mới được.
Không có việc gì, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt.
Tô Thần rời giường duỗi lưng một cái, hỏi, ngươi qua đây, cho ta cẩn thận nói một chút Thương Mãng Sơn sự tình, không chỉ là huyền thủy giao, còn có yêu tộc cái khác thực lực phân bố. Cùng với hết thể ngươi cũng biết chi tiết.
Tử Yêu Yêu xê dịch thân thể, bò tới Tô Thần bên người, kia doanh doanh nắm chặt thân hình như thủy xà cùng trong lúc giơ tay nhấc chân bày ra không bỏ sót mị thái, nhìn Tô Thần đều có chút tim đập rộn lên.
Chủ nhân, Thương Mãng Sơn yêu tộc, chủ yếu chia làm tam đại thế lực, theo thứ tự là Huyền Xà tộc, Huyết Lang tộc cùng Lôi Hổ tộc, chúng ta xà tộc thực lực mạnh nhất, ngoại trừ yêu vương Huyền Thủy Giao bên ngoài, còn có 7 cái thiên cảnh thập trọng đỉnh phong đại yêu, Yêu Yêu cũng là một trong số đó.
Mặt khác Huyết Lang có 5 tên thiên cảnh đỉnh phong, Lôi Hổ tộc có 6 tên thiên cảnh đỉnh phong, lại thêm cái khác mấy cái nhỏ yêu tộc, thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thêm lên có trọn vẹn hơn 20 vị. Đây vẫn chỉ là thiên cảnh đỉnh phong, nếu như tính phổ thông thiên cảnh đại yêu lời nói, tổng số vượt qua hơn 100 vị. Hơn 100 cái thiên cảnh đại yêu, hơn 20 cái thiên cảnh đỉnh phong. Lại thêm một cái trúc cơ kỳ yêu vương Huyền Thủy Giao. Cái này chiến đấu lực cơ hồ là nghiền ép Nam Cương các nước. Ngươi biết thái cổ huyết tùy sao? Tô Thần lại hỏi. Tử Yêu Yêu hơi gật đầu, kia là Huyền Thủy Giao cất giữ trí bảo, tổng cộng chỉ có hơn 20 giọt, nhiều năm trước bị một đôi hồ tộc tỷ muội trộm đi 2 giọt, những năm này huyết lang tộc một mực phụng mệnh đang truy tra vậy đối tiểu hồ ly hạ xuống. Thì ra là thế, cho nên lần trước đánh lén Tô Thần, là huyết lang tộc lang yêu. Bất quá về sau liền không có động tĩnh, đoán chừng là không có thể truy xét đến nhiều đầu mối hơn. Nếu như ta muốn làm mấy giọt thái cổ huyết thủy, ngươi nhưng có cái gì tốt chủ ý? Tô Thần hỏi. Tử Yêu Yêu lắc đầu, từ lần trước thái cổ huyết thủy bị trộm về sau, Huyền Thủy Giao vẫn đem thái cổ huyết thủy giấu ở trên người, trừ phi giết Huyền Thủy Giao, không người không cách nào đạt được thái cổ huyết thủy. Vậy vẫn là được rồi, Tô Thần hiện tại đụng tới Huyền Thủy Giao, nhất định là không có chút nào phần thắng. Làm sao ngươi biết Long Huyết Bá Thể Quyết? Tô Thần tiếp tục hỏi. Tử Yêu Yêu nói, kỳ thật chúng ta yêu tộc qua nhiều năm như vậy, một mực là tại phụ mệnh giám thị Nam Cương năm đại gia tộc, có người phân phó yêu tộc, Nam Cương năm đại gia tộc con cháu, nếu có ai tu thành gia tộc bí truyền công pháp, liền muốn ngay đầu tiên đem hắn giải quyết. Quả nhiên, yêu tộc vẫn luôn đang giám thị ngũ đại hoàng tộc. Phụng của người nào mệnh lệnh? Tử Yêu Yêu lắc đầu, không biết, người kia cách mỗi 10 năm mới có thể tới một lần Thương Mãng Sơn, hơn nữa chỉ cùng Huyền Thủy Giao tiếp xúc, đúng, những cái kia thái cổ huyết tủy cũng là người kia ban cho Huyền Thủy Giao. Nghe nói chính là vì để yêu tộc thực lực tổng hợp có thể từ đầu tới cuối duy trì ưu thế. 10 năm qua một lần. Là phương Bắc người tu hành sao? Đại khái là vậy, ta nghe nói Bắc Phương Đại Lục có rất nhiều lợi hại người tu hành, bất quá khoảng cách rất xa, hơn nữa trên đường nguy cơ trùng trùng, không có chút cơ cảnh thực lực căn bản không đi được. Tô Thần hơi gật đầu, không còn tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Tử Yêu Yêu nói, chủ nhân, ta lần này đến đây, mục đích chủ yếu là vì tìm hiểu ngài hư thực, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Nếu như xác nhận ngươi tu luyện công pháp bí truyền lời nói, liền sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi diệt trừ, coi như ta không thành công, nhưng tiếp xuống Thương Mãng Sơn khẳng định sẽ còn điều động cao thủ lợi hại hơn qua tới, cho nên ta có một cái kế sách, ngài có muốn nghe hay không nghe? Nói một chút. Rất đơn giản, Yêu Yêu chỉ cần giấu giếm chủ nhân của ngài sự tình, cũng đối với yêu tộc tuyên bố, ngài đã bị ta mê hoặc khống chế, đã trở thành bộ hạ của ta, cứ như vậy yêu tộc liền sẽ không tiếp tục để mắt tới chủ nhân ngươi. Coi như giấu giếm không được bao lâu thời gian, nhưng ít ra trong ngắn hạn có thể bỏ đi yêu tộc lo lắng. Tử Yêu Yêu nghiễm nhiên đã đem mình làm thành Tô Thần hiền nội trợ. Tô Thần cười nói, vậy liền định như vậy, ngươi trở lại Thương Mãng Sơn về sau, liền tận khả năng giúp ta thu thập yêu tộc tình báo, đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, cầm xuống Huyền Thủy Giao. Được rồi chủ nhân, bất quá Yêu Yêu tạm thời còn cần tại Tần Quốc dừng lại một đoạn thời gian, Tần Quốc có một vị tiểu hoàng tử vừa mới tuổi tròn 10 tuổi, tu vi đã đột phá huyền cảnh. Là yêu tộc trước mắt trọng điểm giám thị đối tượng, Yêu Yêu hiện tại hóa thân thành Tần Quốc quốc sư, cần xác nhận cái kia tiểu hoàng tử có phải hay không tu luyện Tần Quốc bí truyền công pháp. Tô Thần ngạc nhiên, nguyên lai Tử Yêu Yêu chính là Lâm Nguyệt Nhu trong miệng yêu nữ kia a. Chương 49, Cường Hãn Bạo Lang. Đêm đó, Tử Yêu Yêu liền ly khai rồi Long Quốc hoàng cung, đi trước trở về Tần Quốc đi. Ngày thứ nhì, Hoa Quý Phi cao hứng bừng bừng phải tới thăm con dâu, lại biết được con dâu bị Tô Thần cho cưỡng chế di rời. Lập tức đối với Tô Thần tức giận không nhẹ, lại kéo lấy Tô Thần muốn đi một lần nữa tuyển tú. Tô Thần cũng là sợ, tìm cái cớ ngày đó liền chạy đi Sở Quốc. Nói đúng ra, hiện tại đã không có Sở Quốc đã trở thành Long Quốc thuộc hạ một cái bang châu, chỉ là cân nhắc đến bách tính thói quen, Tô Thần không có triệt để phế bỏ đại sở danh hào, chỉ là để Sở Quốc biến thành Sở Châu, quy nạp đến rồi Long Quốc cương thổ bên trong. Cửu Âm Sơn hiện tại đã không thành trở ngại, Tô Thần một đường hướng Tây, chỉ bay không đến 3 canh giờ. Liền trở về Sở Quốc hoàng cung. Tô Thần trước tiên đem Vất Chỉ Huy Đức triệu tập qua tới. Bệ hạ, bây giờ châu bên trong thế lực khắp nơi đã an ổn, đồ vật Bắc ba bên, hơn 500.000 đại quân cũng tất cả đều bị thần quản lý lại, phải chăng muốn liên hợp Long Quốc binh mã hướng phương Bắc thúc đẩy, cầm xuống Tần Quốc cùng Ninh Quốc? Ta tìm ngươi đến liền muốn thương nghị việc này, tạm thời không muốn đối với Tần Quốc cùng Ninh Quốc động thủ, trước chỉnh bị binh mã, đem đại quân đóng quân đến phương Bắc nghỉ ngơi lấy lại sức. Tô Thần nói. Đánh xuống Tần Quốc cùng Ninh Quốc không khó, nhưng Nam Cương thế cục một khi toàn diện hỗn loạn lên, yêu tộc liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Tạm thời còn cần điệu thấp một chút. Tuân lệnh bệ hạ. Vất Chỉ Huy Đức mặc dù không rõ Tô Thần ý đồ, nhưng nếu là Tô Thần mệnh lệnh, hắn tự nhiên sẽ đi tuân thủ. Vất Chỉ Huy Đức lui ra về sau, Tô Thần trở lại Đan Thanh Điện, Hoàng Trạm bảo hắn biết chính cung đã tu sửa hoàn tất, có thể vào ở. Tô Thần lúc này đi tới chính cung bên trong, quả nhiên phát hiện nơi này đã bị một lần nữa tu sửa một lần, thành là của hắn mới chỗ ở. Tô Thần đang muốn tiến vào cửa, đồng nhiên một cái lao đầu lén lén lút lút chạy tới, bay nhảy quỳ xuống nói, bệ hạ, xin nghĩ lại cho kỹ a. Cái gì đồ chơi? Người là ai a? Tô Thần không hiểu ra sao. Ta làm sao lại phải nghĩ lại mà đi? Bệ hạ, lao thần là lễ bộ thượng thư Lưu Quế, cả gan hướng bệ hạ gián ngôn, tuyệt đối không thể bị yêu mị mê hoặc, lầm quốc gia xã tắc ca. Lao đầu rong giật nói. Tô Thần càng buồn bực hơn, có chuyện nói thẳng. Hồ Quý Phi chính là tiền triều phi tử, bệ hạ tuyệt đối không thể đưa nàng lưu tại Đông Cung, như vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng bệ hạ anh minh. Dựa vào, làm nửa ngày là vì việc này. Tiền triều những hoàng hậu kia phi tử, Tô Thần đều đã cho đuổi ra ngoài cung. Hiện tại lưu lại cũng chỉ có Hồ Cơ cùng Sở Yên Nhiên hai người. Mặc dù Tô Thần biết được cái này tỉ muội hai người nội tình, nhưng cái khác người không biết ta. Tám thành là lưu truyền ra cái gì không tốt tiếng gió. Mau mau cút, việc này không cần dùng ngươi tới quan tâm, chấm tử có an bài. Tô Thần phất phất tay, đem lễ bộ thượng thư cho đuổi đi. Lão nhân này vừa đi, còn một bên lắc đầu thở dài, trong miệng nói gì đó yêu nữ lầm nước, hôn quân không đường. Tô Thần nghe giận không chỗ phát tiết. Có thể hết lần này tới lần khác còn không có cách, hắn cũng không thể thật sự bởi vì nhất thời tức giận liền giết kia lễ bộ thượng thư đi. Nói như vậy, hắn cái này hôn quân tên sợ là tiểu ngồi vững. Được rồi, cái gì lời đồn không lời đồn, thích làm sao truyền liền làm sao truyền đi. Vừa đi vào đại điện, Tô Thần liền thấy Ninh Tiểu Nhiễm từ nóc phòng lâng lâng hạ xuống. Ngươi cái này ngồi xổm xa nhà thói quen lúc nào có thể sửa lại. Tô Thần tức giận nói, mỗi lần về nhà đều biết thấy cảnh này, quả thực là quá suối quẩy. Ninh Tiểu Nhiễm hì hì nói, chủ thượng nếu là không ưa thích, kia Tiểu Nhiễm liền đổi toàn thân áo trắng. Miễn đi, như thế càng làm người ta sợ hãi. Chủ thượng, ta mang ngài trước thăm một chút chính cung đi, nơi này so Đan Thanh Điện lớn không chỉ gấp 10 lần, dưới mặt đất còn có 2 tầng, không biết đường rất dễ dàng chuyển choáng. Tô Thần hơi gật đầu, hỏi, kia hai con tiểu hồ ly đâu? Hồ Cơ nương nương còn tại Hồ Tiên Điện, cựu công chúa đã đem dưỡng nhan điện cùng chính cung đả thông, hiện tại dưỡng nhan điện cũng là chính cung một phần. Tô Thần xấu hổ, cái này tiểu hồ mị tử thực biết chơi. Tại Ninh Tiểu Nhiễm dẫn đầu dưới, Tô Thần tại trong cung điện đi dạo một vòng. Vẫn là rất lớn, chỉ là quá lớn, ngược lại có vẻ hơi trống rỗng, cảm giác có chút âm trầm. Nhất là Ninh Tiểu Nhiễm suốt ngày trong này bay tới bay lui, thì càng hiển âm trầm. Phong nhiều lắm, lãng phí, một chút không cần thiết toàn bộ tìm người đến cho săn bằng, che lên bùn đất, chế tạo thành dược vườn, ta muốn trong này trồng chút dược liệu. Tô Thần nói, được rồi chủ thượng. Đúng lúc này, Tô Thần bỗng nhiên đạt được một ngày hệ thống nhắc nhở. Đinh, sùng vật cửu vĩ hồ yêu thụ thương. Sở Yên Nhiên bị thương. Tô Thần nhảy lên một cái, qua trong giây lát liền bay đến phụ cận dưỡng nhan điện, chỉ thấy một đầu huyết lang thật tại cắn xé Sở Yên Nhiên. Lao tử sùng vật cũng dám động. Tô Thần lông mi tức giận, một cái thuấn di liền xuất hiện tại huyết lang trước mặt, cứu Sở Yên Nhiên, đồng thời tế ra ngư trường kiếm đâm tới. Huyết lang lui nhanh mấy bước tránh đi, thân hình ầm vang bành trướng, hóa thành hình người. Biến thành một cái thân cao 2 mét, khôi ngô to con đại hán tóc đỏ. Khí tức thật là mạnh. Tuyệt đối là thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tô Thần ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Hán cúi đầu nhìn Sở Yên Nhiên liếc mắt, chỉ thấy trên người nàng bị cắn xé ra không ít vết thương, máu tươi còn tại không được ra bên ngoài tuôn ra, có thể thấy được tổn thương không nhẹ, cả người đã ngất đi. Tiểu tử, ngươi bạo lang ra ra muốn bắt người ngươi cũng dám cứu, chán sống đúng không? Bạo lang hưng phấn phun ra thật dài đầu lưỡi, trong mắt tràn ngập chiến ý. Tô Thần không chút nào nói nhảm, ngư trường kiếm thuận thế bay lên, trực tiếp đâm về bạo lang mi tâm. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, thức hải đều là thiên cảnh cường giả nhược điểm lớn nhất. Bành! Bạo lang tay không đỡ được ngư trường kiếm chỉ ở tay hắn trên lưng chém ra một đạo vết thương thật nhỏ. Thật mạnh! Chỉ dựa vào nhục thân lực phòng ngự, liền cơ hồ tương đương với Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết hiệu quả. Cái này bạo lang cảnh giới có lẽ không bằng Quỷ Tiên Sinh, nhưng so với hắn gần đất xa trời Quỷ Tiên Sinh. Bạo lang chính lúc trắng niên, là chiến lược đỉnh phong thời kỳ, hắn mức độ nguy hiểm thậm chí muốn vượt qua Quỷ Tiên Sinh. Nhưng Tô Thần không có lựa chọn, hắn nhất định phải lên. Vâng! Long viêm lực bộc phát, Tô Thần thi triển lên Bách Chiến Quyết, thân hình linh xảo nhanh nhẹn, không ngừng đối với bạo lang khởi xướng tiến công, trong chớp mắt liền đánh ra mười mấy quyền, khẩn thiết rơi trên người bạo lang. Bạo lang hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cười gần nói, ngươi thế mà tu luyện Long Huyết Bá Thể Quyết, ha ha! Xem ra lần này bạo lang ta muốn lập xuống 2 phần công lao, không chỉ có bắt được cái này tiểu hồ ly, còn có thể diệt trừ một cái nhân tộc tân tú, khoái chăng khoái chăng. Dứt lời, Bạo Lang nổi giận gầm lên một tiếng, thô kệch hình thể giống như một bức tường vách tường hướng phía Tô Thần nghiền ép mà đến, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Tô Thần cổ cắn xé mà tới. Xoẹt xẹt. Tô Thần cổ lập tức bị hắn sắc bén răng sói vạch ra một mảnh dấu răng. Thế mà không có cắn nát. Bạo Lang thần sắc kinh ngạc, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn lực cắn cường đại cỡ nào, cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần bị hắn cắn lên, liền không có không chết đạo lý. Không đúng, ngươi còn tu luyện Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết, hảo tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thế mà đồng thời tu luyện hai loại công pháp bí truyền, xem ra hôm nay Bạo Lang gia gia muốn động thật sự. Bạo Lang khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, ánh mắt của hắn hung ác kinh khủng, tốc độ lực lượng một nháy mắt tăng lên mấy lần. Tô Thần trong lúc nhất thời áp lực tăng vọt, căn bản không rảnh phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Quấn quanh trên người Tô Thần Hỗn Nguyên chi khí, đều bị Bạo Lang đánh chính là gần như tán loạn, không kịp khôi phục. Bất quá Tô Thần cũng không phải hoàn toàn ở vào trong bị động. Hắn đã đem Bạo Lang dẫn tới một tòa đầm nước phụ cận. Hắn nhảy vào trong đầm nước. Bạo Lang cũng cười gần theo sau. Cho ta trấn áp. Chương 50, Thiên Điên Cao Thủ. Theo Tô Thần một tiếng hét dưới, toàn bộ trong đầm nước nước đều ầm ầm sôi trào lên, lập tức thủy khí bốc hơi, từng đạo xuôi dòng bắn ra, dường như hóa thành từng con đại thủ, đem Bạo Lang quấn quanh. Bạo Lang vừa muốn tránh thoát, có thể nước càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại, tạo thành một đoàn đường kính 5-6 mét đại thủy cầu. Hơn nữa không phải phổ thông nước. Tại Bát Tương Chấn Hải Quyết kỹ năng hiệu quả dưới, nước này trở nên vô cùng sền sệt, mặc cho Bạo Lang giãy giụa như thế nào, căn bản là không có cách từ đó thoát khốn. Lại cho ngươi thêm điểm gia vị. Tô Thần cười ha ha, lấy ra một cái màu đen bình sứ, đổ ra một chút màu đen bột phấn dung nhập vào thủy cầu bên trong. Đây là lần trước Tô Thần tại Cửu Âm Sơn vơ vét đi ra ngoài bể khổ độc, tuy chỉ có non nửa bình, nhưng dùng để đối phó một cái thiên cảnh đại yêu hẳn là vậy là đủ rồi. Dòng nước phun trào, thủy cầu rất nhanh bị nhuộm thành màu đen như mực, Bạo Lang biểu lộ dữ tợn, không ngừng oanh ra nguyên lực nghĩ muốn đột phá, nhưng theo bể khổ độc không ngừng xâm lấn, Bạo Lang giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, qua 2 phút không đến, liền hai chân chừng một cái, triệt để không có khí tức. Tô Thần vẫn chưa yên tâm, tiếp tục đem Bạo Lang vây ở thủy cầu bên trong, qua 7-8 phút, xác nhận Bạo Lang đã triệt để chết đi về sau, mới giơ thủy cầu bay ra đô thành, đi tới giã ngoại đem thủy cầu vứt xuống. Dù sao thủy cầu trong tràn đầy bể khổ độc, vạn nhất ô nhiễm đến hoàng cung dưới mặt đất nguồn nước sẽ không tốt. Lúc này Bạo Lang cái chán đã toàn bộ lún xuống dưới, Tô Thần lục soát một lần, không có phát hiện đồ vật gì. Suối quẩy, đường đường một cái thiên cảnh thập trọng đỉnh phong đại yêu thú, trên người thậm chí ngay cả nửa xu đều lục soát không ra đến. Tô Thần tức giận đến không nhẹ, một mùi lửa đem Bạo Lang đốt thành tro cốt, đào hố trực tiếp chôn. Mặc dù giải quyết Bạo Lang, nhưng Tô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Không biết tin tức có hay không dò gì ra ngoài. Xem ra hai con này tiểu hồ ly là không thể ở lại trong cung tiếp tục qua cuộc sống an ổn. Trở lại trong cung, lúc này Hồ Cơ cũng chạy tới, thật ôm lấy hôn mê bất tỉnh Sở Yên Nhiên khóc không ngừng. Không chết được. Tô Thần lấy ra một viên tục mệnh đan cho Sở Yên Nhiên ăn vào, nói, Bạo Lang đã bị ta giết, bất quá tung tích của các ngươi rất có thể đã bảo hộ, nơi này không thích hợp ở lại, ta đưa các ngươi đi Tần Quốc. Hồ Cơ gặp Sở Yên Nhiên sắc mặt trở nên khá hơn không ít, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi Tần Quốc. Nơi đó chẳng phải là lại càng không thích hợp bản thân, còn không bằng tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi đâu. Hồ Cơ không hiểu hỏi. Tô Thần cũng không có công phu giải thích, đi ngươi sẽ biết. Một canh giờ sau, Tô Thần cũng làm người ta sắp xếp xong xuôi xe ngựa, chuẩn bị hộ tống Hồ Cơ cùng Hồ Yên Nhiên đi Tần Quốc. Rời đi hoàng cung thời điểm, Tô Thần mơ hồ phát giác được có mấy cái lang tộc cao thủ khí tức liền tại phụ cận. Hắn đem chuẩn bị xong dược liệu bóp ra nước, vẩy vào hai con tiểu hồ ly trên người, che kín rồi các nàng mùi. Một đường coi như thuận lợi, cuối cùng là rời khỏi đô thành. Tiến vào phương Bắc quan đạo về sau, Sở Yên Nhiên cũng dần dần tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền hô to gọi nhỏ, kêu rên không ngừng. Tô Thần tức giận nói, vết thương đều giúp ngươi băng bó kỹ, đừng lẩm bẩm, mau nói ngươi là làm sao bị Bạo Lang phát hiện. Sở Yên Nhiên biết mình gây họa, nói chuyện đều không khuyến khích, ấp úng nói, cái kia. Ta hôm qua vụng trộm xuất cung, muốn mua chút son phấn màu trang, có thể là khi đó bị phát hiện. Tô Thần dở khóc dở cười, ngươi mua đồ chơi kia làm gì? Sở Yên Nhiên che lấy đầu không chịu nói. Vẫn là Hồ Cơ đoán được nguyên nhân, cười khổ nói, cô gái trang điểm vì người thường, tỉ tỉ nàng sợ là mới biết yêu. Tiểu hồ ly này trong một năm ép hắn mấy ngàn lần, thần á hiện tại mới chấm yêu. Các ngươi hồ tộc đều là ăn cơm trước kẻn sao. Lắc đầu, Tô Thần cũng lười truy cứu Sở Yên Nhiên, nói, hảo hảo dưỡng thương đi, lần này đi Tần Quốc về sau cho ta thành thật một chút, đừng có lại náo ra loạn gì, hiện tại đại sự chưa thành, chờ ta diệt Huyền Thủy Giao về sau, ngươi thích làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, muốn đi đâu đều được.
Sở Yên Nhiên kìm nén miệng nhỏ, một mặt ủy khuất nói, cái kia còn phải đợi tới khi nào a? Huyền Thủy Giao mạnh như vậy, ngươi coi như thế nào đi nữa thiên tài, không có 10 năm 8 năm cũng căn bản đánh không lại hắn.
Vậy nhưng chưa hẳn. Tô Thần tại đối phó Huyền Thủy Giao trong chuyện này, vẫn là đã tính trước. Tập hợp đủ ngũ đại công pháp bí truyền, chính là đối phó Huyền Thủy Giao mấu chốt.
Vừa vặn thừa dịp lần này đi Tần Quốc công phu, đem Tần Quốc bí truyền công pháp cũng cầm xuống.
Xe ngựa mà đinh đương, người đi đường thưa dần.
Sở Quốc đang đứng ở thay đổi triều đại thời điểm, mặc dù không có dẫn phát chiến sự, nhưng ít nhiều vẫn là có ít người tâm hoảng sợ, tăng thêm gần đây số lớn binh mã bị điều động đến phương Bắc đóng quân, càng đến gần phương Bắc, càng ít có thể nhìn thấy phổ thông bách tính thân ảnh, ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có đội một kỵ binh đi ngang qua.
Yêu quái ăn người.
Yêu quái ăn người á.
Sắp đến nửa đêm, Tô Thần đi ngang qua một chỗ đồi núi lúc, nhìn thấy xa xa trên gò núi có không ít hoảng hốt chạy bừa binh lính đang tại đảo vong.
Tô Thần thấy thế, lập tức bay đi hỏi, đã xảy ra chuyện gì?
Các binh sĩ không có nhận ra Tô Thần thân phận, nhưng thấy hắn ngự không mà đứng, bát phong bất động, lường trước định địa cảnh trở lên cao thủ, nhao nhao hướng phía Tô Thần bên này chạy tới.
Thượng tiên cứu mạng, có một cái yêu quái đang đuổi giết chúng ta, yêu quái kia hai mắt xích hồng, gặp người liền giết, gặp người liền cắn.
Tô Thần thân hình khẽ động, lập tức bay qua gò núi, lại không phát hiện có cái gì yêu thú khí tức, chỉ là nhìn thấy một cái tóc hai bù xù tên điên đang khắp nơi giết người, đã có trên trăm cái binh sĩ bị hắn giết chết, lúc này kia tên điên thật ghé vào một binh sĩ trên thi thể, hung hăng cắn xé lồng ngực của hắn.
Tô Thần lông mày cau lại, lập tức bay lên tiến đến, một kiếm bổ ra.
Xoẹt xẹt.
Ngư trưởng kiếm chém vào kia người điên trên lưng, vậy mà vạch ra một mảnh hỏa hoa.
Dựa vào, mình đồng ra sát sao.
Giống ô.
Kia tên điên chịu đến quấy nhiễu, xoay đầu lại, lộ ra một trương máu me đầm địa khuôn mặt.
Hắn đồng tử xích hồng, miệng đầy răng nanh, còn thật giống là một đầu tóc cuồng yêu thú.
Nhưng trừ cái đó ra, trên người hắn cũng không cái khác yêu tộc đặc thù, cũng hoàn toàn không có yêu tộc khí tức.
Giống ô.
Tên điên la hét, hai chân chừng một cái nhảy lên trên trời bên trong, dương nanh múa vướt hướng phía Tô Thần đánh tới.
Tô Thần lăng không một cước, trung điệp đạp ở người điên trên trán, đem hắn một cước đạp bay 50 mét xa.
Tên điên trên mặt đất bay nhảy hai lần, liền lại một lần nữa đứng lên, hắn đồng tử trở nên càng thêm xích hồng, tiếng gào thét cũng càng thêm kịch liệt, lần nữa chạy về phía Tô Thần mà tới.
Tô Thần không nói hai lời, lại là một cước đem hắn đạp bay, đồng thời còn dùng ngư trường kiếm bổ mấy đao, đồng dạng cọ sát ra mảng lớn hỏa hoa.
Tên điên lần nữa bỏ lên, lại là giống giận đánh tới.
Mấy lần lặp đi lặp lại, Tô Thần phát hiện cái này người điên thực lực kỳ thật phi thường lợi hại, lực lượng tốc độ thậm chí cùng Bạo Lang cũng không tướng trên dưới. Phòng ngự thậm chí so Bạo Lang càng hơn một bậc.
Bất quá cái này tên điên hoàn toàn không có tâm trí, thực lực không cách nào phát huy, chỉ biết là dùng nguyên thủy nhất phương pháp nhào cắn đụng, dù là Tô Thần thực lực không bằng hắn, nhưng chỉ cần tốc độ phản ứng rất nhanh, hoàn toàn có thể đem hắn trêu đùa ở trong lòng bàn tay.
Tô Thần tới lui lui đạp tên điên mấy chục cái, bắp chân đều đạp có chút căng gần, nhưng kia tên điên vẫn không thuận bất nào, lần nữa đánh tới.
"Nóa, không dứt đúng không?"